Chương 61. Bản giám ngục ở đây phá án, mang theo ngươi người cút cho ta.
Cái gì? Cố Phong lại là lục tinh tông sư? 5 năm trước, Cố Phong rõ ràng còn không có bước vào võ giả một đường, ngắn ngủi 5 năm, vậy mà thì đến lục tinh tông sư sao? Đây là đến cái gì nghịch thiên kỳ ngộ? Bất kể hắn là cái gì nghịch thiên kỳ ngộ, hắn hôm nay tới Phong Ba đỉnh đều chẳng qua là chịu chết mà thôi. Ha ha, người trẻ tuổi tâm cao khí ngạo, lấy được một chút tiểu tiểu thành tựu, cái đuôi liền bệnh lên trời, thật tình không biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cái này phi thiên xã đại đường gia chính là lục tinh trung kỳ cao thủ, Cố Phong lấy cái gì đánh? Đám người nghị luận ở giữa, phi thiên xã đại đường gia La Chấn đã là hét lớn một tiếng, Cố Phong, ai cho ngươi là gan, giết ta đệ đệ. Vâng, lục tinh tông sư uy áp phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Gió tuyết đột nhiên nghỉ. Cố Phong mắt lạnh nhìn về phía hắn, La Hiên là ngươi đệ đệ. Không sai. La Chấn hai tay thả lỏng sau lưng, một bộ trường bào màu đỏ ngòm tùy phong mà động, tới, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Phía sau hắn 800 phi thiên xã tinh nhuệ giống to, quỳ xuống, nhận lấy cái chết. Uy danh rung trời. Phong Ba đỉnh bên trong, nhánh đào bên trên, ngàn vạn tuyết động bị đánh rơi xuống. Cố Phong lạnh lẽo cười một tiếng, La Chấn, ai cho ngươi là gan, tới thay đệ đệ ngươi báo thủ. Vâng. Để cho đám người vô cùng hoảng hốt là, Cố Phong không những không quỳ, thế mà chủ động đấm ra một quyền. Cuồng, quá ngông cuồng. La Chấn trong mắt hung quang tăng mạnh, ngươi muốn chết. Một quyền lôi cuốn gió tuyết, đánh tới hướng Cố Phong nằm đấm. Vâng. Rên lên một tiếng, La Chấn bay ngược mà ra, nhập vào người sau lưng trong đám. Hắn không chết, nhưng đập chết 10 cái ám kình võ giả. Tóe lên một mảnh huyết vụ. Phi thiên xã đám người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, bản thân đại đương gia, thế mà không tiếp nổi Cố Phong một quyền. Đồng dạng là lục tinh tông sư, trên lệch lớn như vậy sao? Lên cho ta, lên cho ta. La Chấn nổi giận gầm lên một tiếng, nảy lên khỏi mặt đất đến, toàn thân kinh khí phun trào, lần nữa phóng tới Cố Phong. Còn lại phi thiên xã tinh nhuệ cũng kịp phản ứng, tất cả đều hướng Cố Phong trùng sát đi. Trên sườn núi Cơ Thiên sờ soạn một cái, mặc dù cái này phi thiên xã 800 tinh nhuệ cũng là chút ám kình, hóa kình võ giả cấp thấp, nhưng thắng ở nhiều người, càng không cần nói còn có La Chấn đầu lĩnh, Cố Phong cho dù là lục tinh tông sư đỉnh phong, cũng sẽ bị xoắn thành thịt nát. Cơ Thải Nguyệt thầm thở dài một tiếng, Tiểu Phong, ngày này sang năm, Phong Ba đỉnh bên trên, vi mẫu cũng đều vì ngươi lập một khối địa. Trong khi nói chuyện, gió tuyết càng liệt, trên bầu trời thậm chí rơi ra hạt nhỏ mưa đá. Mà Cố Phong đối mặt mênh mông liều chết xung phong đám người, không lùi mà tiến tới. Đông, một quyền nhanh đến mức khó mà tin nổi. La Chấn còn tại trùng sát trên đường, liền chợt nhìn thấy Cố Phong xuất hiện ở trước người mình. Hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu nhìn lại, lập tức con ngươi kịch liệt co vào. Cố Phong một cánh tay xuyên qua hắn toàn bộ lồng ngực, cái này nhanh đến mức khó mà tin nổi một quyền, đem hắn đánh cái xuyên thấu. Ngươi, lời còn chưa dứt, Cố Phong đã xem cánh tay rút ra. Vâng. La Chấn nhục thân, trực tiếp nổ thành huyết vụ. Phi thiên xã một đám tinh nhuệ sắc mặt của biến, ngu ngơ tại chỗ. Mười mấy năm trước, La Chấn đi tới Giang Lăng, một tay khởi đầu phi thiên xã. Cùng Hồng Thất khác biệt là, dòng dã dùng thời gian 10 năm, phi thiên xã mới trở thành Giang Lăng dưới đất tam cự đầu. Hồng Thất phía sau có trung hải thế lực ảnh tử, mà La Chấn hoàn toàn là dựa vào một đôi tay tại đánh liều. Liều 10 năm, hắn bị phi thiên xã đem hết một mảnh giang sơn. Trong thời gian này, phi thiên xã không biết đã trải qua bao nhiêu lần nguy cơ, La Chấn càng là vài chục lần rơi vào bên bờ sinh tử. Nhưng mà mỗi một lần, La Chấn đều biến nguy thành an. Tại phi thiên xã đám người trong suy nghĩ, La Chấn chính là thần. Hắn có thể bị đánh bại, nhưng tuyệt đối sẽ không bị đánh bại. Mỗi một lần đổ xuống, cũng là hắn biến càng mạnh bắt đầu. Nhưng mà hôm nay, La Chấn bị Cố Phong hai quyền đánh sát, đại đương gia chết rồi, phi thiên xã nhất thống giang lăng dưới đất ngộng, không làm tiếp được. Tín ngưỡng sụp đổ, kết thúc rồi, mọi thứ đều kết thúc rồi. Bọn họ quân tâm chập chờn, Cố Phong lại không cho bọn họ thở dốc cơ hội, bóng dáng của cướp, song quyền đều xuất hiện. Một bước giết một người, từng bước tác nhân hồn. Rầm rầm rầm. Huyết vụ đầy trời bày ra, đều rên khắp nơi. Màu trắng tuyết địa bị nhuộm thành gai mắt đỏ. Cố Phong toàn thân đẫm máu, như là một thứ từ địa ngục leo ra ác quỷ. Hắn đứng thẳng người lên, đứng ở núi thây biển máu ở giữa, ngóng nhìn Cơ Thải Nguyệt. Cơ Thải Nguyệt, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Tiếng như sấm rền, khí diễm ngập trời. Cơ Thải Nguyệt đang muốn nói chuyện, ngoài đình đông nhiên chuyển đến gầm lên một tiếng, lớn mật cùng đồ, dám lại náo ngày dâu nghi thức, phạm phải từng đống sắc nhiệt, lập tức hai tay ôm đầu, nếu không thì mà bắn giết. Theo âm thanh này, một người mặc huyền điệu hoa văn trong quần áo năm người sải bước đi vào. Đi theo phía sau hắn, còn có trên trăm tên súng ống đầy đủ tuần bực ti biên. Bọn họ vừa tiến đến, liền đem Cố Phong bao bọc vây quanh. Nhìn thấy hắn đến, đám người đều là lặng lẽ thở dài một hơi. Cái này Cố Phong, thật là đáng sợ, vài trăm người nói giết liền giết, ta hoài nghi hắn hôm nay không ngừng muốn giết Cơ phu nhân, chúng ta mọi người tại đây, một cái đều trốn không thoát. Không có việc gì, tuần bực ti xuất thủ, Cố Phong hiện tại chỉ có hai con đường, một, muốn sao quỳ xuống để tội, sau đó bị kéo đi xử bắn, hai, muốn sao phản kháng, sau đó bị bắn loạn đánh chết. Không sai, xem ra Cố Phong là thất tinh tông sư. Bất quá vậy thì thế nào, trung quy là thể sát phạm tụ, một con toi đạn xuống dưới, lập tức biến thành tổ ong vỏ vẽ. Cố Phong nhìn về phía người mặc huyền điểu hoa văn trung nhân nhân, Ôn Viêm, ta nhớ được ngươi, ta rời đi Giang Lăng lúc, ngươi chính là Giang Lăng tuần bực ti bên trong một cái tiểu đội trưởng, trả lại cho ta kính qua trà, không nghĩ tới, 5 năm trôi qua, ngươi đã thành tuần bực ti ti chủ. Chỉ có tuần bực ti ti chủ, mới có tư cách xuyên huyền điểu phục. Ôn Viêm mấy bước đi đến Cố Phong trước mặt, thiếu cho lão tử lôi kéo làm quen, hai tay ôm đầu, nếu không. Cố Phong trở tay chính là một trường, Ôn Viêm bay ngược mười mấy mét. Cơ mờ nở. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này Cố Phong đã điên, liên tuần vực ti ti chủ cũng dám đánh. Mà tuần vực ti một đám ti biên, càng là toàn bộ giơ súng, nạp đạn lên nòng, nhắm ngay Cố Phong. Cơ Thải Nguyệt lắc đầu. Xem ra, hôm nay chuẩn bị thủ đoạn, dừng ở đây rồi. Còn lại thủ đoạn, đã không cần lại lấy ra. Lúc này, chỉ cần Ôn Viêm ra lệnh một tiếng, Cố Phong lại làm sao có thể không chết. Nhưng mà, đối mặt trên trăm cây thương, Cố Phong như cũ sắc mặt đạm nhiên. Chỉ móc ra một vật, vung trên mặt đất. To lớn lực lượng đem tuyết địa ném ra một cái hố sâu, sau đó, sự vật kia bật lên nhập Ôn Viêm lòng bàn tay. Ta chính là Long Đảo Ngục giam giám ngục trưởng, hôm nay, bản giám ngục ở đây phán án, mang theo ngươi người, cút cho ta. Ôn Viêm tay, bị nện máu thịt bé bét, nhưng con ngươi lại dừng lại không ngừng run rẩy. Cái này, thứ này lại có thể là Long thần lệnh. Một vị hiên ngang nữ ti viên khẽ kêu một tiếng, cái gì chó má giám ngục trưởng, bớt ở chỗ này. Cố Phong cách không chính là một trưởng, đưa nàng đánh bay. Chống đối bản giám ngục, lại có lần sau nữa, giết không tha. Toàn trường tĩnh lặng. Chương 62. Quần Long đứng đầu. Bị Cố Phong một trưởng đánh bay nữ ti viên, tên là Vi Tiểu An. Hơn 20 năm tuổi liền lên làm tuần bực ti bên trong tiểu đội trưởng, không những như thế, nàng càng là dáng dấp hết sức xinh đẹp. Tuần bực ti bên trong, nữ hải tử vốn là hi hữu động vật, cái này Vi Tiểu An lại có năng lực, lại xinh đẹp, không biết là bao nhiêu nam ti viên tình nhân trong động. Giờ phút này gặp nàng bị đánh, mấy cái trẻ tuổi nóng tính nam ti viên giận tím mặt, mặc kệ mọi việc ngón tay sờ về phía cò súng. Một giây sau, Ôn Viêm đột nhiên quát to một tiếng, dừng tay cho ta. Hắn hít sâu một hơi, tất cả mọi người, ta tiếp vào thông chi, buổi chiều có chống khủng bố diễn luyện, toàn bộ cho ta trở về chuẩn bị sẵn sàng. Buổi chiều ai diễn luyện thời điểm dám xuất sai lầm, ta muốn ai xinh đẹp. Dứt lời, quay người bước nhanh mà rời đi. Tất cả tuần bực ti ti viên toàn đều trố mắt nhìn nhau. Không phải sao, ngươi ngay cả điện thoại đều không tiếp, ngươi làm sao tiếp vào thông chi? Kiếm cớ cũng không phải như vậy tìm đi. Đám người trong lòng đủ loại không phục, nhưng đi chủ mệnh lệnh không thể không nghe. Chỉ có thể hậm hực thu súng, cùng Ôn Viêm cùng rời đi. Ra phong ba đỉnh. Vi Tiểu An thở phì phò nói, ti chủ, đến cùng chuyện gì xảy ra, không phải liền là một cái tiểu giám ngục trưởng sao? Hơn nữa còn không phải sao chúng ta Giang Lăng bản địa, có cái gì đáng sợ? Ôn Viêm thở dài, không cần hỏi, ngươi chỉ cần biết, Long Đảo Ngục giam giám ngục trưởng bảy chữ này, nặng như ngàn cân, cái này là đủ rồi. Không cần phải nói những cái này phía dưới tiểu tư viên, cho dù là hắn, cũng là giữ chức tuần bực ti ti chủ về sau, tại một lần hội nghị cấp cao bên trong, ngẫu nhiên biết được Long Đảo Ngục giam tồn tại. Trên đời có không ít người biết, Long Đảo Ngục giam giám ngục trưởng không phải bình thường. Nhưng rốt cuộc lợi hại ở chỗ nào, cũng chỉ có chân chính tuần bực ti cao tầng biết. Long Đảo Ngục giam giám ngục trưởng quản thiên hạ tuần bực ti, chính là quần long đứng đầu. Phong ba đình bên trong, Lục Ác Kiều nhìn xem đón gió mà đứng Cố Phong, hô hấp dồn dập, sắc mặt thường hồng, hàm răng cắn chặt môi đỏ. Thật xoái. Một câu a lui giang lăng tuần bực ti. Như thế phong thái, trong thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể làm đến? Tống Thừa phát giác Lục Ác Kiều hơi không đúng, liền hỏi, A Kiều, ngươi thế nào? Lục Ác Kiều hỏi lại, Tống Thừa, cái gì giám ngục trưởng đến tột cùng là cái gì? Vì sao tại Cố Phong trước mặt, ấm ti chủ cái giám cũng không dám thả một cái? Cái gì cái giám cũng không dám thả một cái này gọi là mượn đao giết người. Tống Thừa nói, một ngục giám ngục trưởng mặc dù thân phận không cao, nhưng dù sao xem như trong hội người. Nếu như ngay tại chỗ bắn giết, ấm ti chủ bao nhiêu biết hơi phiền phức, nếu như không giết, trực tiếp mang về, lại không biết phải chờ bao lâu mới có thể hỏi chạm, không bằng đem Cố Phong lưu tại nơi này, để cho Cơ Thải Nguyệt giết. Tống Thừa nói đạo lý rõ ràng, Lục A Kiều tin là thật, không khỏi hơi thất là nói, ngươi là nói, Cố Phong hôm nay vẫn sẽ chết ở chỗ này. Tống Thừa nói, ngươi cho rằng, Cơ gia có thể trở thành thứ nhất hào phú. Cố Phong hôm nay muốn chết, ngươi thoạt nhìn cũng có chút không vui vẻ. Lục A Kiều trong lòng máy động, vội vàng gạt ra một nụ cười, làm sao sẽ, hắn giết ta phụ thân và đại ca, hắn chết càng thảm, trong lòng ta càng dễ chịu. Thoại âm rơi xuống, trên sườn núi Cơ Thiên cao giọng mở miệng nói, Cố Phong, xem ra ngươi mấy năm này thu hoạch quả thật không tệ, không chỉ có học một thân võ nghệ, hoàn thành một phương giám ngục. Cố Phong cười gần nói, cho nên Cơ Thiên, nếu không ngươi đem con gái của ngươi đầu người vặn xuống tới, như thế, bản giám ngục có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Cho cười. Cơ Thiên giận tím mặt, tiểu giám ngục cũng dám khẩu xuất của nôn, ấm ti chủ không động ngươi, là giữ lại cho ta giết. Chư vị, không cần nương tay, lên cho ta. Ầm 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 oanh. Sáu đạo cực kỳ bá đạo khí thế phóng lên tận trời. Sáu tên lục tinh đỉnh phong tông sư, từ sáu cái phương hướng thẳng đến Cố Phong đi. Cùng lúc đó, Cơ Thiên lại quát, Tả Du Dân, ngươi còn lo lắng cái gì, cũng cho ta lên. Là, lao ra. Tả Du Dân bước ra một bước, thất tinh tông sư thực lực, hoành ép toàn trường. Gió tuyết đầy trời, vì đó trì trệ. Chấm đã. Lúc này, lại là một đường khe kêu tiếng vang lên. Một bộ váy dài tiêu thiên tuyết bung rủ từ ngoài đỉnh đi ra. Phía sau nàng, còn đi theo một tên râu tóc bạc hết lão giả. Cơ Thiên không biết Tiêu Thiên Tuyết, nhưng nhận biết tên lão giả kia. Ngươi là? Tiêu gia cung phục Lý Cao Minh. Không sai. Lão giả gật đầu, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ tản mạn khí tức, vị này là tiểu thư của nhà ta, Tiêu Thiên Tuyết. Cơ Thải Nguyệt cử hành ngày dấu nghi thức, Tiêu Thiên Tuyết phụ thân, năm ngoái đã tới một lần, năm nay có sự việc cần giải quyết mang theo, cho nên để cho Tiêu Thiên Tuyết tới, thay hắn tham gia đồng thời, còn có thể cùng Giang Lăng bản địa các phú hào nhận thức một chút. Tiêu Thiên Tuyết vốn muốn từ chối, nhưng nghe phụ thân nói, Cơ Thải Nguyệt phong hoa tuyệt đại, là thế gian khó gặp giai nhân. Không thấy tận mắt một mặt, tuyệt đối tiếc nuối chúng thân. Khoảng chừng nàng cũng trong lúc rảnh rỗi, thế là liền đáp ứng. Nguyên là 8 giờ liền có thể tới, bất quá lúc ra cửa, liền nghĩ tới hôm qua Cố Phong những lời kia. Ma xui quỷ khiến lại chạy về trang điểm, thay quần áo, làm đến hiện tại mới tới. Kết quả, thoáng qua một cái tới liền thấy vô cùng khủng bố một màn. Cố Phong đứng ở núi thây biển máu ở giữa, còn có 6 tên lục tinh tông sư, một tên thất tinh tông sư, muốn rảo sát Cố Phong. Nàng trong lòng biết, Cố Phong chỉ là một lục tinh tông sư, bị như thế vây công, khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Thiên Tuyết hướng về phía trước bước ra một bước, cơ thúc thúc, Cố Phong là bằng hữu ta, có thể cho ta tiêu ra một bộ mặt, buông tha Cố Phong. Cơ Thiên thần sắc biến đổi. Đáng chết, cái này Cố Phong tại sao lại cùng Tiêu gia dính líu quan hệ? Cơ Thải Nguyệt lúc này mở miệng nói, Tiêu cô nương, ta lại làm sao không nghĩ Tiểu Phong sống sót? Nhưng hắn hôm nay thừa dịp ta tế điện lao ra thời điểm, đến đây giết mẫu, ta chết còn việc nhỏ, nhưng hắn hôm nay đã tàn sát không biết bao nhiêu người, ta phải nên làm như thế nào buông tha hắn? Một câu hạ cánh, Tiêu Thiên Tuyết tâm thần rung mạnh, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Cố Phong. Trở về hai ngày này, nàng cũng nghe đồn Giang Lăng một chút bắt quái, biết Cơ Thải Nguyệt có một vị con riêng, tên kia con riêng từng giết cha diệt tộc, nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới Cố Phong lại chính là Cơ Thải Nguyệt con riêng. Cố Phong, ngươi là 5 năm trước cái kia giết cha diệt tộc Cố Phong. Tiêu Thiên Tuyết nhìn về phía Cố Phong, ánh mắt phức tạp. Cố Phong đang muốn mở miệng, Cơ Thiên lại quát, Tiêu cô nương, xem ra ngươi mặc dù cùng Cố Phong nhận biết, nhưng hắn vẫn đối với ngươi che giấu rất nhiều. Ta biết ngươi tính cách thuần lương, Cố Phong lại xảo trá đa dạng, ngươi bị hắn lừa gạt, thực sự không thể bình thường hơn được. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá, lúc này đã biết trận tướng, cũng không cần lại cùng tên ma đầu này dây dưa không ngớt. Tiêu gia bản thư hương môn đệ, ngươi càng là học rộng tài cao, một đời tài nữ, cùng Cố Phong đi quá gần, chỉ biết ấu ngươi thanh danh, ô Tiêu gia thanh danh. Cái này, Tiêu Thiên Tuyết sắc mặt biến ảo chập chờn, trong lòng do dự không quyết. Lý Cao Minh không nói hai lời, lôi kéo Tiêu Thiên Tuyết liền hướng bên ngoài đi. Tiểu thư, tất nhiên hôm nay ngày dỗ có biến, chúng ta không nên tiếp tục lưu lại nơi này, lão phu mang ngươi trở về. Một bên khác, Cơ Thiên quát chói tai một tiếng, động thủ. Chương 63. Kỳ tạ hạ dạ sen dị rồ, chết. 6 vị lục tinh tông sư lần thứ 2 bạo khởi, lại thêm một cái thất tinh tông sư tạ du dân, 7 người từ 7 cái phương hướng, lao thẳng tới Cố Phong. Mà Cố Phong đứng ở chính giữa, không nhúc nhích tí nào. Thang Kim Lân trong mắt lóe ra sợ hãi thán phục chi sắc, 10 năm trước kia, nếu có người nói, Cơ gia có thể xuất ra 6 tên lục tinh tông sư, một tên thất tinh tông sư, chỉ sợ sẽ bị người cười đến rụng răng. Thang Chi Ý gật đầu, đúng vậy à, 10 năm trước, Cơ gia vẫn chỉ là cái không hợp thời gia tộc, lại bằng cơ phu nhân sức một mình, thành tựu bây giờ Giang Lăng thứ nhất hào phú. Cố Phong a Cố Phong, đối mặt 7 người tập kích, ngươi vì sao không lúc đích? Có phải hay không bị sợ ngu? Ha ha ha. Ngươi cũng không ngờ tới, Cơ gia biết có nhiều cao thủ như vậy a. Hắn phảng phất đã thấy Cố Phong bị 7 người liên thủ đánh thành huyết vụ, không khỏi cười ha ha. Kết quả kéo theo vết thương, phun ra một ngụm máu lớn. Bên này, Tiêu Thiên Tuyết bỗng nhiên khẽ kêu nói, Lý thúc thúc, ngươi thả ta ra. Nàng cắn một cái hướng Lý Cao Minh cánh tay. Lý Cao Minh mặc dù không sợ, nhưng vẫn là buông lỏng ra Tiêu Thiên Tuyết, tiểu thư, ngươi đây là ý gì? Tiêu Thiên Tuyết nói, ngươi giúp đỡ Cố Phong, ta tin tưởng hắn không phải sao giết cha diệt tộc người, trong này khẳng định có ẩn tình khác. Tiểu thư, không nên hồ nháo, cái này tuyết địa đều bị nhuộm thành màu đỏ, có thể thấy được cái này. Ta van ngươi Lý thúc thúc, từ nhỏ đến lớn ta đều không có cầu qua ngươi, liền lần này, tin ta. Tiêu Thiên Tuyết âm thanh nhẹ nào, đã là hữu lệ hoa trào lên mà ra. Vừa nghĩ tới Cố Phong sau một khắc sẽ chết, nàng liền hoảng hốt muốn mạng. Giờ khắc này, cái gì đều không lo được. Tiêu gia thanh danh, danh dự mình. Ngày sau hay nói a tốt à, tất nhiên tiểu thư đều nói như thế, vậy lão phu hôm nay liền xuất thủ một lần. Lý Cao Minh toàn thân kinh khí phun trào, thất tinh tông sư tu vi bại lộ không thể nghi ngờ, bất quá, ta chỉ có thể thay hắn ngăn lại Tả Du Dân. Dứt lời, thân hình như điện, trong chớp mắt xuất hiện ở Tả Du Dân trước người, một trường bài sơn đảo hải đi. Tả Du Dân đấm ra một quyền, quyền trường chạm nhau. Lý Cao Minh cánh tay phải tay áo từng khúc băng liệt, khoảng cách hóa thành bụi. Hắn càng là bay ngược 10 mấy mét, lòng bàn tay một mảnh nóng bỏng. Túi đầu nhìn lại, đúng là máu thịt bé bét. Lý Cao Minh quá sợ hãi, ngươi đã nhập thất tinh trung kỳ, cái này sao có thể? Nửa năm trước ngươi rõ ràng mới lục tinh đỉnh phong, vẹn vẹn nửa năm, ngươi nhất định nhảy lên vào thất tinh trung kỳ. Tả Du Dân cười nói, Lý Cao Minh, lại đến đánh với ta một trận. Chiến, chiến mẹ ngươi. Lý Cao Minh lăn khỏi chỗ, trở lại Tiêu Thiên Tuyết bên người. Tiểu thư, ta đã xuất tay, làm sao không phải sao Tả Du Dân đối thủ? Chúng ta đi thôi. Nếu như là Tiêu Thiên Tuyết gặp nguy hiểm, hắn không thèm đếm xỉa cái mạng già này, cũng sẽ cứu tiểu thư tại trong nước lửa. Nhưng hắn cùng Cố Phong không thân chẳng quen, cái này Cố Phong tại Giang Lăng càng là có tiếng xấu. Hắn xem ở tiểu thư trên mặt mũi, ra một trưởng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Không được. Tiêu Thiên Tuyết quyết đoán từ chối, có thể chỉ nói hai chữ, đã bị Lý Cao Minh một trưởng bổ choáng, khiêng mang đi. Nhìn xem Lý Cao Minh đi xa bóng lưng, Tả Du Dân khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Cố Phong, hiện tại liền Tiêu Thiên Tuyết đều vứt bỏ ngươi đi, ngươi chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao? Tả Du Dân, chết sẽ chỉ là ngươi a. Chợt, Tả Du Dân bên hai truyền đến một tiếng trầm thấp thở dài. Tả Du Dân sợ hãi cả kinh, quay đầu nhìn lại, liền thấy Cố Phong mặt. Tấm kia khuôn mặt anh tuấn, gần như cùng hắn mặt dính vào cùng nhau. Gặp ủy, Cố Phong không phải sao đang bị 6 tên lục tinh tông sư vây chặt sao? Coi như 6 người kia giết không được Cố Phong, cũng có thể ngăn chặn Cố Phong một đoạn thời gian a. Hắn khỏe mắt liếc qua hướng nơi xa nghiêng mắt nhìn đi, lập tức con ngươi kịch liệt co vào. Cơ gia không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết cùng tiền tài bồi dưỡng ra 6 tên lục tinh tông sư cường giả, không ngờ là đầu một nơi thần một nẻo. Đến cùng tình huống như thế nào? Mình và Lý Cao Minh vẹn vẹn qua một chiêu, Cố Phong đã đánh giết 6 tên lục tinh tông sư. Đây là cái gì nghịch thiên quái vật? Tả Du Dân tự tin có thể rào sát 6 tên lục tinh tông sư, nhưng tuyệt không thể nào như thế nhẹ nhõm. Hán, chẳng lẽ là? Suy nghĩ im bặt mà dừng, bởi vì Cố Phong đã một quyền ngang nhiên đánh tới. Tả Du Dân căn bản không dám kinh thường, nâng cánh tay trái lên đón đỡ, cùng lúc đó, tay phải đã là một trường hướng Cố Phong đỉnh đầu vỗ tới. Trong khoảng thời gian ngắn, đã thủ lại công. Toàn thân hắn đại bộ phận kinh khí hội tụ ở trên cánh tay trái, chỉ cần có thể ngăn lại Cố Phong một quyền này, tay phải công kích, coi như không thể để cho Cố Phong mất mạng, cũng có thể để cho trọng thương. Sau một khắc, tạch tạch tạch, xương cốt tiếng bạo liệt âm thanh liên tiếp. Tả Du Dân cánh tay trái sụp đổ, cả người giống như chó chết bay ra hơn 100 mét, ở phía xa trên sườn núi ném ra một đường hố sâu. Tả Du Dân, bản giám ngục giết ngươi, như giết gà. Cố Phong khí diễm ngập trời, bóng dáng cuồng cước, thẳng đến Tả Du Dân điểm rơi đi. Tả Du Dân cảm thấy hoảng hốt, không lo được thương thế trên người, một cái lăn lông lốc leo ra hố sâu, hướng nơi xa bỏ chạy. Cùng lúc đó hô lớn, hai vị, nhanh chóng hiện thân, cùng ta cùng một chỗ chu sát kẻ này. Hai người mặc kimono, eo đeo thái đao nghe hồng nam tử từ trong rừng đào vút qua mà ra, xuất hiện ở Tả Du Dân bên người. Trên thân hai người đều bộc phát ra thất tinh tông sư trung kỳ cường hành khí tức. Tả Tang, ngươi thực sự là quá thất bại, thế mà bị một cái mao đầu tiểu tử một quyền cắt đứt cánh tay. Trong đó một cái niên kỷ rào nhẹ nghe hồng người nói nói. Tả Du Dân lúc này đã ngừng lại, cười khổ một tiếng, thì ồ gạ di nì ạ tiên sinh, không nên kinh địch, Cố Phong rất có thể là thất tinh tông sư đình phong, chúng ta ba người chỉ có sát chiêu ra hết, mới có thể đem hắn đánh chết. Ha 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 ha. Thì ồ gạ di nì ạ cười to, ngươi có biết, tại ta cố hương, ta là như thế nào tồn tại. Một tên khác nghe hồng người kỳ tạ hạ dạ sen dị rồi nói tiếp. Dĩ Nhi ạ quân tuổi gần 25 tuổi liền trở thành thất tinh tông sư trung kỳ, là công nhận hộp cái đồ đệ nhất thiên tài, chân chính tiên tri tiêu tử. Ngươi một cái tiểu tiểu giang lăng, như thế nào cùng ta nghe hồng hộp cái đồ đánh đồng với nhau? Cái này gọi Cố Phong, tối đa cũng chính là thất tinh tông sư trung kỳ, ngươi đánh không lại hắn, chẳng qua là bởi vì ngươi lão, không còn dùng được. Tả Du Dân giận, kỳ tạ hạ dạ sen dị rồi, ngươi muốn nói như vậy, vậy ngươi đi giết Cố Phong, nhìn xem rốt cuộc là ta lão, vẫn là Cố Phong cảnh giới vượt qua ta. Kỳ tạ hạ dạ sen dị rồi rút ra bên hông thái đao, cái kia ta liền nhường ngươi lão già này. Mở mang kiến thức một chút chúng ta nghe hồng người mạnh mẽ. Dứt lời, đã là mũi chân điểm nhẹ, hướng Cố Phong tật cực nhanh đi. Tiểu tử, hôm nay ta kỳ tạ hạ dạ sen dị rồ sẽ cho ngươi biết, thất tinh trung kỳ cũng có khoảng cách, chết cho ta. Lúc này Cố Phong đã đi tới trên sườn núi, hắn nhìn xem hướng bản thân vọt tới kỳ tạ hạ dạ sen dị rồ, khoe miệng nổi lên một vòng nở nụ cười lạnh lùng. Sau đó, một cước đá về phía bên chân một cái mộ bia. Với anh, hơn ngàn cân mộ bia kiên quyết mà lên, lôi cuốn gió tuyết đầy trời, hướng kỳ tạ hạ dạ sen dị rồ quét ngang đi. Kỳ tạ hạ dạ sen dị rồ sắc mặt lập tức của biến, muốn trốn tránh. Có thể mộ bia tốc độ thực sự quá nhanh. A a a. Sau một khắc, tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng cả tòa phong ba đỉnh, sau đó lại im bặt mà dừng. Kỳ tạ hạ dạ sen dị rồ đã bị ép thành một thịt. Chết. Chương 64. Khi bổ gạ gì nị ạ, chết. Cái này. Dù là đoán được Cố Phong là thất tinh tông sư đỉnh phong, Tả Du Dân trong lòng vẫn là hung hăng run lên một cái. Một cước, đúng là để cho mộ bia kiên quyết mà lên. Khi bổ gạ gì nị ạ một mặt phẫn nộ trừng mắt Cố Phong, bắt giác, ngươi dám giết ta đồng bạn. Ta muốn đem ngươi cái này ngu xuẩn thần long quốc người chém thành muôn mảnh. Vừa nói, rút đao phóng tới Cố Phong. Tả Du Dân khí dậm chân. Ngươi là heo sao? Cố Phong rõ ràng so ngươi cao hơn một cái tiểu cảnh giới, ngươi còn dám bên trên? Nhanh lên trở lại cho ta, hai chúng ta liên thủ, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, khi bồ gạ di nhỉ ạ phảng phất nghe không được hắn lời nói một dạng, bóng dáng cất động, không có một tia dừng lại. Cố Phong hai cước liên kích, lại là hai tòa mộ bia kiên quyết mà lên, xoay tròn lấy bay về phía hỉ bồ gạ di nhỉ ạ. Hỉ bồ gạ di nhỉ ạ quát lên một tiếng lớn, mũi chân điểm một cái. Nhảy lên cao 3 mét, thái đao giữ trong tay, lăng không chém ra mười mấy đao. Nhất thời đao quang đại tác, ẩn có long âm. Tả Du Dân thấy vậy nẹn họng nhìn chân chối, hắn vốn cho là khi bộ gạ di nhỉ ạ hạ chàng, chỉ biết cùng kỳ tạ hạ dạ sen gì rồi một dạng. Ai ngờ, theo cái này mười mấy đao chém ra, hai tòa to lớn mộ địa, đúng là bị chém chia 5 x 7. Hắn không khỏi thốt ra, đây là cái gì đao, cắt hơn ngàn cân mộ địa, nhất định so cắt đầu hũ còn đơn giản. Khi bộ gạ di nhỉ ạ một mặt đắc ý, đao này tên là đoạn sóng là từ hộp cái đồ thứ nhất rèn đao đại sư Thiên Mục Thanh Xuyên chạy tuyển dụng 100 năm tinh thiết, hao phí 7749 thiên rèn đúc mà ra. Chém sắc như chém bùn, một đao đoạn sóng. Tả Du Dân con mắt to sáng lên, có đao này, chém giết Cố Phong há chẳng phải dễ như trở bàn tay. Cố Phong mặc dù mạnh, nhưng dù sao tay không tấc sắt, công phu lại cao hơn, cũng sợ dao phay, huống chi hỉ bổ gạ di nhỉ ạ trong tay cầm, cũng không phải phổ thông dao phay, mà là chân chính thần binh lợi khí. Không sai, chỉ tiếc, ngươi đã không có cơ hội thấy được. Hỉ bổ gạ di nhỉ ạ vừa nói, trong tay thái đao đột nhiên hất lên, đoạn sóng rời khỏi tay, trong chớp mắt xuyên vào Tả Du Dân lồng ngực, máu tươi tiêu sạc. Tả Du Dân chỉ cảm thấy ngực đau xót, hô hấp đều biến khó khăn. Hắn không thể tin nhìn xem từng bước một hướng hắn đi tới Hỉ Bổ Gạ Dị Nỉ ạ, gian nan mở miệng, vì sao? Hỉ Bổ Gạ Dị Nỉ ạ nở nụ cười lạnh lùng liền nói, ti tiện thần long quốc người, dám mắng ta là heo, ngươi nếu không chết, ta nghe Hồng Quốc uy nghiêm ở đâu? Hắn một tay lấy thái đao rút ra, Tả Du Dân thân thể thẳng tắp đổ xuống, chết không nhắm mắt. Hỉ Bổ Gạ Dị Nỉ ạ quay người, cổ tay xoay chuyển ở giữa, đoạn sóng kéo lên trận trận đao hoa, lộng lẫy vô cùng. Cố Phong, ngươi có thể một chiêu chém giết thất tinh trung kỳ tông sư, trời ạ hướng gì nhỉ ạ một dạng có thể. Không những như thế, ngươi hôm nay cũng phải trở thành ta dưới đao vong hồn. Dứt lời, bóng dáng của cướp khoảng cách Cố Phong xa 3 mét lúc nhảy lên một cái, lăng không ngang nhiên một đao chạm xuống, lưỡi đao trực chỉ Cố Phong đỉnh đầu. Cố Phong, chết cho ta! Ken, kim loại va chạm vù vù tiếng đột nhiên vang lên. Cố Phong trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh kiếm, nằm ngang ở phía trên, đao kiếm giao thoa, to lớn lực lượng tự thân đao chuyển vào Hỉ Hổ Gạ Dị Nhĩ A thể nội. Hỉ Hổ Gạ Dị Nhĩ A bay ngược mà ra, cầm đao tay phải, gan bàn tay dĩ nhiên nứt ra, máu tươi chảy đầm địa. Ngươi kiếm nơi nào đến? Hỉ Hổ Gạ Dị Nhĩ A sắc mặt của biến, xoay người mà lên đồng thời lạnh lùng quát hỏi. Vừa rồi Cố Phong trong tay rõ ràng không có vũ khí, trong chớp mắt lại nhiều hơn một thanh kiếm. Đây là làm sao làm được? Ảo thuật sao? Ngươi một người chết, cần gì phải biết? Cố Phong tay cầm niệm nô kiều lạnh lùng mở miệng. Không sai, thanh này đột nhiên xuất hiện kiếm, chính là sư tỷ Đỗ Hoa Thải đưa tặng niệm nô kiều. Vừa rồi, khi Hồ Gạ Di Nhĩ A một đao bổ tới lúc, Cố Phong liền dùng thần thức đem thanh kiếm này triệu đi ra. Ngược lại cũng không phải nói, không còn thanh kiếm này, Cố Phong cũng không phải là Hỉ Hồ Gạ Di Nhĩ A đối thủ. Chẳng qua là nghe đối phương đem đoạn sóng thổi lợi hại như vậy, hắn liền muốn thử xem, đoạn sóng cùng niệm nô kiều rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Dù sao, sư tỷ có thể nói qua, niệm nô kiều chính là nhà nàng truyền chí bảo. Khi Hồ Gạ Di Nhĩ A cười gần nói, khẩu suất của nôn, ngươi cho rằng biến ra một thanh kiếm đến, lao tử không thể giết ngươi. Thế gian tất cả binh khí, tại đoạn sóng trước mặt, bất quá là phế liệu. Có đúng không? Vậy liền lại cho ta nhìn xem, trong tay ngươi thái đao, gánh vác được ta mấy kiếm. Cố Phong lờ mờ nói một câu, thân thể lướt đi từng đạo tàn ảnh, tốc độ cực kỳ kinh khủng, trong chớp mắt đã tới Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A trước người, đưa tay chính là một kiếm. Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A phản ứng cũng không chậm, trong tay thái đao đồng dạng chém ra một đao. Đao kiếm giao thoa, long ngâm đại tác. Mấy giây về sau, đoạn sóng thân đao rên rỉ một tiếng, từng khúc băng liệt. Niệm nô kiểu kiếm thế không giảm, một kiếm chém vào Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A cánh tay. Hắn ngay ngắn cánh tay phải, chán nản rớt xuống đất. Máu tươi cùng ưu. Làm sao có thể? Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, nhất thời liền đau đớn đều quên. Đây chính là đoạn sóng a. Làm sao mà ngay cả niệm nô kiểu một kiếm cũng đỡ không nổi. Kinh hãi ở giữa, Cố Phong lạnh lùng âm thanh đã truyền vào hắn trong tai, nghe hồng chó, ngươi có thể đi chết rồi. Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A lúc này mới nhớ tới, bản thân đang đứng ở sống chết trước mắt, vội vàng kinh khủng hô to, ngươi không thể giết ta. A, vì sao vậy? Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A nói, mẫu thân của ta ngày hôm đó hướng Điệp Y đi, Điệp Y đi thương hội hội trưởng, ngươi nếu giết ta, nàng tuyệt sẽ không thả bất quá ngươi. Cố Phong nhíu mày lại, Điệp Y đi thương hội là cái gì? Trước kia làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? Hán bộ dáng này rơi vào Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A trong mắt, chỉ cho là hắn sợ. Lập tức trong lòng thở dài một hơi, Cố Phong, tính ngươi thất thời, Điệp Y đi thương hội vượt qua Giang Lăng Trung Hải Tĩnh Xuyên là tỉnh Giang Nam to lớn nhất thương hội, phía dưới tinh anh hảo kiệt vô số, liệu ngươi cũng không dám đối với ta như thế nào? Như vậy đi, ngươi đem trong tay ngươi kiếm giao cho ta, sau đó tự đoạn một tay, ta có thể tha mạng của ngươi. Ánh mắt của hắn thẳng thắn nhìn xem Cố Phong trong tay thanh kiếm kia. Kiếm này có thể một kiếm chém vỡ đoạn sóng, tuyệt đối là một cái tuyệt thế hảo kiếm. Nếu là đến thanh kiếm này, đoạn sóng băng liệt, cũng không có cái gì thật là đáng tiếc. Ý nghĩ kỳ quái lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác yết hầu đau xót. Túi đầu nhìn lại, lại phát hiện, niệm nô kiểu đã cắm vào hắn yết hầu. Ngươi dám? Cố Phong trong tay khẽ động, liền gặp niệm nô kiểu tại Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A trong cổ đi một vòng, trực tiếp đem hắn yết hầu xoắn nát. Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A, danh xưng hộp cài đồ thứ nhất thiên tiêu, càng là tay cầm danh đạo đoạn sóng. Hôm nay, chết. Phong Ba Đình bên trong, chuyển đến trận trận hít vào khí lạnh âm thanh. Mọi người thấy Cố Phong ánh mắt đã như cùng ở tại nhìn một con ma quỷ. Cố Phong thực lực vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Hơn nữa, lá gan là thật lớn, người nào cũng dám giết. Biết rất rõ ràng Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A là Điệp Y Di Thương Hội tiểu thiếu gia, lại cũng là giết không tha. Cái này thì cũng thôi đi, mấu chốt là người giết người liền giết người, làm gì cầm Cố gia mộ bia giết người. Trong này chôn đều là người Cố gia a. Đây là giết cha diệt tộc còn chưa đủ, chuẩn bị đào mộ tiên thi. Ma đầu, nhất định chính là ma đầu. Cố Phong một cước đá bay Hỉ Hổ Gạ Di Nhĩ A thi thể, tay cầm trường kiếm, từng bước một hướng Cơ Thải Nguyệt đi đến. Cơ Thải Nguyệt, đây chính là ngươi hôm nay toàn bộ thủ đoạn sao? Cơ Thải Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, Tiểu Phong, xem ra ngươi hôm nay là không thể không giết ta. Không sai, hôm nay ngươi không chết không thể. Cố Phong mặt mũi dữ tợn, thả người hướng Cơ Thải Nguyệt lao đi. Chương 65, lôi đỉnh máy bay chiến đấu Cơ Thiên không chút do dự, mang theo Cơ Thải Nguyệt liền hướng sau bỏ chạy. Ngay vào lúc này, một trận tiếng oanh minh tự thiên khung vang lên. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một khung phi cơ trực thăng tư nhân từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng, máy bay trực thăng tại Cơ Thải Nguyệt bên người dừng lại, một vị người mặc màu trắng Âu phục, tướng mạo nam tử bình thường từ trong buồng phi cơ đi ra. Mặc dù tướng mạo phổ thông, nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân khí chất siêu nhiên, liếc nhìn lại liền biết thân phận tuyệt không đơn giản. "Thải Nguyệt, không có ý tứ, ta tới muộn một chút." Nam tử đi tới Cơ Thải Nguyệt bên người, dịu dàng nói, "Nhường ngươi bị sợ hãi." Lúc đầu, hắn là có thể dựa theo dự định thời gian, đúng giờ tới tham gia ngày dỗ nghi thức, nhưng Giang Lăng bên này thời tiết quá kém, hắn chỉ có thể chậm lại máy bay tốc độ phi hành, kết quả chỉ hoãn thời gian. Nơi xa, Lục A tiểu mày liếu ngạng lớn, "Tống Thừa, người này thật là uy phong à, thế mà mở ra máy bay trực thăng tới tham gia ngày dỗ." Tống Thừa nói, "Đương nhiên, dù sao hắn là Trung Hải quân gia tam thiếu gia, quân mô tả." Lục A tiểu tò mò nói, "Trung Hải quân gia, rất lợi hại phải không?" "Đâu chỉ là lợi hại. Nghe nói quân gia gia chủ chính là một vị về hưu lão chiến thần. Mà cái này Quân Vô Tà cũng là võ đạo thiên phú kinh người, tuổi gần 23 tuổi, liền đã tới Thất Tinh Tông sư đỉnh phong, có thể nói tướng môn hộ tử. Lục A Kiều khinh thường nhếch miệng, Thất Tinh Tông sư đỉnh phong thì thế nào, Cố Phong tùy tiện một kiếm liền có thể miểu sát. Trong ngôn ngữ vẫn còn có chút kiêu ngạo mùi vị. Cơ Thiên gặp trừ bỏ Quân Vô Tà bên ngoài, không còn gì khác dưới người đến, không khỏi hơi khẩn trương nói, ngây thơ, chỉ một mình ngươi đã đến rồi sao? Quân Vô Tà cười hỏi lại, giết Cố Phong, chẳng lẽ có ta một cái còn chưa đủ? Cơ Thiên tự nhiên biết, bản thân vị này sắp là con rể đã đạt tới Thất Tinh đỉnh phong tu vi. Thế nhưng là, Cố Phong cũng là Thất Tinh tông sư đỉnh phong tu vi, kỳ tạ hạ dạ sen gì rồi, thì hồ gạ gì nhỉ ạ, tất cả đều chết vào tay hắn. Trong tay hắn thanh kiếm kia cũng không đơn giản, một kiếm chém vỡ danh đao đoạn sóng. Quân Vô Tà hoàn nhìn bốn phía, lúc này mới chú ý tới, Phong Ba đỉnh đã sớm bị mảng lớn máu tươi nhuộm đỏ. Nhưng hắn chẳng những không có hoảng hốt kinh hoàng, ngược lại khỏe môi câu lên một vòng gian tàn đủ cười, nếu như chỉ bằng vào ta giết không Cố Phong lời nói, cái kia lại thêm cái này, có đủ hay không? Hắn một tay chỉ thiên, đám người chợt ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức con ngươi hung hăng co rụt lại. Khó trách Quân Vô Tà máy bay trực thăng đã hạ xuống, vẫn còn có tiếng oanh minh chuyển đến. Thì ra là trên bầu trời còn có một khung máy bay. Chắc hẳn, ở trong đó trang cũng là quân gia võ giả. Quân Vô Tà nhìn về phía Cố Phong, thực sự là không đơn giản a Cố Phong, tưởng tượng 6 năm trước chúng ta đã từng ở Trung Hải tụ qua một lần, khi đó ta đã là Hóa Kình đỉnh phong, mà ngươi chưa đặt chân võ đạo. 6 năm thoáng qua tức thì, chưa từng nghĩ, ngươi cảnh giới nhất định cùng ta độc nhất vô nhị, trong tay còn có một cái tuyệt thế hảo kiếm. 6 năm trước, Cố Phong phụ thân thụ quân gia gia chủ mời, đi Trung Hải tham gia lão chiến thần xuất ngũ nghi thức. Cố nhân thành vui vẻ tiến về, mang nhà mang người đi Trung Hải. Cũng là khi đó, Cố Phong cùng Quân Vô Tà có gặp mặt một lần. Cố Phong thản nhiên nói, bớt nói nhiều lời, muốn sao lăn, muốn sao chết. Ha 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 ha. Cười to một tiếng đột nhiên truyền đến, không phải sao Quân Vô Tà, mà là nơi xa thằng chi ý Cố Phong, ngươi quả thực là không biết sống chết, ngươi có biết, treo ở bầu trời là cái gì? Đây chính là lôi đình máy bay chiến đấu. Quân gia gia chủ xuất ngũ lúc, phía trên vì khen ngợi hắn nhiều năm qua chắc tuyệt công hần, cố ý đem bộ này lôi đình máy bay chiến đấu đưa cho hắn. Bộ này máy bay chiến đấu, phân phối trang bị 3 môn gươm 16 ly 4 quản gạt lĩnh gun súng máy, xạ tốc cao tới mỗi phút đồng hồ 1000 phát. Ngươi có mạnh hơn lại có thể thế nào? 4 môn gạt lĩnh gun súng máy đồng thời khai hỏa, ngươi đem hải cốt không còn. Ha 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 ha. Quân Vô Tà có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Thang Chi Ý, ngươi biết vẫn rất nhiều. Thang Chi Ý vội vàng nói, ta ngưỡng mộ phụ thân ngài đã lâu, cho nên so với bình thường người rõ ràng hơn, quân gia mạnh mẽ. Rất tốt, về sau có cơ hội, ta dẫn ngươi đi nhìn một chút phụ thân ta. Quân Vô Tà cười nói. Thang Chi Ý mừng rỡ, có thể cùng quân gia gia chủ kết bạn, đối với Thang gia mà nói là một lần ngàn năm một thở kỳ ngộ. Đa tạ quân thiếu. Quân Vô Tà ngược lại nhìn về phía Cố Phong, Cố Phong, ngươi võ đạo thiên phú rất tốt, chỉ tiếc, bây giờ ngươi bất quá là người cô đơn, mà ta Quân Vô Tà đứng sau lưng là giống như núi quân già. Nếu như đơn đả độc đấu, người ta khó phân thắng bại, nhưng ta căn bản cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngươi liền đem hải cốt không còn. Hắn vừa nói, Phong Ba đỉnh bên trong đám người đã sôi trào. Ta mẹ nó, tình huống như thế nào? Máy bay chiến đấu đều xuất động. Lần này Cố Phong lợi hại nữa cũng phải bị đánh thành cái sàng. Không hổ là Trung Hải quân gia, vừa ra tay liền làm cái lớn. Không phải sao, các ngươi không có cảm thấy rất kỳ quái sao? Quân Vô Tà tới tham gia ngày rỗ, mang một số võ giả tới, còn có thể lý giải. Cái này trực tiếp mang một khung máy bay chiến đấu tới là mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ sớm biết hôm nay ngày rỗ có biến? Có thể vì sao sao, trang bức chứ, lao tử trong nhà nếu là có một khung máy bay chiến đấu, lao tử hàng ngày mở ra toàn bộ. Trong đám người, kinh ngạc người cũng có, hưng phấn người cũng có, kinh hãi người cũng có. Quân Vô Tà nhỏ giọng nói, Thải Nguyệt, ta biểu hiện được thế nào? Ngươi để cho ta mang võ giả tới, ta trực tiếp đem ta 3 máy bay chiến đấu cho trộm ra ngoài. Hắn đang đợi cơ Thải Nguyệt khen hắn, nhưng cơ Thải Nguyệt một đôi mắt đẹp lại nhìn về phía cách đó không xa Cố Phong. Giờ phút này, nàng đã đi tới dốc núi một bên khác, mà Cố Phong là đứng ở cố nhân thành mộ bia bên cạnh. "Tiểu Phong, vi mẫu thật không nghĩ tại một ngày này giết ngươi, càng không muốn nhường ngươi chết ở lão gia trước mộ, nhưng ngươi hành động thật là làm vi mẫu thất vọng. Hiện tại, quỳ xuống cho cha ngươi dập đầu 3 cái, thành tâm ăn năn, như thế, mặc dù ngươi hôm nay như cũng muốn chết, nhưng ta có thể đem ngươi chôn ở ngươi bên cạnh cha." Cố Phong sắc mặt bình tĩnh, Quân Vô Tà vì phốc sóc người cười một tiếng, "Ngươi ngay cả trong nhà máy bay chiến đấu cũng dám trộn, chỉ tiếc, cuối cùng bất quá lấy giỏ chúc mà múc nước công dạ chẳng." Quân Vô Tà lời mới vừa nói âm thanh mặc dù nhỏ, nhưng y nguyên chạy không khỏi Cố Phong lốt hai. Cái gì lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng? Nói cho ngươi đi, Cố Phong, lão tử lập tức phải cùng Thải Nguyệt đính hôn. Chỉ tiếc ngươi không sống tới ta cùng với Thải Nguyệt động phòng hoa trúc ngày đó, nếu không, ngươi đến quản lão tử kêu một tiếng ba ba, đương nhiên, ngươi bây giờ gọi cũng không phải là không thể được, ta có thể cố hết sức, lưu ngươi một bộ toàn thời. Tự Cố Phong bước vào phòng ba đình bắt đầu, cơ Thải Nguyệt biểu lộ, một mực không có gì thay đổi. Nhưng giờ phút này, nàng biểu lộ lại là hơi đổi, đừng nói nữa. Quân Vô Tà cười ha ha nói, dù sao hắn đã là người sắp chết, nói cho hắn biết lại có làm sao. Cố Phong, lão tử còn có thể nói cho ngươi, mảnh này nghĩa trang, lão tử tới qua không biết bao nhiêu trở về. Chậc chậc, Thải Nguyệt sắc đẹp thiên hành, là cái nam nhân liền cầm giữ không được, huống chi tại phụ thân ngươi trước mộ, tư vị tiên nhi. Quả thực sảng khoái bạo lão tử, không được, nghĩ tới màn này, ta liền toàn thân lửa nóng, tối nay ta còn phải. Phịt. Cơ Thải Nguyệt trở tay chính là một trường, đánh vào Quân Vô Tà trên mặt, ngươi tại nói năng bậy bạ những thứ gì? Chương 66. lại nghe Long Ngâm Quân vô tả một lần yên. Hắn giống như là phạm sai lầm hại từ một dạng, thật xin lỗi, Thải Nguyệt, ta chỉ là nhìn Cố Phong sắp chết đến nơi còn ra vẻ bình tĩnh, muốn chọc tức một chút hắn. Cơ Thải Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run, quay đầu hướng mọi người nói, các vị, Quân thiếu gia lúc đến uống chút rượu, nói lung tung vài lời, các ngươi không cần thật sự, ta và Quân thiếu gia chỉ là bằng hữu mà thôi. Chợt lại cố nén lửa giận, đối với Quân Vô Tà thấp giọng nói, ngươi giết Cố Phong về sau, mau chóng rời đi, trong một năm, ngươi ta không cần gặp lại. Trong một năm, không cần gặp lại. Quân Vô Tà trong lòng lắc một cái, không phải sao, Thải Nguyệt, rõ ràng nói xong rồi tháng sau đính hôn, sau 3 tháng động phòng hoa chúc à. Cơ Thải Nguyệt lạnh lùng nói, còn không phải chính ngươi gây ra họa. Nếu như ngươi hôm nay không lắm miệng câu này, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, ngươi ta đính hôn, hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, ta cần trước xử lý tốt Giang Lăng dư luận, hôm nay ở đây người thực sự quá nhiều, cần hao phí ta rất nhiều tinh lực. Tóm lại, ngươi nghe lời ta, chờ phong ba dừng lại, dư luận đi qua, chúng ta lại thường nghị đính hôn sự tình. Ta không. Quân Vô Tà bỗng nhiên hét lớn một tiếng, chúng ta rõ ràng liền mến nhau một năm, tại sao phải che che giấu giấu? Thải Nguyệt, ta đã sớm chịu đủ rồi. Ngươi để cho ta đợi thêm một năm, ta làm không được. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng. Nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ đám người, giờ phút này một mảnh xôn xao. Mọi người nhìn về phía Cơ Thải Nguyệt thần sắc, tất cả đều biến. Cơ Mở Nở, một năm trước liền mến nhau. Nói cách khác, Quân Vô Tà nói cũng là thật. Hắn và Cơ phu nhân, thật tại Cố lao ra trước bộ phận. Nói năng bậy bạ, Quân Vô Tà, lão tử không cho phép ngươi nói xấu ta nữ thần, chỉ ngươi cũng xứng nhúng chàm chúng ta tôn kính Cơ phu nhân. Cơ phu nhân càng không khả năng. Phịch. Quân Vô Tà đưa tay chính là một trường, đem tên kia phẫn nộ Giang Lăng Bách tính cách không đánh thành huyết vụ. Đến, còn có ai cảm thấy ta không xứng với Cơ Thải Nguyệt, cho lão tử đứng ra. Đám người nhất thời ngậm miệng như ve mùa đông, ai cũng không dám nói chuyện. Ngươi rốt cuộc phát điên vì cái gì? Cơ Thải Nguyệt thần sắc băng lãnh. Lúc đầu nàng có rất nhiều loại phương pháp đè xuống dư luận, chỉ là cần một chút thời gian, nhưng Quân Vô Tà ra tay giết người, không khác tọa thật hắn trước đây nói tới tất cả. Nàng là thật tức giận. Quân Vô Tà nói, Thải Nguyệt, 6 năm trước, ngươi và Cố Nhân Thành cùng đi tham gia phụ thân ta xuất ngũ nghi thức, ta xem ngươi lần đầu tiên, liền kinh động như gặp thiên nhân. Xuất ngũ nghi thức sau khi kết thúc trong dạ tiệc, hắn bị kéo ra ngoài múa kiếm giúp hứng thú. Không ít người vỗ tay lớn tiếng khen hay, Cơ Thải Nguyệt cũng cười khen hắn một câu. Một nụ cười kia, tiểu diễm như hoa. Kể từ lúc đó bắt đầu, Quân Vô Tà ngay tại trong lòng âm thầm thề, nhất định phải đem Cơ Thải Nguyệt chiếm thành của mình. Dòng dã 6 năm, bây giờ ta sắp dễ như trở bàn tay, nhưng ngươi để cho ta đợi thêm 1 năm. Ta không chờ được. Ta ngay cả 3 tháng cũng không chờ, ta hận không thể lập tức cùng ngươi kết hôn. Cơ Thải Nguyệt sắc mặt tái nhợt. Cục diện đã đến vô pháp thay đổi cấp độ. Nàng hao phí thời gian 5 năm, để cho mình trở thành được người tôn kính Cơ phu nhân. Nàng hưởng thụ thế nhân đối với nàng ca ngợi, hưởng thụ đám người nhìn về phía nàng lúc tôn kính ánh mắt. Nàng hưởng thụ thịnh danh chi hạ, mang cho nàng tất cả. Nguyên bản hôm nay, tại giết Cố Phong về sau, nàng danh vọng đi tới một cái độ cao mới. Nhưng bây giờ, tất cả đều bị Quân Vô Tà hủy. Coi như nàng bây giờ nói, bản thân không cùng Quân Vô Tà làm chuyện cầu thả, chỉ sợ cũng không có một người sẽ tin tưởng. Nghĩ tới đây, nàng một đôi mắt đẹp tràn ra hơi nước, đúng là trượt ra mấy giọt vệt nước mắt. Ta thấy mà yêu. Quân Vô Tà sững sờ, chợt bối rối nói, Thải Nguyệt, ngươi đừng khóc à, ta sai rồi, ta không nên nói như vậy, ta đáng chết. Vừa nói, hung hăng đánh bản thân một bàn tay. Sau đó vừa nhìn về phía Phong Ba Đình đám người, vừa rồi ta nói tất cả đều là giả, chẳng qua là vì khí Cô Phong mà thôi, các ngươi nghe rõ ràng không? Đám người liên tục không ngừng gật đầu, sợ Quân Vô Tà lại cho bọn họ đi lên một trường. Ai nếu dám đem ta hôm nay nói bất luận cái gì một câu, phát đến Giang Lăng trên internet, ta chu hắn chín. Nói đến đây, Quân Vô Tà bỗng nhiên dừng lại, ngược lại nở nụ cười, ha 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 ha, ta biết các ngươi những cái này dân đen nhất định không thể nào bao ở miệng mình, đã các ngươi đem ta nhà Thải Nguyệt cho khóc, vậy liền toàn bộ đều chết cho ta à? Chỉ cần những người này chết rồi, liền không có người có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Hắn vẫn là Cơ Thải Nguyệt ân nhân cứu mạng, đính hôn kết hôn cũng không cần trì hoãn. Đúng, chính là như vậy. Quân Vô Tà lập tức móc ra bộ đàm, lôi đỉnh số nghe ta mệnh lệnh, bắn giết tất cả mọi người tại chỗ, một tên cũng không để lại. Rầm rầm rầm, xoay quanh tại chân trời lôi đỉnh máy bay chiến đấu phát ra trận trận bù bù, ba môn gươm 16 ly 4 quản gạt lỉnh gun súng máy nô ra thân máy, hướng dưới đất điên cuồng bắn phá. Đạn như mưa rơi xuống, không có người sẽ nghĩ tới, Quân Vô Tà lại đột nhiên nổi điên, muốn giết tất cả mọi người tại chỗ. Trong khoảnh khắc, liền có mười mấy người ngược lại trong vũng máu. Đạn ra khỏi nòng âm thanh phô thiên cái địa, kêu rên âm thanh đột nhiên nổi lên. Cháy mau a. Vô số người liều mạng hướng Phong Ba đỉnh trào ra ngoài đi. Nhưng mỗi phút đồng hồ 1000 phát xạ nhanh, thực sự quá nhanh, huống chi lôi đỉnh máy bay chiến đấu trang bị 3 môn súng máy. Mỗi phút đồng hồ đều có 3000 viên đạn từ máy bay chiến đấu bên trên chiếu nghiêng xuống. Không ngừng có người trúng đạn ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi đều là thi thể. Tiếng súng, tiếng kêu rên, tiếng thét chói tai nối thành một mảnh. Phong Ba đỉnh đã thành chân chính nhân gian luyện ngục. Cơ Thiên cũng là sắc mặt đại biến, Quân Vô Tà, ngươi đang làm gì? Ngươi giết nhiều người như vậy, sau khi đi ra ngoài, làm sao cùng mặt trên bàn giao? Quân Vô Tà điên cuồng cười to, cha vợ, ngươi sai rồi, không phải sao ta giết, những người này cũng là Cố Phong tên ma đầu này giết ta. Cơ Thiên nói, ngươi là nói, sau đó đem trách nhiệm đều đẩy lên Cố Phong trên đầu. Không sai. Quân Vô Tà trong mắt lãnh quang chợt hiện, Cố Phong vốn là một cái ma đầu, giết biết bao nhiêu bách tính, cũng chẳng có gì lạ, dù sao, hắn hôm nay cũng là phải chết ở chỗ này. Hắn đã giết nhiều người như vậy, chúng ta lại đem hắn giết, chúng ta không những sẽ không nhận bất kỳ trừng phạt nào, sẽ còn bị vô số giang lăng bách tính phụng làm anh hùng. Những người này cũng là chúng đạn mà chết, ngươi muốn như thế nào đẩy lên trên người của ta? Một mũi lửa đốt chẳng phải? Lời đến nơi đây, Quân Vô Tà bỗng nhiên biến sắc biến đổi, quay đầu nhìn lại, đã thấy Cố Phong nhất định chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi! Một chữ mở miệng, Cố Phong đã là một kiếm chém ra, kiếm mang đại thịnh, thế không thể đỡ. Giang giác một tiếng, Quân Vô Tà một cánh tay bị ngang nhiên chém xuống. Quân Vô Tà sắc mặt của biến, mình cùng Cố Phong đồng dạng cũng là Thất Tinh Tông sư đỉnh phong, nhưng Cố Phong xuất hiện ở phía sau hắn, hắn nhất định không hơi nào phát hiện, đồng thời còn bị một kiếm chặt đứt cánh tay. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Quân Vô Tà một bả nhấc lên cơ thải nguyệt, qua trong dây lắt cùng Cố Phong kéo ra mấy chục mét khoảng cách, hướng bộ đàm hô to, giết Cố Phong, nhanh nhanh nhanh. Lôi đỉnh máy bay chiến đấu lúc đầu tại bắn phá phong ba đỉnh trôi lối vào, nghe được mệnh lệnh về sau, lập tức thay đổi thân máy, ba môn súng máy đồng thời nhắm ngay Cố Phong. Cố Phong, ngươi dám chạm ta một tay, chờ ngươi sau khi chết, lao tử muốn tại ngươi thi thể trước mặt, cùng cơ thải nguyện chơi thật vui một cái bên đường lịch nước. Cố Phong nói, chỉ bằng bộ này máy bay chiến đấu, muốn giết ta? Mẹ ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai, thần tiên sao? Sắp chết đến nơi còn mẹ nó trang. Cốc cốc cốc. Ba môn súng máy đồng thời khai hỏa, như mưa cũng giống như chiếu nghiêng xuống, ngọn lửa phô thiên cái địa, hình thành một cái lưới lớn, hướng Cố Phong tuấn giết tới. Cố Phong lần nữa tại chỗ biến mất. Quân Vô Tà lại nghe long ngâm, âm thanh lại một lần xuất hiện ở Quân Vô Tà sau lưng. Quân Vô Tà quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Phong giơ lên cao cao tay phải, sau đó niệm nô kiểu rời khỏi tay, long ngâm đại tác, một kiếm này ương kích trường không, gió tuyết đầy trời đống nhiên biến sắc. Chương 67, một kiếm tinh hà rơi rụng. Đem thời gian trước đó vài phút làm Quân Vô Tà hạ lệnh khai hỏa lúc, Tống Thừa liền không chút do dự mang theo Lục Á Kiều hướng ngoài đỉnh phóng đi. Nhưng bọn họ khoảng cách phong ba đỉnh cửa vào thực sự quá xa, không chạy bao lâu lối vào đã bị vây chật như nêm cối. Lôi đỉnh máy bay chiến đấu ba môn súng máy càng là hướng về phía nơi đó điên cuồng bắn phá. Chính không biết làm sao ở giữa, Lục Á Kiều động linh cơ một cái, Tống Thừa, đi, chúng ta trốn vào trong rừng đảo. Chờ vào rừng đảo, nàng lại để cho Tống Thừa đem cách đó không xa thi thể chuyển tới để ở trên người, lấy tránh né tùy thời có khả năng quét qua đạn. Làm xong những cái này, Tống Thừa thoáng an tâm mấy phần, không khỏi khen, A Kiều, ngươi thật thông minh, đây là từ nơi nào học được? Kháng nghe thần kịch. Lục A Kiều thờ ơ trả lời một câu, con mắt tại đối diện trên sườn núi quét loạn, Cố Phong người đâu, hắn chết. Tại Quân Vô Tà đằng sau, hắn chém dụng Quân Vô Tà một cánh tay. Tống Thừa chỉ một ngón tay. Lục A Kiều lần theo chỗ ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Quân Vô Tà xách theo cơ thải nguyệt phi tốc chạy trốn, mà lôi đỉnh máy bay chiến đấu là hướng Cố Phong bên này phi nhanh, ba môn súng máy họng súng càng là nhắm ngay Cố Phong chỗ đứng lập vị trí. Trong lúc nhất thời, nàng tim nhảy tới cổ rồi nhi. Tống Thừa nhìn hơi hả hê nói, ha ha, lúc này Cố Phong triệt để kết thúc rồi, A Kiều, phụ thân ngươi cùng đại ca dưới cửu tuyển có thể nhắm mắt. Thoại âm rơi xuống, ba môn súng máy phun ra tinh hồng ngọn lửa, lao thẳng tới Cố Phong đi. Cố Phong bóng dáng lập tức biến mất, lần thứ hai đi tới Quân Vô Tà sau lưng, sau đó cao cao giơ lên trong tay trường kiếm. Lục A Kiều giật mình nói, thật nhanh thân pháp, chỉ là hắn giơ kiếm làm gì, chẳng lẽ muốn dùng thanh kiếm này đem lôi đỉnh máy bay chiến đấu cho đánh rơi? Tống Thừa cười nói, A Kiều, ngươi sức tưởng tượng tốt phong phú, đây chính là máy bay chiến đấu, ngươi cho rằng máy bay giấy? Âm thanh tại lúc này im bặt mà dừng, nhưng thấy niệm nô kiều rời khỏi tay, hóa thành một vệt sáng, thẳng tắp bay về phía lôi đỉnh máy bay chiến đấu. Qua trong giây lát, thân kiếm chui vào dầu khoang thuyền, một kiếm tinh hà rơi rụng. Rầm rầm rầm, lôi đỉnh máy bay chiến đấu giống như một chỉ chịu tổn thương tương ứng, ở trên bầu trời không ngừng sốc nảy. Cuối cùng, máy bay nghiêng nghiêng hướng mặt đất đập tới. Oeng, to lớn tiếng va đập vẽ lên đầy trời bụi đất, mảng lớn cây đào bị ép tới phá thành mảnh nhỏ. Tống Thừa hai mắt trợn tròn xoe, cái này sao có thể? Nói đùa sao? Đây chính là lôi đỉnh máy bay chiến đấu a, thế mà bị một kiếm chém xuống. Lục Á Kiều môi đỏ mở lớn, hô hấp hỗn loạn, không nhịn được lên tiếng, cái này, đây cũng quá xoáy rồi a. Một bên khác, cơ thải nguyệt ngơ ngác nhìn qua khói đặc quần quần máy bay chiến đấu, trong lòng sóng lớn mãnh liệt. Dù cho Cố Phong trước đó biểu hiện lợi hại hơn nữa, nàng cũng chưa từng động dung, bởi vì tất cả đều đang trong phạm vi không chế, có thể liền lôi đỉnh máy bay chiến đấu đều có thể đánh rơi, còn có cái gì là Cố Phong làm không được? Khó trách Cố Phong dám đan đao đi gặp. Nàng chuẩn bị tất cả, bây giờ nghĩ lại, bất quá cũng là trò cười. Nàng rất muốn hỏi hỏi, 5 năm qua, Cố Phong đều đã trải qua thứ gì? Vì sao ngắn ngủi 5 năm, Cố Phong không ngờ trưởng thành đến trình độ này? Tiểu Phong, xem ra, Vi Mẫu hôm nay là thật phải chết ở chỗ này. Cơ thải nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía Cố Phong bên mặt, nhẹ giọng mở miệng. Không, có ta ở đây, ngươi liền tuyệt sẽ không chết. Quân Vô Tàn nổi giận gầm lên một tiếng, đem một viên màu trắng dược hoàn đánh vào trong miệng. Xoạt xoạt xoạt. Giờ khắc này, trong thân thể của hắn khí thế đột nhiên tăng vọt. Hắn từ Thất Tinh Tông sư đỉnh phong tu vi, nhảy lên đi tới Nhất Tinh đại tông sư tu vi. Đây là bốc cháy đan. Cơ Thiên sắc mặt vui vẻ. Không sai, nuốt viên này bốc cháy đan, ta đem duy trì nửa giờ Nhất Tinh đại tông sư tu vi. Cố Phong thản nhiên nói, ngươi cho rằng dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên cảnh giới, liền có thể giết ta? Ta đã gãy một cánh tay, tự nhiên rất khó giết ngươi, bất quá, ngăn trở nhưng ngươi dư xài. Quân Vô Tà ngược lại đối với Cơ Thiên nói, ngươi mang theo thải nguyệt ngồi máy bay trực thăng rời đi, ta ngăn trở Cố Phong. Cơ Thiên không nói hai lời, ôm lấy cơ thải nguyệt liền hướng máy bay trực thăng phương hướng bỏ chạy, Mắt thấy cách cabin càng ngày càng gần, Cơ Thải Nguyệt nghiêng đầu sang chỗ khác, nhất Tiếu Khuynh Thành, Tiểu Phong, người ta mẹ con sẽ còn gặp lại, lần tiếp theo, Vi Mâu chắc chắn ngươi lột da cho thịt. Cố Phong giao giao nhìn nàng tấm kia tuyệt mỹ mặt, ngươi thật sự cho rằng Quân Vô Tà có thể ngăn cản ta? Cố Phong, con mẹ nó thiếu cuồng vọng tự đại, trong tay ngươi đã không còn cái thanh kia hảo kiếm, lao tử không chỉ có thể cản ngươi, còn có thể giết ngươi. Quân Vô Tà tay phải kình khí cuồn cuộn, một quyền lôi cuốn nhất tinh đại tông sư chi uy, một quyền hướng Cố Phong đánh tới. Hổ khiếu sơn lâm. Cố Phong thần sắc lạnh lùng, đồng dạng đấm ra một quyền. Hai quyền đụng nhau, nổ đùng đột nhiên nổi lên. Oeng. Quân Vô Tà thân thể như gãy rồi dây con diều đồng dạng, hướng nơi xa ngược lại chồng đi. Ngươi. Quân Vô Tà trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bốc cháy đan là hắn áp đáy hòm đồ vật, trước đó không ăn là bởi vì có cự lớn tác dụng phụ. Sau đó không chỉ biết rơi xuống một cái tiểu cảnh giới, còn muốn khôi phục tu vi càng là khó như lên trời. Lúc đầu cắn răng ăn viên đan dược kia, cho rằng có thể ngăn cản Cố Phong, thậm chí vận khí tốt lời nói, mười mấy cái hiệp về sau, đấm một nhát chết tươi Cố Phong cũng không phải là không có khả năng. Ai biết, bản thân lại bị Cố Phong một quyền đánh bay. Cố Phong phi thân đi tới Quân Vô Tà trước mặt, một cước giẫm ở trên đầu hắn, nghĩ kỹ gì ngôn sao? Quân Vô Tà cười ha ha, Cố Phong, có gan ngươi hãy giết lão tử, quân gia lửa giận sẽ để cho ngươi hối hận ra đời đến trên đời này. Vâng. Cố Phong một cước đạp xuống, Quân Vô Tà nổ thành một đám mưa máu, hải cốt không còn. Quân gia con thứ ba, Quân Vô Tà. Chết. Quân Vô Tà trước khi chết kêu thảm, khiến Cơ Tiên một trận tê cả da đầu. Cố Phong tên ma quỷ này, liền Quân Vô Tà đều giết. Cũng may khoảng cách máy bay trực thăng đã chỉ có mấy bước xa. Hắn một cái bước xa, mang theo Cơ Thải Nguyệt cùng một chỗ vọt vào trong buồng phi cơ, quay người đi kéo cửa khoang. Ngay tại cửa khoang sắp đóng thời điểm, một cái tay đống nhiên chen vào. Cơ Tiên, ngươi chạy trốn nơi đâu? Âm thanh như vạn năm nhọn bằng, phản phất tử trong địa ngục bay ra. Ta đi mẹ ngươi, chết cho ta. Cơ Thiên bất quá là tứ tinh tông sư thực lực, tự biết căn bản không thể nào là Cố Phong đối thủ, đột nhiên từ bên hông móc ra một cây súng lục. Phanh 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 phanh. Liên tục mở ra 5 phát súng, thẳng đến Cố Phong mặt. Cố Phong một cái tay khác vừa nhấc, Niệm Lâu Kiều lập tức ngăn khuất trước người. Chỉ thấy hắn kéo ra từng đạo kiếm hoa, 5 viên đạn đúng là theo kiếm hoa không ngừng lưu chuyển. Cơ Thiên con ngươi hung hăng co rụt lại. Cái này Cố Phong, vậy mà tại đuổi theo trước đó, còn đi đem thanh kiếm kia từ máy bay chiến đấu bên trong rút ra. Không những như thế, lại vẫn có thể lấy kiếm công đánh. Đây là kinh khủng bực nào thực lực. Tiểu Phong, ngươi nói đến, ngươi còn được quản ta gọi một tiếng ông ngoại, xem ở. Lao tử cút mẹ mày đi ông ngoại. Cố Phong gầm nhẹ một tiếng, Niệm Lâu Kiều sống kiếm vỗ một cái, 5 viên đạn lập tức đánh vào Cơ Thiên thể nội. Cơ Thiên thân thể lay động một cái, thẳng tắp ngã xuống. Cơ gia gia chủ, Cơ Thiên. Chết. Cố Phong đem cửa khoang triệt để kéo ra, nhảy lên. Tùy ý một cước đem Cơ Thiên thi thể đá xuống đi đồng thời, từng bước một hướng Cơ Thải Nguyệt đi tới. Giờ phút này, Cơ Thải Nguyệt tuyệt mỹ trên mặt, hoàn toàn trắng bệnh. Nhỏ, Tiểu Phong. Vi Mẫu. Lời còn chưa dứt, Cố Phong đã một kiếm đâm vào nàng phần eo. Trái thận trực tiếp bị mũi kiếm chọn đi ra. Tốt. Đau quá. Vi Mẫu đau quá. Máu tươi đem Cơ Thải Nguyệt trên người màu trắng tang phục nhuộm thành gai mắt đỏ. Một tấm có thể xưng nhân gian tuyệt sắc trên mặt, bị vô tận thống khổ chiếm cứ. Hai đầu mày liễu càng là chăm chú nhíu chung một chỗ. Cố Phong đang muốn một kiếm đâm vào nàng một bên khác thân eo. Cơ Thải Nguyệt bội nói, "Tiểu Phong, đừng cắm, Lâm Nhược sơ thận, căn bản là không đang vì Mẫu trên người, ta chỉ là vì chọc giận ngươi, nhường ngươi tới mà thôi." Cố Phong chỉ là làm sơ do dự, sau đó, trường kiếm đâm rách màu trắng tang phục, tiến vào Cơ Thải Nguyệt thể nội. Chương 68. Cố Phong ở nhà không. Một viên khác thận cũng bị chọn đi ra. Trong buồng phi cơ, một mảnh tinh hồng. Cố Phong chân mày hơi nhíu lại, hai quả này thận, xem ra không hề giống là cấy ghép. Hắn lại ngồi xổm người xuống, vươn tay, ly biệt tại Cơ Thải Nguyệt hai bên thân eo thăm dò. Cũng không có mở qua vết đau dấu vết, mà hắn động tác, không khác tại Cơ Thải Nguyệt vết thương sắp mới. Nàng thân thể bởi vì đau đớn, run không ngừng, trong miệng phát ra rên thống khổ. "Tiểu Phong, ngươi tốt tàn nhẫn, vì sao không tin?" Vi Mẫu lời nói. Cố Phong một cái tát tại trên mặt nàng, nói, "Lâm Nhược sơ thận, ở nơi nào? Năm đó tham dự Cố gia diệt môn, còn có người nào? Năm đó Cố gia cực thịnh một thời, chỉ bằng vào một cái Cơ gia, lại làm sao có thể hủy diệt Cố gia?" Cơ Thải Nguyệt gạt ra một cái thảm đạm nụ cười, nhưng lại không nói lời nào. "Ngươi tại chờ chết?" Cố Phong hỏi. Cơ Thải Nguyệt nói, "Tiểu Phong, ta có thể nói cho ngươi, ta cái gì đều được nói cho ngươi, nhưng Vi Mẫu chỉ có một cái yêu cầu. Có thể hay không để cho ta yên tĩnh chết đi? Ta vất vả cày cấy 5 năm, mới có hôm nay thụ vạn dân kính yêu Cơ phu nhân, ta hy vọng nó có thể một mực tồn tại giang lăng trong lòng bạch tính." Cố Phong không nói gì. Cơ Thải Nguyệt nói khẽ, "Tiểu Phong, tính toán ra, ngươi ta đã làm 10 năm mẹ con, 10 năm mẹ con tình, ta chỉ có cái này một điều thỉnh cầu, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, ta cái gì đều được nói cho ngươi." "Ha ha." Cố Phong nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, "Cơ Thải Nguyệt, ngươi cho rằng ngươi không nói cho ta, chính ta liền tra không được?" Cơ Thải Nguyệt thần sắc lạnh xuống, "Vậy ngươi giết ta đi." "Cơ Thải Nguyệt, ta trước kia cho là ngươi chỉ là tùy tiện làm dáng một chút, giờ phút này mới phát hiện, ngươi là như thế quý trọng ngươi danh tiếng, tử vong tại trước mặt nó đều không đáng giá nhắc tới. Lúc đầu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bây giờ, ta đổi chủ ý, đã ngươi lúc trước hủy diệt rồi ta tất cả, ta há lại sẽ nhường ngươi dễ dàng như thế chết đi. Ta không những sẽ không giết ngươi, sẽ còn nhường ngươi hảo hảo sống thêm trên một tháng thời gian, phàm là tham dự Cố gia diệt môn, đều sẽ chết. Mà Giang Lăng bất tính, sẽ biết ngươi Cơ Thải Nguyệt, đến tột cùng là một người như thế nào, được người tôn kính Cơ phu nhân sẽ chết đi, bị vô số người thoá mạ cơ thải nguyệt, sẽ ghi vào giang lăng sử sách. Cơ thải nguyệt, ta muốn ngươi còn sống mắt thấy tất cả những thứ này, sau đó tại vô tận thống khổ tra tấn bên trong chết đi. Ngươi. Cơ thải nguyệt sắc mặt tái xanh, tức giận đến toàn thân phát run. Một lát sau, búng máu tươi lớn phủ tới. Nàng tựa như là nghĩ đến cái gì, bàn tay như ngọc trắng hướng bản thân phần eo chụp tới. Cố Phong, ngươi đừng mơ tưởng. Dù sao ta chết đi, những cái kia chửi rủa ta âm thanh, ta cũng không nghe thấy. Nàng đúng là dứt khoát kiên quyết muốn tự sát. Bản thân bước vào giang lăng bắt đầu, ngươi sinh tử liền đã nắm trong tay ta. Cố Phong một trưởng bộ ra cơ thải nguyệt ngực, bàng bạc linh khí chút vào trong cơ thể nàng. Cơ thải nguyệt trước mắt đã là triệt để ngất đi. Cố Phong điều khiển máy bay trực thăng phóng lên tận trời, hướng ngự cảnh hào đỉnh phương hướng bay đi. Một khung máy bay ở Trung Hải sân bay quốc tế chạm đất, từ bên trong đi ra hai nữ nhân. Một cái tư thế liên ngang, một cái một mạc giả dặn. Chính là Vu Ngạo Xương cùng Khương Nghiệm. Ai, mới tại giang lăng đợi 2-3 ngày, Xương tỷ ngươi liền nhất định phải hướng trở về, ta còn không có chơi chắn đâu. Khương Nghiệm chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Vu Ngạo Xương gõ một cái nàng ót, chúng ta là đi làm chính sự, chơi chỉ là thuận tiện. Khương Nghiệm không phục nói, cái kia chính sự không phải sao đã xong xuôi nhà, nên đưa cho giang lăng thời gian tin cũng đưa đến nhà, lại nói, chúng ta trở về Trung Hải cũng không có chuyện gì làm nha. Ta có thể nghe giang lăng thời gian nói rồi, nghe nói hôm nay là giang lăng mỗi năm một lần ngày giấu nghi thức, có thể náo nhiệt. Coi như muốn đi, liền không thể chờ ngày giấu nghi thức kết thúc lại đi nha. Đêm hôm đó nhìn thấy cơ phu nhân, quả thực để cho ta kinh động như gặp thiên nhân, vốn còn muốn tại ngày giấu trong nghi thức gặp lại gặp nàng đâu. Ấy đúng rồi, ngươi nói thế nào cái Cố Phong, thực sự là cơ thải nguyệt con trai sao? Ta làm sao nhìn hai người bọn họ niên kỷ không sai biệt lắm nha. Vũ Ngạo Xương nghiêm mặt nói, đó là người cơ phu nhân bảo dưỡng tốt, còn nữa, làm sao thì không có sao. Một nửa tháng về sau, quốc tế quân võ đại hội liền muốn rơi địa Trung Hải, chúng ta lần này đi giang lăng cũng là vì cho giang lăng thời gian nói chuyện này, đến mức chúng ta cũng phải nhanh đi về đặc huấn, tranh thủ lần này quân võ đại hội lấy được một cái tốt thứ tự. Nhất là ngươi, ta đã cho ngươi dự định một chỗ, ngươi còn không gấp rút thời gian huấn luyện, là dự định muốn tại quân võ trên đại hội ném ta mà sao? Khương Nghiệm một mặt khổ não nói, tốt tốt tốt, huấn luyện, ta một quyền muốn đánh 10 cái Cố Phong. Tiêu Thiên Tuyết bỗng nhiên từ trên giường tỉnh lại, bốn phía là vô cùng quen thuộc hoàn cảnh, màu lam giấy dán tường, màu hồng tủ quần áo, chói lọi đèn thủy tinh. Đây là nàng quê phòng. Thiên Tuyết, ngươi tỉnh rồi. Một đường ngọt ngào âm thanh vang lên, đến, uống chén nhật chúc. Tiêu Thiên Tuyết quay đầu nhìn lại, lập tức có chút kinh ngạc. Vũ Nhu, ngươi tại sao cũng tới? Ngồi ở đầu giường, chính là nàng bạn học thời đại học kiêm tốt quê mật Hoàng Vũ Nhu. Hoàng Vũ Nhu cười nói, ta nghe nói ngươi từ nước ngoài trở lại rồi nha, cho nên liền từ giữa biển chạy tới. Thực sự là, ngươi trở về cũng không nói cho ta một tiếng, ta vẫn là từ cha ngươi chỗ ấy nghe tới, không phải ta đã sớm tới giang lăng tìm ngươi chơi. Tiêu Thiên Tuyết nói, ta chuẩn bị chờ thu xếp ổn thỏa lại theo ngươi nói. Hoàng Vũ Nhu nói, ngươi làm sao đột nhiên hôn mê, ta hỏi Lý Thúc Thúc, hắn cũng không nói cho ta. Vừa mới tỉnh lại, Tiêu Thiên Tuyết đầu óc choáng choáng nặng nề, đột nhiên nghe được câu này, lập tức nhớ tới rất nhiều chuyện. Cố Phong còn tại Phong Ba Đỉnh. Nàng lập tức vô cùng nóng nảy, vội vàng gọi tới Lý Cao Minh. Lý Thúc, Phong Ba Đỉnh bên kia tình huống thế nào? Lý Cao Minh sắc mặt lãnh trầm, tình huống không tốt lắm, nghe nói chết rồi rất nhiều người, còn có nổ lớn tiếng từ bên kia truyền đến. Nghe lời này một cái, Tiêu Thiên Tuyết lập tức càng hoảng. Vậy, cái kia Cố Phong đâu? Không biết, phải chết ta. Lý Cao Minh như nói thật ra bản thân suy đoán, dù sao liền hắn đều không địch lại Tạ Du Dân, huống chi là Cố Phong. Hơn nữa, nghe nói đằng sau quân gia người cũng tới, Cố Phong làm sao có thể không chết? Tiêu Thiên Tuyết chỉ cảm thấy tâm như còn đau, trực tiếp hướng ra phía ngoài phòng đi. Sẽ không, Cố Phong tuyệt đối sẽ không chết. Lý Cao Minh liền vội vàng kéo nàng, tiểu thư, hiện tại Phong Ba Đỉnh 10 phần nguy hiểm, bên kia cũng đã bị phong tỏa lại, ngài không nên vọng động. Tiêu Thiên Tuyết quát, ta không đi Phong Ba Đỉnh, ta liền tại Ngự Cảnh Hào Đỉnh dạo chơi. Nàng biết Cố Phong nhà ở nơi nào, nàng nghĩ tới đó thử xem. Nộ nhỡ Cố Phong biết trong nhà đâu. Lý Cao Minh nhìn Tiêu Thiên Tuyết không kiềm chế được nỗi lòng, lại bảo đảm sẽ không đi Phong Ba Đỉnh, cũng không có lại ngăn cản, chỉ là đi theo phía sau nàng. Hoàng Vũ Nhu cũng liền bận bịu đi theo. Nàng hơi kỳ quái, là ai vậy mà có thể làm cho mình vị này tốt quê mật cảm xúc như thế mất khống chế? Cái này ở trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tình huống. Cố Phong nghe giống như là một nam nhân tên, chẳng lẽ nói Thiên Tuyết nàng nói yêu đương? Không thể nào, lúc này mới vừa về nước ấy. Tiêu Thiên Tuyết gấp chạy chậm, rốt cuộc đã tới Cố Phong ở lại biệt thự. Cửa phòng cũng không có khóa, nhưng nàng giờ phút này lại hơi không dám đi vào. Nộ nhỡ, Cố Phong không ở bên trong làm sao bây giờ? Nộ nhỡ, Cố Phong thật đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? A, Tiêu cô nương, sao ngươi lại tới đây? Linh Ngọc Hi từ phòng bếp đới thêm một chén nước cơm, đi ngang qua phòng khách, vừa bạn thấy được Tiêu Thiên Tuyết. Tiêu Thiên Tuyết hơi khẩn trương nói, Cố Phong ở nhà không? Chương 69. Một chút gian nan vất vả trước tiến đến ngồi. Linh Ngọc Hi cười hướng Tiêu Thiên Tuyết vẫy vẫy tay. Tiêu Thiên Tuyết lấy rút khí, đi vào. Trên bàn cơm là đầy bàn mỹ vị món ngon, nhưng bên cạnh bàn không có mưa hay. Vừa mới lên một chút chờ mong, lập tức bị ngã đến phá thành mảnh nhỏ. Trong lúc nhất thời, nàng tâm giống như là thiếu sót một khối, nước mắt im ắng trượt xuống. Cố Phong trung quy là không có đi ra khỏi Phong Ba Đỉnh sao? Linh Ngọc Hi một lần hoảng, Tiêu cô nương, đừng khóc ca, Cố Phong hán. Lời còn chưa dứt, từ trên lầu chuyển tới một âm thanh, Tiêu cô nương, không cần phải lo lắng ta không sao. Cố Phong từ trên lầu đi xuống, vừa mới tắm rửa xong hắn, thở ra cả người đầy vết máu, chỉ là vẫn chưa kịp mặc áo. Kiên cố lồng ngực, đường nét hoàn mỹ cơ bắp trần trụi bên ngoài, còn có chưa lau khô giọt nước treo ở làn da. Tiêu Thiên Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem mỉm cười hướng nàng đi tới Cố Phong. Hưng phấn, kích động, vui sướng, đủ loại cảm xúc lập tức xông vào trong đầu, nàng liền không chút suy nghĩ, liền nào vào Cố Phong trong ngực. Ta còn tưởng rằng ngươi chết. Cố Phong có chút hoảng hốt, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Thiên Tuyết biết nào lên. Lúc này cũng không tốt đem nàng đẩy ra, chỉ tùy ý nóng hổi nước mắt vung vãi tại lồng ngực. Mà ngoài cửa Hoàng Vũ Nhu, hồng nhuận thơm phất tiểu dương miệng thật to, có thể nhét vào hai cái trứng vịt. Ta Thiên, Thiên Tuyết thật nói yêu đương. Không phải đâu, đây là bản thân trước đây quen biết cái kia tốt quê mà sao? Thời đại học, Thiên Tuyết thế nhưng là trong trường học có tiếng học bá hoa khôi trường, có thể nói tài mạo song toàn, người theo đuổi như cá giết sang sông. Nhưng mà Thiên Tuyết xưa nay sẽ không nhìn nhiều. Đây cũng không phải nói, Tiêu Thiên Tuyết cảm thấy những người theo đuổi kia không xứng với nàng, chỉ là nàng một lòng nhào vào việc học học thuật bên trên. Nói chuyện yêu đương căn bản không có nửa phần hứng thú. Nhưng bây giờ, Tiêu Thiên Tuyết vậy mà nhào vào một cái nam nhân trong lực. Tin tức lớn. Ngây người thật lâu sau, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra, hướng về phía Cố Phong, Tiêu Thiên Tuyết hai người chính là một trận chật vỗ. Răng rác không ngừng bên hai. Tiêu Thiên Tuyết bận bịu quay đầu lại phát hiện Hoàng Vũ Nhu điện thoại đều nhanh đổi đến trên mặt nàng. Nhớ tới vừa mới sơ suất, không khỏi sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn lại quẫn. Vũ Nhu, ngươi chủ loạn gì chứ? Hoa ca ca, yêu đương hôi chua vị, nhất định phải ghi chép lại. Hoàng Vũ Nhu cất điện thoại di động, bàn tay như ngọc trắng cười toe toét vô vô Cố Phong bà bay. Tiểu tử, ngươi cho nhà chúng ta Thiên Tuyết rót cái gì thuốc mê, thế mà có thể khiến cho đã từng lạnh lẽo cô quả nữ thần vì ngươi chết đi sống lại. Cố Phong cười nói, vừa bận cơm cũng đã chín, không bằng ngồi xuống ăn chung cái cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng Vũ Nhu nhìn xem cả bàn mỹ vị món ngon chảy nước miếng, vừa vặn hôm nay vì đuổi chuyến bay không có ăn điểm tâm, đói bụng hụ hụ gọi, liền vội vàng gật đầu, tốt a tốt a. Không chỉ có miễn phí cơm ăn, còn có thể nghe bắt quái, Hoàng Vũ Nhu đương nhiên vui lòng đến cực điểm. Ai ngờ Tiêu Thiên Tuyết lại nói, ta xem liền không cần như thế, Vũ Nhu, ngươi và Lý Thúc Thúc về trước đi, ta và Cố Phong có mấy lời muốn nói. Hoàng Vũ Nhu mở to hai mắt nhìn, ta dựa vào, không phải đâu, gặp sát vào nghĩa. Tiêu Thiên Tuyết không có rảnh cùng với nàng giải thích, thẳng đem nàng đẩy ra ngoài, buổi tối ta lại đền bù tổn thất ngươi. Nàng hiện tại trong lòng có một đống lớn thắc mắc muốn hỏi Cố Phong, nhưng những câu chuyện đó cũng đều cực kỳ mẫn cảm. Nàng không muốn để cho bản thân khuê mật mang theo thành kiến đi đối đãi Cố Phong. Chờ Hoàng Vũ Nhu cùng Lý Cao Minh đi thôi, Tiêu Thiên Tuyết cũng không lo được ăn cơm. Cố Phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? 5 năm trước, những chuyện kia, thật là ngươi làm sao? Cố Phong hỏi, ngươi tin tưởng ta sao? Tiêu Thiên Tuyết không do dự, trọng trọng nhẹ gật đầu, chỉ cần ngươi nói, ta liền tin. 5 năm trước, Cơ Thải Nguyệt cấu kết người ngoài, giết cả nhà của ta. 5 năm sau, ta trở về báo thù. Cố Phong thản nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Thiên Tuyết trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Nàng liền biết, bản thân nhận biết Cố Phong, cũng không phải trong truyền thuyết cái kia giết cha diệt tộc các ma. Chỉ là ngược lại, nàng tâm trạng lại trở nên nặng nề vô cùng. Cơ Thải Nguyệt hủy Cố Phong tất cả, còn để cho Cố Phong lưng 5 năm ngập trời đều danh. Thật khó có thể tưởng tượng, 5 năm này, Cố Phong lại như thế nào gắng gượng qua tới. Càng làm cho nàng lo nghĩ là, hôm nay Cố Phong đại náo Phong Ba Đình, chỉ sợ lời đàm tiếu sẽ đến càng thêm mãnh liệt. Cố Phong đem thực sự trở thành trong lòng mọi người sát nhân ma đầu. Nàng đem mình thay vào đi vào, đều cảm thấy khó có thể chịu đựng như thế đẩy trời đụng mạng. Cố Phong, tiếp đó lưu ngôn phỉ ngữ, có thể sẽ đối với ngươi 10 điểm bất lợi, ngươi có chuẩn bị tâm lý sao? Yên tĩnh chốc lát, Cố Phong quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ lẻ tẻ phi tuyết, khẽ cười một tiếng, một chút gian nan vất vả, không cần phải nói. Tiêu Thiên Tuyết nhìn xem hắn bên mặt, nhất thời không nói. Một bữa cơm, Tiêu Thiên Tuyết yên lặng ăn xong, từ Cố Phong trong nhà rời đi, càng là liền bước chân đều nặng nề vô cùng. Hoa ca ca, ngươi rốt cuộc ra ngoài rồi. Hoàng Vũ Nhu đông nhiên từ một cái góc rẽ bật đi ra, đem nàng làm cho sợ hết hồn. Tiêu Thiên Tuyết cau mày nói, ngươi làm sao không trở về? Hoàng Vũ Nhu cười hì hì nói, ta nếu là trở về, sao có thể bắt được ngươi bây giờ bộ dáng? Chậc chậc, vừa mới ly biệt, liền một bộ mất hồn mất vía bộ dáng. Có thể đem ngươi mê 5 hồn 3 đạo, xem ra tiểu tử kia không đơn giản à? Nói một chút đi, hắn cái nào tốt nghiệp đại học, học hành gì vị, tổng sự phương diện nào nghiên cứu? Tiêu Thiên Tuyết nghiêm túc nghĩ, 5 năm trước, Cố Phong mới 20 tuổi, nên đại học không tốt nghiệp à? Cái gì? Hoàng Vũ Nhu khoa trương hét lên một tiếng, nhảy lên cao 3 thước. Tiêu Thiên Tuyết bước chán, tỉ muội, ngươi khoa trương quá mức. Không phải sao? Hoàng Vũ Nhu khoa tay múa chân khoa tay, rốt cuộc là ta khoa trương cũng là ngươi khoa trương nhà. Ngươi thế nhưng là tuổi gần 22 tuổi liền lấy đến xong học vị tiến sĩ, còn đi nghe Hồng Đỉnh Tiêm học phủ đào tạo sâu 2 năm, thòng sự máy quang khắc nghiên cứu, tương lai cực có thể trở thành thần long quốc trẻ tuổi nhất nữ viện sĩ. Hiện tại ngươi theo ta nói, ngươi cùng một cái đại học còn không có tốt nghiệp người yêu đương. Tiêu Thiên Tuyết nói, ta không cùng hắn yêu đương, ta theo hắn nhận biết không bao lâu, hắn đã cứu ta. Hoàng Vũ Nhu sửng sốt một chút, thì ra là thế, ta đã nói rồi. Ngươi dạng này tài nữ, coi như hạ thấp tiêu chuẩn đi tìm bạn trai, cũng không thể tìm một cái đại học không tốt nghiệp nha. Thiên Tuyết, trung thân đại sự ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, không nên đem cảm kích coi là tình yêu. Tiêu Thiên Tuyết túi đầu trầm tư chốc lát, một đôi mắt lộ ra dị dạng thần thái, trước đó ta xác thực không nghĩ rõ ràng, nhưng bây giờ, ta nghĩ, ta là thật thích hắn. Cái gì? Hoàng Vũ Nhu lại là rít lên một tiếng, nhảy lên cao 3 thước. Tiêu Thiên Tuyết không để ý đến bản thân tốt khuê mật, bước nhanh hướng trong nhà đi đến. Một người ưu tú cũng không nhất định cần nhờ bằng cấp đi chứng minh. Từ Myanmar đến Điền Bắc, từ Điền Bắc đến Giang Lăng, từ Gấm An Phủ đến Phong Ba Đình, nàng và Cố Phong nhận biết không bao lâu, rồi lại phảng phất đã trải qua rất nhiều. Nghĩ đến 5 năm qua Cố Phong một mình tiếp nhận tất cả, cùng tương lai sẽ phải tiếp nhận, nàng thì có một loại muốn khóc xúc động. Cố Phong, ngươi lẻ loi một mình khiêng lâu như vậy, hiện tại ta Tiêu Thiên Tuyết đem cùng ngươi sóng vai mà chiến. Chương 70. Cố gia diệt môn án manh mối. Trở lại Tiêu gia, Tiêu Thiên Tuyết lập tức phân phó Lý Cao Minh nói, Lý thúc thúc, hôm nay Phong Ba đỉnh bên trong phát sinh tất cả, điều động Tiêu gia tài nguyên, toàn bộ đè xuống. Cái này, Lý Cao Minh hơi khó khăn nói, hôm nay đi đến Phong Ba đỉnh đại nhân vật thực sự quá nhiều, muốn toàn bộ đè xuống, khó như lên trời. Tiêu Thiên Tuyết cường ngạnh nói, ta nếu không phải là lấy cớ, là kết quả, nghe rõ ràng, không tiếc đại giới, trấn áp tất cả dư luận. Có quan hệ Phong Ba đỉnh, có thể ép bao nhiêu, có thể ép bao lâu. Lý Cao Minh chỉ cảm thấy trước mặt tiểu thư có chút lạ lẫm, trước kia nàng là tuyệt sẽ không dùng cứng rắn như thế thái độ nói chuyện với chính mình. Tiểu thư, ngươi chẳng lẽ muốn làm cái kia Cố Phong che giấu tội ác? Tiêu Thiên Tuyết nghiêm mặt nói, ngươi chỉ cần theo ta đi nói làm, mà không phải hỏi ta trong lòng nghĩ như thế nào. Cứ việc Cố Phong hoàn toàn không đem dư luận coi là chuyện to tát, nhưng Tiêu Thiên Tuyết lại không nghĩ Cố Phong lại gặp thụ chỉ trích. Dừng một chút, nàng lại nói, mặt khác, liên quan tới 5 năm trước Cố gia diệt môn sự tình, cha cho ta lợi dụng tất cả thủ đoạn, ta muốn biết tất cả. Trong nội tâm nàng rõ ràng, chỉ dựa vào đè xuống dư luận là bất kể dùng, chỉ có đem chân thật chứng cứ lấy ra, tài năng chân chính vì Cố Phong rửa sạch oan khuất. Là Lý Cao Minh không cần phải nhiều lời nữa, dựa theo Tiêu Thiên Tuyết ý tứ đi làm. Vừa mới chuẩn bị rời đi, kết quả lại bị Tiêu Thiên Tuyết gọi lại. Đúng rồi, ngày kia Tiêu gia chúng ta làng du lịch hạng mục đem chính thức khởi công, có một cái khởi công nghi thức, ngươi cho Lâm Thị Vật Liệu Xây Dựng phát một phần thiệp mời, để cho bọn họ đến đây tham gia, cũng để cho Lâm Thị Vật Liệu Xây Dựng trở thành Tiêu gia chúng ta làng du lịch hạng mục mời riêng đồng bạn. Tất cả làng du lịch hợp tác đơn vị nhất định phải ưu tiên từ Lâm Thị Vật Liệu Xây Dựng mua hàng. Lý Cao Minh lĩnh mệnh đi. Rất nhanh, giang lăng trên internet có quan hệ Phong Ba đỉnh tin tức bị tốc độ ánh sáng xóa bỏ. Một bên khác, Cố Phong hoàn toàn không biết Tiêu gia động tác. Tiêu Thiên Tuyết sau khi đi không bao lâu, hắn liền đi trên lầu. Giờ phút này, cả người đầy vết máu cơ thải nguyệt, chính nằm ở trên giường, hôn mê bất tỉnh. Hắn buông tay, tại đối với Phương Quỳnh dưới mũi thăm dò. Hô hấp mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không nguy hiểm tính mạng. Để cho an toàn, hắn lại một chưởng đập vào cơ thải nguyệt ngực, lợi dụng bàng bạc linh khí phong tỏa ngăn cản nàng vết thương. Thật ra, muốn cơ thải nguyệt thương thế khôi phục được càng nhanh, Cố Phong có rất nhiều biện pháp. Nhưng mà, không cần phải làm vậy. Hắn chỉ cần cơ thải nguyệt còn sống, chỉ cần đối phương còn có một hơi thở, cái này là đủ rồi. Nghĩ nghĩ, Cố Phong đối với Ninh Ngọc Hi nói, dùng xiềng xích đem cơ thải nguyệt tứ chi trói lại, đừng để nàng tự sát, lại từ huyết minh cứ gọi mấy người tới, thay phiên trông coi nàng. Dừng một chút, hắn lại nói, mặt khác, lại để cho huyết minh đi tìm kiếm một lần Bích Lạc Thảo tung tích, ta phải dùng. Bích Lạc Thảo là vì Lâm Nhược Sơ chuẩn bị. Lúc này không có Lâm Nhược Sơ song thận tung tích, cũng chỉ có thể trước dùng dược liệu vì đối phương kéo dài tính mạng. Phân phó sau khi xong, hắn lái xe hơi, một mình đi tới Tuần Bực Ti. Tất nhiên muốn tra do năm đó cô ra diệt một án, chỉ dựa vào một cái huyết minh không đủ, Tuần Bực Ti lực lượng cũng phải để cho hắn sử dụng. Thời gian trong nháy mắt, đi tới trạm vào tối. Hôn mê hồi lâu Lâm Nhược Sơ, rốt cuộc du chuyển tỉnh lại. Mới vừa tỉnh, liền nghe được đại sảnh truyền đến ô ô tiếng khóc. Nàng đội vàng chống lên suy yếu thân thể, đi ra bên ngoài. Chỉ thấy mẫu thân Vương Tuyết Mai ngồi ở trên ghế salon, nước mắt không ngừng mà rơi xuống. Con mắt càng là sưng đỏ vô cùng. Lâm Bác Sơn cùng Lâm Nhược Mạt mặc dù không khóc, nhưng mà ngăn không được than thở. Hai ngày này, Vương Tuyết Mai đã không biết khóc bao nhiêu lần. Lâm Bác Sơn bởi vì Lâm Thị Vật Liệu Xây Dựng bị phong sát, trong công ty một đống lớn cục diện rối rắm, đã tại công ty chịu hai cái suốt đêm, giờ phút này mới vừa vặn về đến nhà không bao lâu, hắn lại hoàn toàn không có buồn ngủ. Chuyện phiền lòng quá nhiều, chỗ nào ngủ được. Đến mức Lâm Nhược Mạt, hai ngày này dứt khoát xin nghỉ, trong nhà hai cái bệnh nhân đều trông cậy vào nàng chiếu cố. Mẹ. Lâm Nhược Sơ nhẹ nhàng kêu một tiếng, đầy bụng hồng nghi. Người một nhà lập tức đều hướng nàng nhìn sang, Vương Tuyết Mai lại là một trận gào khóc, ô hô, Nhược Sơ, ngươi cuối cùng tỉnh, nhà chúng ta trông mong tinh tinh nhìn trăng sáng, hai ngày này cuối cùng trông một chuyện tốt. Lâm Nhược Sơ giờ phút này đã nhớ tới đêm hôm đó phát sinh tất cả mọi chuyện, lập tức trong lòng tức giận, lại lo lắng Cố Phong an uy. Nhưng thấy mẫu thân khóc đến lợi hại, liền cũng chỉ có thể trước hỏi thăm trong nhà chuyện gì xảy ra. Lâm Nhược Mạt nhanh chóng đem sự tình cho nàng nói một lần. Cố Phong bỏ mình, công ty bị phong sát. Hai đạo tin tức giống như sét đánh ngang tai đồng dạng, Lâm Nhược Sơ suýt nữa mất thăng bằng, té ngã trên đất. Nàng ngây người chỉ chốc lát, giống như điên xông vào phòng ngủ, lấy ra điện thoại di động của mình. Vốn là nghĩ cho Cố Phong gọi điện thoại, kết quả mới vừa mở khóa điện thoại, liền thấy Cố Phong phát tới tin tức. Nàng vội vàng chạy ra phòng ngủ, "Ba, mẹ, các ngươi có phải hay không hiểu lầm, Cố Phong căn bản không chết à?" Đang tại khóc lớn Vương Tuyết Mai ngừng lại nước mắt, "Không thể nào." Tiếp lấy liền thấy trên màn hình điện thoại di động, Cố Phong phát tới đầu kia mẹ chat, "Ngươi gọi điện thoại cho hắn thử xem." Lâm Bác Sơn thúc giục, âm thanh hơi khẩn trương. Lâm Nhược Sơ vội vàng làm theo, không đầy một lát, điện thoại liền tiếp thông. "Nhược Sơ." Cố Phong âm thanh. Giờ khắc này, bất kể là Lâm Bắc Sơn vẫn là Lâm Lực Mạn, hay là lấy là Vương Tuyết Mai, toàn đều vui mừng quá đổi. Nghe được Cố Phong âm thanh, liền như là đang nghe âm thanh thiên nhiên đồng dạng. Lâm Bắc Sơn vui vẻ là Cố Phong còn sống, mà Vương Tuyết Mai thì là vui vẻ tại nữ nhi của mình được cứu rồi. Giờ phút này Lâm Nhược Sơ cũng không biết nên cùng Cố Phong nói cái gì, chỉ tùy tiện trò chuyện vài câu liền cúp điện thoại. "Tuyết Mai, chúng ta mời Cố Phong ăn một bữa cơm a." Lâm Bắc Sơn bỗng nhiên đề nghị, "Ngươi cho Cố Phong hảo hảo nói lời xin lỗi." Vương Tuyết Mai lau một cái nước mắt, hắn lại không chết, ta làm gì xin lỗi? Lâm Bác Sơn đang muốn nói chuyện, Lâm Nhược Mạn cướp lời nói, mẹ, ngươi là nên phải cho Cố Phong nói lời xin lỗi, trước đó chúng ta đối với Cố Phong thái độ quả thật hơi không tốt, Cố Phong mấy ngày nay không có tới trong nhà, đoán chừng chính là sinh ngại khí đâu. Lại nói, Nhược Sơ bệnh còn dựa vào Cố Phong trị đây, ngươi không cho Cố Phong xin lỗi, ngộ nhỡ Cố Phong không cho Nhược Sơ chữa bệnh làm sao bây giờ? Nhớ tới trước đó đủ loại, Vương Tuyết Mai không khỏi mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng nói, là nên xin lỗi, cũng là ta không tốt, hiểu lầm Tiểu Phong. Bất kể nói thế nào, Lâm gia cuối cùng có một tin tức tốt, tâm trạng đều hơi khá hơn một chút. Lâm Bác Sơn vội vàng đi đặt trước khách sạn, sau đó để cho Lâm Nhược Sơ gọi điện thoại hẹn Cố Phong. 6 giờ tối, bốn người liền tới đến Phượng Vũ Cửu Thiên. Lúc đầu, bởi vì trong tay quân bách, Lâm Bác Sơn chỉ muốn trong đại sảnh ngồi, nhưng mà Vương Tuyết Mai lại thái độ khác thường. Ngồi cái gì đại sảnh, chúng ta đi phòng riêng, gọi thêm mấy cái thức ăn ngon. Lâm Bác Sơn hơi kinh ngạc, Tuyết Mai tính tình hắn biết, từ khi trong nhà suy sụp về sau, liền hận không thể một phân tiền tách ra thành hai bên hoa. Hiện tại lại để cho đi Phượng Vũ Cửu Thiên phòng riêng. Phải biết, Phượng Vũ Cửu Thiên phòng riêng, thấp nhất tiêu phí đều ở 2 bạc khối. Vương Tuyết Mai gặp hắn dáng vẻ đó, nhếch miệng, Tiểu Phong giúp chúng ta nhiều như vậy, lại là giúp chúng ta xử lý Lục gia phiền phức, lại là giúp Nhược Sơ chữa bệnh, lại là đánh lui Huyết Minh, chúng ta tất nhiên muốn mời hắn ăn cơm, vậy làm sao có thể khó coi. Cùng lúc đó, nàng tại trong lòng thầm nghĩ, Tiểu Phong bây giờ là cái gì giám mục trưởng, một tay y thuật lại 10 phần không sai, nếu như có thể đưa cho chính mình làm con rể, không chỉ có Nhược Sơ xem như tìm một tốt kết cục, trên mặt mình cũng có ánh sáng. Nghĩ như thế, nàng liền đối với tiểu nữ nhi nói, Nhược Sơ, ngươi lại cho Cố Phong gọi điện thoại, liền nói chúng ta đã đến, để cho hắn mau tới. Lâm Nhược Sơ a một tiếng. "Uy, Cố Phong ca ca, chúng ta đã tại Phượng Vũ Cửu Thiên thuê bao sương, ngươi còn bao lâu nữa đến à?" "Nhanh." Giờ phút này Cố Phong thân ở Tuần Bực Ti một gian phòng hồ sơ bên trong. Tuần Bực Ti ti chủ Ô Biêm chính ngoan ngoãn dễ bảo vì hắn châm trà. Cố Phong đưa điện thoại di động đặt lên bàn, từ giữa trưa đến bây giờ, hắn một mực đều ở Tuần Bực Ti. Lúc đầu hắn tới Tuần Bực Ti là muốn Ô Biêm vì hắn tra án, chưa từng nghĩ, Ô Biêm lại nói cho hắn một cái ngoài ý muốn tin tức, đời trước Tuần Bực Ti ti chủ đã từng cảm thấy Cố gia diệt môn án quá mức kỳ quặc, sai người bí mật điều tra qua. Mà hắn cũng xác thực tra ra rất nhiều dấu vết để lại. Căn cứ Cố Phong lần này buổi trưa đọc qua hồ sơ đến xem, đời trước ti chủ đã nắm giữ cơ thải nguyệt chứng cơ phạm tội, mặt khác còn có một người cũng xuất hiện ở hồ sơ phía trên. Giang Lăng Hứa An Hóa. Hứa ra, không phải sao Giang Lăng Hảo Phú, nhưng mà Giang Lăng thế gia. Bây giờ Giang Lăng Hảo Phú đều là tại gần vài chục năm đến mấy chục năm vượt khởi, mà những thế gia này thì tại Giang Lăng cắm rễ trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm. Chỉ có điều, bởi vì không có bắt được hiện đại hóa một hệ liệt kỳ ngộ, cho nên xuống dốc. Nhưng lập tức dùng xuống dốc, những thế gia này cũng không phải Giang Lăng đồng dạng hào phú có thể so sánh với. Dù sao cũng là kéo dài mấy trăm năm gia tộc, chết gầy lạc đà so ngựa lớn, nội tình vẫn là có. Mà Hứa An Hóa chính là Hứa gia gia chủ. Nhìn xem hồ sơ bên trên lít nha lít nhít chữ biết, Cố Phong trong mắt lóe ra hung quang. Giang Lăng tổng cộng có tứ đại thế gia, chỉ sợ năm đó không ngừng Hứa ra một nhà cùng cơ thải nguyệt liên thủ, vì sao tiền nhiệm ti chủ không có tiếp tục tra được? Ôn Viêm cung kính đáp, tiền nhiệm ti chủ tra xong những cái này, liền không hiểu bỏ mình, cũng là bởi vì này, ta tài năng thông qua mấy năm cố gắng, tấn thăng làm đương nhiệm Giang Lăng tuần bực ti chủ. Là cố gắng bỏ lên, vẫn là định bỡ cơ gia, hoặc là gia tộc khác bỏ lên. Cố Phong đột nhiên hỏi. Giờ phút này, Ôn Biêm chỉ cảm thấy bị thấy lạnh cả người bao phủ, mồ hôi lạnh lập tức ướt nhẹ phía sau lưng. Hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, mời giáng ngục Cố tha mạng. Ta cũng chẳng còn cách nào khác. Chọn vẹn mười mấy giây bên trong, Cố Phong mới thản nhiên nói, đứng lên đi. Ôn Biêm làm sao thừa vị, hắn cũng không để bụng. Người này 5 năm trước chỉ là một cái tiểu đội trưởng, nên cùng Cố gia diệt môn án không quan hệ. Mặt khác, hắn còn cần tuần bực ti vì hắn làm việc, khởi động lại Cố gia diệt môn án điều tra. Ôn Biêm vội vàng gật đầu đáp ứng, sau đó lại hơi lo lắng nói: "Giáng Ngục Cố, năm đó sự tình liên lụy quá lớn, mà những thế gia kia lại cùng Giang Lăng thời gian liên lụy rất rộng, ngài thật sự có nắm chắc?" Cố Phong không trả lời thẳng, yên tĩnh hồi lâu, sau đó ý vị thâm trường nói: "Giang Lăng hầu à, tính toán ra, Giang Lăng đã có rất nhiều năm không có đổi hầu." Dứt lời, quay người rời đi. Chương 71. Hứa Giai Minh, xem bản thiếu như không, chết. Giờ phút này, 5-6 tên nhuộm các loại tóc thanh niên, chính lấm la lấm lét đổi hồi tại tuần bực ti ở tại trên con đường này. "Uy, Lý Tử An, chúng ta đều ngồi xổm ở tuần bực ti cửa ra vào nửa giờ, ngươi nhưng lại động thủ a?" Bị gọi là Lý Tử An thanh niên vẻ mặt buồn chịu. Trước đó mấy người bọn họ tại quán bar vừa uống rượu một bên chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Kết quả hắn thua, đồng bạn vì đùa giỡn hắn, để cho hắn tới tuần bực ti bên này cướp bóc. "Ta mẹ nó, tại tuần bực ti cửa ra vào cướp bóc, đây không phải là tại trên đầu con cọp nhảy disco sao? Sơ ý một chút liền phải đi vào." Nhưng hắn vì mặt mũi, vẫn là kiên trì đến đây. Đã tới nơi này nửa ngày, sửng sốt không dám động thủ. Lúc này hắn nhìn thấy cả người áo choàng áo nam tử từ tuần bực ti bên trong đi ra. Hắn lập tức động linh cơ một cái kia, mặc dù nói là cướp bóc, nhưng mà không nói cướp cái gì đúng không? Có người hỏi, ngươi dự định cướp cái gì? Lý Tử An nhìn chằm chằm tên thanh niên kia, cười xấu xa một tiếng, ta xem trên người hắn áo khoác không sai, ta muốn. Vừa nói, nhanh chân đi tới bên người thanh niên, hắc, huynh đệ. Mới vừa từ tuần bực ti đi ra Cố Phong, nhìn Lý Tử An liếc mắt, có chuyện. Huynh đệ, người áo khoác này chỗ nào mua, xem ra rất đẹp trai, nếu không mượn anh em mặc một chút. Cố Phong nhíu nhíu mày, đang muốn nói chuyện, đột nhiên dừng lại động tác. Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước. Nơi đó đang có một bóng người, túi đầu hướng đi tới bên này. Chờ đến người đem muốn hắn sượt qua người lúc, Cố Phong đông nhiên mở miệng, "Hứa Giai Minh, nhìn thấy ta, cũng không biết lên tiếng kêu gọi." "Hứa Giai Minh?" "Hứa thị thế gia đại thiếu gia, cho phép An Hoa nhi tử. Hôm nay, Phong Ba đỉnh có biến, Hứa gia đã bí mật chiếm được tin tức. Lời đồn, biến mất 5 năm Giang Lăng đại thiếu, quay về Giang Lăng, đại náo Phong Ba đỉnh, bắn chết vô số người. Nhưng mà, tin tức bị một con nhìn không thấy tay đè dưới, bọn họ có thể tra được đồ vật không phải sao rất nhiều. Thế là, Hứa Giai Minh xung phong nhận việc, tới Tuần Vực Ti đi một chuyến. Bởi vì nghe nói, Giang Lăng Tuần Vực Ti hôm nay cũng đi qua Phong Ba đỉnh. Chắc hẳn từ Tuần Vực Ti nơi này, có thể được hữu dụng tin tức. Vì điệu thấp làm việc, hắn là một người tới. Nhưng mà ai biết, mắt thấy sắp tới Tuần Vực Ti cửa ra vào, vậy mà đụng phải Cố Phong. Xem ra, lời đồn cũng là thật. Nhất định phải nhanh đem tin tức truyền về Hứa gia, tập kết tất cả hỏa lực, oanh sát Cố Phong. Dù sao, Cố gia diệt môn án, Hứa gia cũng tham dự trong đó. Hắn giả bộ như không có nghe thấy, tiếp tục đi lên phía trước, dự định lừa dối chót lọt. Có thể Cố Phong một cái tay, đã án tại trên bả vai hắn, "Hứa Giai Minh, xem bản thiếu như không, chết ta." Một chữ vừa vặn ra khỏi miệng. "Oanh." Cố Phong đã là đấm ra một quyền, trực tiếp đem Hứa Giai Minh lồng ngực đánh cái xuyên thấu. Hứa Giai Minh không thể tin nhìn xem Cố Phong, sau đó trong mắt thần thái cấp tốc biến mất, thân thể chán nản ngã trên mặt đất. Chính nắm tay khoác lên Cố Phong bờ vai bên trên Lý Tử An, ngơ ngác nhìn xem Hứa Giai Minh thi thể. Nhất thời, chưa có lấy lại tinh thần tới. Cố Phong ngồi xổm người xuống, đem Hứa Giai Minh đầu vặn xuống, lúc này mới nhìn về phía Lý Tử An, "Ngươi mới vừa nói, muốn ta áo khoác?" "Không không không không." "Không có." Bị Cố Phong nhìn chằm chằm, Lý Tử An hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. "Thiên, đưa tay liền giết người, hay là tại Tuần Bực Ti cửa ra vào? Người này tuyệt đối là một ma quỷ. Mà ta, vậy mà muốn cướp ma quỷ áo khoác." Hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng căn bản liền há mồm nói chuyện dũng khí đều không có. Cố Phong lắc đầu, trở lại Tuần Bực Ti, để cho Ôn Viêm thích đáng đảm bảo Hứa Giai Minh đầu người. "Hứa Giai Minh, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tất cả tham dự Cố gia diệt môn án người đều phải chết. Bất quá giờ phút này, hắn muốn trước đi Phượng Vũ Cửu Thiên ăn cơm." Tại bên ngoài nghiên cứu hồi lâu, Lâm gia người một nhà rốt cuộc gọi xong rồi đồ ăn, sau đó hướng phòng riêng đi đến. Chợt, một đường không đúng lúc âm thanh vang lên, "Nha, đây không phải Tuyết Mai sao? Ngọn gió nào đem ngươi cho thổi tới Phượng Vũ Cửu Thiên đến rồi?" Vương Tuyết Mai vừa nghe âm thanh, không do tâm bên trong lộn bộ một lần. Cái âm thanh này nàng quá cực kỳ quen thuộc. Chỉ Quế Phương, nàng cao trung đồng học. Tưởng tượng năm đó, hai người cũng là trong trường học hai đóa kim hoa, thành tích học tập cũng đều đứng hàng đầu, thường xuyên bị các bạn học lấy ra làm so sánh, trong lòng hai người cũng ai cũng không phục ai, ở trong lòng âm thầm phân cao thấp. Về sau, Vương Tuyết Mai cùng Chỉ Quế Phương ly biệt gả cho người. Vương Tuyết Mai gả cho Lâm Bắc Sơn, Chỉ Quế Phương gả cho Tuần Tây Nam. Tuy nói Lâm gia có Cố gia chiếu cố, trước đó một mực phát triển được rất tốt, nhưng Chu gia bản thân vào chỗ liệt Giang Lăng hào phú hàng ngũ. Từ khi lấy chồng về sau, Vương Tuyết Mai vẫn bị Chỉ Quế Phương áp chế gắt gao, mỗi lần học lớp, Chỉ Quế Phương đều muốn âm dương nàng vài câu, khiến cho Vương Tuyết Mai rất khó chịu, đằng sau nàng dứt khoát không đi tham gia học lớp. Cái gì học lớp, ganh đua so sánh đại hội còn tạm được. Lúc đầu suy nghĩ, có Cố gia trợ giúp, Lâm gia sớm muộn sẽ vượt qua Chu gia, đến lúc đó nàng có thể hảo hảo mở mày mở mặt một phen. Ai biết, không đợi tới Lâm gia của thời, Cố gia trước đổ. Cái này về sau, Lâm gia ngày càng sa sút, Vương Tuyết Mai cũng triệt để không còn lòng dạ nhi. Mỗi lần nhìn thấy Chỉ Quế Phương đều đi trốn. Lúc này, Vương Tuyết Mai cũng không muốn phản ứng Chỉ Quế Phương, giả bộ như không nghe thấy, bước nhanh hơn. Chỉ Quế Phương lại không chịu buông qua nàng, ba bước cũng làm hai bước đi theo qua. "Vương Tuyết Mai, ngươi có phải hay không đi nhầm, nhà vệ sinh ở bên kia?" Vương Tuyết Mai không nhịn được nói, "Chỉ Quế Phương, ngươi có phải bị bệnh hay không, ai nói ta muốn đi nhà cậu, ta đi phòng riêng ăn cơm." "Chỉ ngươi, phòng riêng ăn cơm?" Chỉ Quế Phương khinh miệt nói, "Ngươi Lâm gia hiện tại tình huống gì còn cần ta tới Bạch Trần nha? Đều nhanh phá sản, còn dám tới Phượng Vũ Cửu Thiên phòng riêng ăn cơm." "À, nguyên lai ngươi đi là Thanh Đồng phòng riêng à, cái kia không sao, dù sao Thanh Đồng phòng riêng liền xem như cái quỷ nghèo, khẽ cắn môi cũng có thể tiêu phí nổi, ngươi nhà cũng liền xứng đi đâu loại quỷ nghèo phòng riêng ăn cơm đi." "Ngươi..." Vương Tuyết Mai tức giận đến nghiến răng, nhất thời lại tìm không thấy phản bác lời nói. Thanh Đồng phòng riêng là Phượng Vũ Cửu Thiên loại kém nhất phòng riêng, nàng biết, Chỉ Quế Phương mỗi lần tới Phượng Vũ Cửu Thiên cũng là đi Kim Cương phòng riêng ăn cơm. Nàng có Chỉ Quế Phương mẹ chặt, lão là không nhịn được nhìn lén đối phương bằng hữu vọng. Lúc này, Lâm Nhược Sơ thình lình nói ra, "Chỉ Quế Phương, chúng ta đi đâu ăn cơm, giống như cùng ngươi không có quan hệ gì à?" "Tiểu nha đầu, ngươi làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đâu? Ta dù sao cũng là cùng ngươi mẹ một cái bối phận, ngươi ngay cả A Di cũng không biết gọi một câu sao?" Chỉ Quế Phương bất mãn nói. Lâm Nhược Sơ nói, "Đối với mẹ ta không tôn trọng người, ta cũng sẽ không tôn trọng nàng." "Ha ha." Chỉ Quế Phương nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, "Không có giáo dục như vậy, khó trách bị người đào thận, nếu không phải là nhìn ngươi thân thể hư, ta không phải cho ngươi hai cái tát chói tai, thay mẹ ngươi hảo hảo quản giáo ngươi một chút." Đồng nhiên, Chỉ Quế Phương thân thể trực tiếp bay rất ra ngoài, hai hàng răng lập tức băng liệt. Từ dưới đất bò dậy đến, Chỉ Quế Phương tức giật quát, "Ai, ai mẹ nó ăn gan hùm mật báo đánh lao đường." Ngay sau đó, nàng liền thấy bản thân đối diện đứng đấy một cái cao lớn nam tử trẻ tuổi, một đôi lạnh lẽo con ngươi rơi ở trên người nàng, làm nàng cảm thấy rùng mình. "Ngươi, ngươi là Cố Phong?" Giật mình nửa ngày, nàng mới run rẩy tung ra như vậy mấy chữ. "Đúng." Vương Tuyết Mai hô lớn, "Chính là Cố Phong, lão nương nói cho ngươi, Cố Phong mặc dù bây giờ không còn là Giang Lang đại thiếu, nhưng lại thành một mục giám mục trưởng, thu thập ngươi vài phút sự tình, hiện tại nhanh lên ở trước mặt ta biến mất, không phải ta để cho ta con rể đem ngươi đánh răng rơi đầy đất. Chỉ Quế Phương cũng không nói gì, xoay người chạy. Cũng không phải sợ cái gì giám mục trưởng, mà là mấy năm này một mực nghe lấy Cố Phong giết cha diệt tộc sự tích tới. Gia hỏa này, thế nhưng là đại ma đầu, giết người không chớp mắt. Bản thân nếu là chờ lâu mấy giây, nộ nhỡ bị Cố Phong bẻ gãy cổ, vậy liền hái hoa không được. Nhìn xem Chỉ Quế Phương chật vật bóng lưng, Vương Viết Mai cười ha ha, hả giận, quá hả giận, cảm ơn ngươi tiểu phòng, nhiều năm như vậy, ta đã sớm muốn đánh cái này Chỉ Quế Phương một trận. Một đoàn người vào phòng riêng, Vương Viết Mai vì đó tiến lên vì cho Cố Phong xin lỗi. Tiểu Phong, trước đó A Di đối với ngươi thái độ không tốt lắm, hy vọng ngươi có thể lý giải, chủ yếu là mấy năm này đã xảy ra quá nhiều chuyện, ai? Vừa nói, liền vừa bắt đầu tới phía ngoài rơi nước mắt. Cố Phong lúc đầu cũng không đem cái này coi là chuyện đáng kể, nói, A Di, các ngươi trước kia giúp Thanh Định rất nhiều, ta há lại sẽ bởi vì ngươi mấy câu, liền ghi hận trong lòng. Nghe nói như thế, Vương Tuyết Mai thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là cho Cố Phong mời mấy chén rượu. Tiểu Phong, A Di biết sai rồi, A Di về sau nhất định thực tình đối đãi ngươi. An trong chốc lát, Lâm Nhược Mạt bỗng nhiên nói ra, Cố Phong, hôm nay Phong Ba đỉnh giống như không yên ổn, ta xem trên mạng chạy ra thật nhiều bài viết, chỉ có điều không đầy một lát cũng đều xóa bỏ, tựa như là nói có người giết tới Phong Ba đỉnh. Cố Phong thấy đối phương nhắc lên, liền đem bản thân hôm nay đi Phong Ba đỉnh sự tình thoảng qua sách mấy miệng. Mặc dù đã bỏ sót rất nhiều chi tiết, nhưng mà giải rác mấy lời, hay là tại trong đầu đám người buộc vòng quanh từng bức họa. Chính nghe được hăng say, Cố Phong điện thoại bỗng nhiên vang lên. Là Ninh Ngọc Hi đánh tới. Thiếu gia, Bích Lạc Thảo có tin tức. Cùng Ninh Ngọc Hi trao đổi vài câu, Cố Phong liền đứng dậy, thúc thúc ca gì, Nhược Sơn Nhược Mạn, hôm nay liền đến nơi này đi, ta còn có sự tình, liền đi trước. Đúng rồi, Lâm thị vật liệu xây dựng bị phong sát sự tình các ngươi không cần lo lắng, ta đã cùng Tiêu gia chào hỏi, Tiêu gia đã đáp ứng hỗ trợ. Lúc sắp đi, lại nhớ ra cái gì đó, ảo thuật tựa như xuất ra một khối ngọc bội, Nhược Sơ, đây là Thanh Định tặng cho ngươi ngọc bội. Lâm Nhược Sơ đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vui mừng quá đỗi, Thanh Định nàng cũng còn sống. Nhẹ gật đầu, Cố Phong liền quay người rời đi. Nhìn qua hắn bóng lưng, Vương Tuyết Mai càng xem càng cảm thấy ưa thích, nhỏ giọng đối với Lâm Nhược Sơ nói ra, "Nhược Sơ, ngươi có thể thêm chút sức lực." "A?" Lâm Nhược Sơ không rõ ràng cho lắm. Vương Tuyết Mai nói, "Cố Phong không sai, cực kỳ thích hợp làm nhà chúng ta con rể, ngươi thêm chút sức lực, tranh thủ đem hắn cầm xuống." "Cái này, ta chỗ nào xứng với hắn nha?" Vương Tuyết Mai liếc mắt, "Có cái gì không xứng với? Cố Phong như vậy trợ giúp chúng ta, hơn nữa đối với ngươi đặc biệt tốt, nói không chừng thật ra trong lòng thì bấy nhiêu đối với ngươi hơi ý tứ đâu." Tục ngữ nói, "Nam truy nữ cách trọng sơn, nữ truy nam tầng ngăn cách xa, ngươi đa dụng dụng tâm, còn sâu bắt không được Cố Phong." Sau đó, nàng lại phối hợp cảm khái nói, "Ai nha, nếu là Tiểu Phong có thể trở thành nhà ta con rể, không nói tái hiện năm đó Cố gia huy hoàng, siêu việt Chu gia đây còn không phải là dư xài." "Hừ, Chỉ Quế Phương, ngươi ép ta nhiều năm như vậy, cũng nên đổi ta Vương Tuyết Mai ép trên đầu ngươi." Lúc này, Lâm Nhược Mạt điện thoại di động vang lên. "Mẹ, Trung Đình Hiên trở về Giang Lăng. 5 năm trước truy qua ngươi cái kia Trung Đình Hiên." Vương Tuyết Mai kinh dị hỏi. "Trung Đình Hiên, Trung gia tiểu thiếu gia." "Trung gia?" Giang Lăng hảo phú bên trong, xếp hàng thứ 2. Chương 72. Cố Phong liền là lửa gạt ân. Lâm Nhược Mạt nhẹ gật đầu. Vương Tuyết Mai kỳ quái nói, "Hắn về nước cho ngươi gọi điện thoại gì?" Lâm Nhược Mạt nói, "Nó, thật ra ta và hắn đã tại trên mạng trò chuyện 3 tháng, tháng trước xác lập quan hệ yêu đương." "Thật giả?" Nghe vậy, Vương Tuyết Mai vừa mừng vừa sợ. "Lão thiên gia, ta Vương Tuyết Mai đau khổ chịu hơn 20 năm, đây là rốt cuộc phải hết khổ sao?" Cố Phong làm bản thân tiểu nữ nhi lão công, Trung Đình Hiên làm bản thân đại nữ nhi lão công. Cái kia Lâm gia còn không phải nhất phi trùng thiên. Lâm Nhược Mạt gương mặt từng đỏ, "Ta còn có thể lừa ngươi sao?" Hắn nói một chút tới. Mọi người tại trong phòng riêng chờ nửa giờ, Trung Đình Hiên vẫn là không có tới. Lâm Nhược Sơ thân thể hư, có chút gánh không được, liền nói muốn đi về nghỉ trước, Lâm Bác Sơn không yên tâm nàng một người, liền dẫn nàng cùng rời đi. Lâm Nhược Mạt lúc đầu muốn cho Vương Tuyết Mai cũng trở về đi, bất quá Vương Tuyết Mai trong lòng bây giờ chính đắc ý tưởng tượng lấy tốt đẹp tương lai, chỗ nào chịu đi, không phải muốn gặp một lần tương lai quá dễ. Lâm Nhược Sơ cùng Lâm Bắc Sơn cha con vừa đi không bao lâu, Trung Đình Hiên liền đến. "Đình Hiên, lâu rồi không gặp." "Nhược Mạt, lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng đẹp." Trung Đình Hiên 10 điểm dịu dàng nói ra. Sau đó, hắn lại nói, "Ta vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy muội muội của ngươi, tùy tiện trò chuyện vài câu, các ngươi tựa hồ cùng Cố Phong trộn lẫn hòa vào nhau. Hắn 5 năm trước giết cha diệt tộc, các ngươi còn dám cùng hắn trộn lẫn bắt đầu a?" Vương Tuyết Mai nói, "Lúc trước sự tình, Giang Lăng có rất ít người biết trận tướng, hiện tại Cơ Thải Nguyệt bị Cố Phong bắt lại, nói cho ngươi cũng không sao, thật ra Tiểu Phong chỉ là một người bị hại thôi, thay Cơ Thải Nguyệt đỉnh nổi." Lâm Nhược Mặt nói, "Không sai, hơn nữa bây giờ Cố Phong biến rất không bình thường." Nói còn chưa dứt lời, liền bị Trung Đình Hiên cắt đứt. "Ai nói cho ngươi, Cơ Thải Nguyệt là bị Cố Phong cầm xuống?" Vương Tuyết Mai nói, "Cố Phong a?" "A gì, Cố Phong nói cái gì các ngươi tin cái đó a, các ngươi cũng quá đơn thuần." Vương Tuyết Mai một mặt mở miệng, "Chẳng lẽ không đúng sao?" "Ha ha, các ngươi dù sao cũng là tiểu môn tiểu hộ, có một số việc không biết cũng bình thường. Ta mặc dù ly khai Giang Lăng hồi lâu, nhưng ta Trung gia dù sao cũng là Giang Lăng thứ 2 hào phú, biết tin tức con đường so với các ngươi nhiều hơn. Ta nói cho các ngươi biết đi, theo ta nhận được tin tức, hôm nay Phong Ba đỉnh quả thật có biến, nhưng mà là Trung Hải quân gia Tam công tử làm ra tới. Hắn đưa thích Cơ Thải Nguyệt rất lâu, lựa chọn tại ngày rỗ hôm nay tỏ tình, kết quả Cơ Thải Nguyệt không đồng ý, còn đánh hắn một bàn tay. Một lần liền đem vị này quân gia thiếu gia cho chọc giận, giết Phong Ba Đỉnh rất nhiều người, còn đem Cơ Thải Nguyệt mang đi. Là dạng này sao? Ngươi đây hoàn toàn cùng Cố Phong nói không một dạng a. Lâm Nhược Mạt chớp chớp xinh đẹp con mắt. Trung đỉnh hiên nghiêm mặt nói, ta có thể lừa các ngươi sao? Các ngươi suy nghĩ một chút, Cơ gia là bực nào lợi hại gia tộc? Theo ta được biết, ánh sáng lục tinh tông sư liền có mấy cái, thậm chí còn có thất tinh tông sư. Các ngươi cũng biết, Cố Phong 5 năm trước còn không phải võ giả đâu. Coi như trong 5 năm này, hắn kỳ ngộ không ngừng, các ngươi cảm thấy, bằng vào một mình hắn, có thể dung chuyển mạnh mẽ Cơ gia sao? Cơ gia thật muốn dễ dàng như vậy bị diệt, còn có thể được xưng là giang lăng thứ nhất hảo phú sao? Mấy câu nói xuống tới, Vương Tuyết Mai cùng Lâm Nhược Mạt hai mẹ con người đưa mắt nhìn nhau, ít nhiều đều có chút tin tưởng Trung Đỉnh Hiên lời nói. Cố Phong đang gạt chúng ta. Giật mình sau nửa ngày, Vương Tuyết Mai mới phun ra một câu nói như vậy nói cách khác, cho Tiêu gia chào hỏi cái gì, cũng đều là đang nói bậy. Cái gì chào hỏi? Trung Đỉnh Hiên hỏi. Lâm Nhược Mạt bận bịu đem Lâm Thị vật liệu xây dựng bị phong sát sự tình nói ra. Ha 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 ha. Trung Đỉnh Hiên cười to, các ngươi thật đúng là tin Cố Phong chuyện ma quỷ à? Nếu như là 5 năm trước, hắn nói cho Tiêu gia chào hỏi, còn có thể tin hắn một hai, nhưng bây giờ, hắn chẳng phải là cái gì? Tiêu gia dựa vào cái gì nghe hắn? Chớ nói chi là, Tiêu gia là 2 năm trước đi tới Giang Lăng, hắn Cố Phong càng là cùng cái này Tiêu gia, không có một phân một hào liên quan. Nhẹ nhẹ nhẹ. Vậy làm sao bây giờ? Vương Tuyết Mai cả lắm hỏi. Trung Đỉnh Hiên cười cười, a di, đừng hoảng hốt, đây không phải còn có ta sao? Ta mặc dù ở nước ngoài nhiều năm, nhưng mà chúng ta Trung gia vẫn là chân thật Giang Lăng thứ 2 hảo phu à, ta cho người Tiêu gia gọi điện thoại, chắc hẳn Tiêu gia sẽ cho ta mặt mũi này. Vừa nói, hắn quả thật lấy điện thoại di động ra, cho Tiêu gia Lý Cao Minh gọi điện thoại. Uy, là Lý Cung Phụng sao? Ngài là? Ta là Trung Đỉnh Hiên a, Trung gia thiếu gia, có cái sự tình muốn cùng ngài nói một chút, Lâm Thị vật liệu xây dựng gần nhất bị phong sát. Không đợi hắn nói xong, Lý Cao Minh liền nói, a, ta đã biết, ta đây liền ăn bài. Trung Đỉnh Hiên sững sờ, bản thân mặt mũi lớn như vậy sao? Lúc này mới vừa mở ra một đầu mà thôi, Lý Cao Minh liền trực tiếp đáp ứng. Vậy thì cảm ơn ngài, ta và Lâm Thị vật liệu xây dựng lao bản con gái bây giờ đang ở cùng một chỗ, ngài làm xong về sau, cho ta trở về điện thoại, ta cũng để cho nàng an tâm. Lý Cao Minh hỏi thăm một lần đối phương chỉ, sau đó liền cúp điện thoại. Từ giữa trưa đến tối, hắn một mực tại bận bịu phong tỏa Phong Ba Đỉnh tin tức sự tình, đem đại tiểu thư đề cập qua Lâm Thị vật liệu xây dựng, hoàn toàn quên hết đi. Hắn lập tức đối với một bên người làm nói, chuẩn bị một phần thiệp mời, đưa đến Phượng Vũ Cửu Thiên, được rồi, ta tự mình đi thôi. Nói xong, liền đứng dậy rời đi thư phòng. Sau 20 phút, Lý Cao Minh đem thiệp mời đưa đến Trung Đỉnh Hiên trên tay, cũng nói, căn cứ tiểu thư phân phó, ngày kia khởi công trong nghi thức, sẽ tuyên bố Lâm Thị vật liệu xây dựng trở thành Tiêu gia ta làng du lịch mời riêng đồng bạn, tất cả hợp tác đơn vị đều sẽ ưu tiên từ Lâm Thị vật liệu xây dựng nhập hàng, ngày kia mời mấy vị tuyệt đối không nên vắng mặt ta. Lý Cao Minh đi thôi hồi lâu, Vương Tuyết Mai cùng Lâm Nhược Mạt vẫn còn ngốc trệ bên trong, ngay cả Trung Đình Hiên đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta chỉ là gọi điện thoại mà thôi, Tiêu gia thế mà cho mặt mũi như vậy sao? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Lâm Nhược Mạt đã nhào vào trong ngực hắn. Đình Hiên, thật cảm ơn ngươi rồi Đình Hiên. Vương Tuyết Mai cũng là vui mừng nhướng mày, đúng vậy a Đình Hiên, nếu là không có ngươi, thật không biết Lâm gia chúng ta muốn làm sao vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực, Trung Đỉnh Hiên cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn cười hắc hắc nói, nên, Nhược Mạt ngươi cũng thực sự là, Lâm gia gặp phải phiền toái, vì sao không sớm một chút nói cho ta, ta cũng tốt giúp ngươi xử lý à. Lâm Nhược Mạt nhỏ giọng nói, chúng ta yêu đương mới không bao lâu, ta không tốt lắm ý tứ há miệng. Về sau có khó khăn liền cùng ta nói. Trung Đỉnh Hiên trung khí 10 phần nói. Lúc này, Vương Tuyết Mai bỗng nhiên vỗ bàn một cái, giận không nhịn nổi, bây giờ nghĩ lại, xác thực có cái gì rất không đúng. Còn nói cái gì một kiếm đem máy bay cho chọc vào đến, điện ảnh cũng không dám như vậy đập, hắn cũng là thực có can đảm nói. Đáng giận Cố Phong, nói lao hết bài này đến bài khác, 10 câu trong lời nói có 11 câu cũng là giả, thiệt thòi ta vừa rồi như vậy tin tưởng hắn, còn muốn để cho hắn cho ta làm con rể, không được, ta phải cho Nhược Sơ gọi điện thoại. Để cho nàng cùng Cố Phong giữ một khoảng cách, trừ ra chữa bệnh bên ngoài, đừng có cái khác tiếp xúc. Chương 73. Bên bờ sông Tần Hoài, Túy Hoa lâu bên trên Lâm Nhược Mặt nói, mẹ, ngươi cũng không tất yếu quá trách tội Cố Phong, hắn có lẽ chỉ là sĩ diện mới nói như vậy, hơn nữa chỉ ít có sự kiện hắn không có nói láo, hắn nên thực sự là một ngục giám ngục trưởng, cái thân phận này cũng xứng được Nhược Sơ. Nếu như Cố Phong không phải sao một ngục giám ngục trưởng, giải thích không thông ngày ấy, vì sao Cố Phong biết từ huyết mình trong tay sống sót? Giám ngục trưởng có tác dụng chó gì? Trung Đỉnh Hiên khinh thường nói ra, nghe châu bò ầm ầm, một tháng tới tay cũng liền mấy ngàn khối tiền tiền lương. Vương Tuyết Mai có chút không tin, không thể nào, mới ít như vậy. Trung Đỉnh Hiên nói, vừa rồi ta đụng phải Nhược Sơ, nàng nói nàng trên cổ khối ngọc bội kia là Cố Phong đưa, các ngươi cũng biết, ta Trung gia chính là làm ngọc thạch sinh ý lập nghiệp. Ngọc bội kia, xem xét chính là đồ rác rưởi, mấy trăm khối tiền hàng vỉa hè hàng, hắn đều nghèo kiết hủ lậu đến đưa cái đồ chơi này, ngươi trông cậy vào hắn mỗi tháng cầm bao nhiêu tiền lương? A Di, hiện tại Lâm gia đã cùng Tiêu gia dắt lên dây, làng du lịch hạng mục vừa mở, Lâm gia sẽ trực tiếp nhất phi trùng thiên, đến lúc đó Nhược Sơ cái dạng gì nam nhân tốt tìm không thấy, nhất định phải tìm một cái nghèo túng giang lang đại thiếu. Đúng đúng đúng, ngươi nói đúng, Nhược Sơ xác thực nên gả tốt hơn. Vương Tuyết Mai một bên phụ họa, một bên ngược lại nói, chúng ta trước tiên đem Tiêu gia mời chúng ta đi tham gia khởi công nghi thức tin tức này nói cho Nhược Sơ cùng lao đầu tử. Bọn họ nghe được, nhất định sẽ thật vui vẻ. Đang muốn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại, lại bị Lâm Nhược Mạt cho ngăn lại. "Mẹ, được rồi, ba ba cùng muội muội đối với Cố Phong là thái độ gì, ngươi cũng không phải không biết, bọn họ khẳng định vô điều kiện tin tưởng Cố Phong, đến lúc đó chúng ta lại muốn cùng bọn hắn kéo tóc, khiến cho trong nhà gà chó không yên. Nói không chừng sẽ còn nói là Đỉnh Hiên cấp Cố Phong công lao đây, ta xem à, không bằng chờ ngày kia, ta trực tiếp dẫn bọn hắn đi hiện trường, đến lúc đó, không cần chúng ta giải thích bọn họ đều có thể rõ ràng là chuyện gì xảy ra." Vương Tuyết Mai cảm thấy lời này rất có đạo lý, liền gật đầu. Đợi buổi tối về đến trong nhà, Vương Tuyết Mai liền thấy bản thân tiểu nữ nhi Lâm Nhược Sơ đang tại cho bánh bao nhỏ niệm chuyện cổ tích. "Lao đầu từ đâu?" nàng hỏi. Lâm Nhược Sơ nói, "Ba hơn 2 ngày không ngủ, đã ngủ." Vương Tuyết Mai nhẫn lại nhẫn, cuối cùng vẫn là không nhịn được nói, "Nhược Sơ, trước đó mẹ tại trong phòng riêng nói cho ngươi lấy chơi, ngươi liền đem Cố Phong xem như bình thường bằng hữu là được rồi." Nói xong, cũng trở về phòng. Lâm Nhược Mạt chuẩn bị mang theo bánh bao nhỏ đi lúc tắm rửa, Lâm Nhược Sơ đi tới phòng vệ sinh, thình lình hỏi, "Tỷ, Trung Đỉnh Hiên có phải hay không nói Cố Phong ca ca nói xấu?" "Không, không có a." Lâm Nhược Mạt trả lời hơi chột dạ. Nếu không phải là Trung Đỉnh Hiên nói rồi Cố Phong nói xấu, mẫu thân làm sao có thể một trước một sau đối với Cố Phong ca ca thái độ cải biến nhiều như vậy? Phía trước còn nói nhớ để cho mình truy Cố Phong, hiện tại lại để cho bản thân cùng Cố Phong giữ một khoảng cách. Trong lòng nghĩ như thế, Lâm Nhược Sơ nghiêm mặt nói, "Tỷ, ngươi hẳn phải biết Trung Đỉnh Hiên vì sao nhằm vào Cố Phong ca ca, hắn lời nói, ta quên ngươi không muốn tin. 5 năm trước, Trung Đỉnh Hiên điên cuồng theo đuổi Lâm Nhược Mạt, nhưng lúc đó Lâm Nhược Mạt cũng không thích đối phương. Trung Đỉnh Hiên vì đạt được Lâm Nhược Mạt, trực tiếp đem nàng kéo vào khách sạn dùng sức mạnh. Là Cố Phong tự mình ra mặt, không những cứu ra Lâm Nhược Mạt, còn hành hung Trung Đỉnh Hiên một trận, cuối cùng càng là đem vị này Giang Lăng thứ hai hảo phú tiểu thiếu gia quang huy sự tích phát đến trên mạng. Trung Đỉnh Hiên thanh danh, trong vòng một đêm tại Giang Lăng biến thối không ngửi được." Lâm Nhược Mạt nói, "5 năm, người là sẽ biến, Đỉnh Hiên đã liền chuyện kia cùng ta xin thứ lỗi, xin nhận lỗi." Hắn lời nói ngươi cũng tin. Lâm Nhược Sơ hơi tức giận, "Tỷ, ngươi nhanh lên cùng Trung Đỉnh Hiên tách ra đi, hắn không phải là cái gì người tốt, cùng hắn chỉ biết đem ngươi cho hại." "Đủ." Lâm Nhược Mạt đống nhiên đỏ hồng mắt quát, "Ta không cho phép ngươi nói như vậy Đỉnh Hiên, ngươi chính là quản tốt chính ngươi đi, chuyện ta không cần đến ngươi quan tâm." Vừa nói, ầm một tiếng, đem phòng vệ sinh cửa đóng lại. Lâm Nhược Sơ khẽ thở dài một cái, chỉ cảm thấy trong lòng bị đè nén. Nếu như không phát sinh sự kiện kia, nhà tỷ tỷ đỉnh có lẽ vẫn là viên mãn, há lại sẽ cùng Trung Đỉnh Hiên người như vậy pha trộn cùng một chỗ. Cùng lúc đó, trong nội tâm nàng lại hơi xấu hổ, rõ ràng trước đó mâu thân còn nói thật muốn tâm đợi Cố Phong, kết quả lúc này mới bao lâu, liền bị người khác dăm ba câu cho mang lệnh. Hoàn toàn không biết mình sau khi rời đi đều xảy ra chuyện gì Cố Phong, giờ phút này, phủ thêm một kiện màu đen áo khoác, nhanh chân hướng ngự cảnh hảo đỉnh đi ra bên ngoài. Linh Ngọc Hy đi theo phía sau hắn, "Thiếu gia, nếu không ta đi trùng với ngài a." Căn cứ huyết minh người báo lại, tối nay tại Thúy Hoa lâu đem cử hành một buổi đấu giá. Bích Lạc Thảo sẽ tại đấu giá hội bên trong xuất hiện, mà Bích Lạc Thảo chính là trị liệu Lâm Nhược Sơ mấu chốt dược liệu. "Không cần." Cố Phong thản nhiên nói, "Ngươi tọa trấn trong nhà, có bất kỳ dị biến gọi điện thoại cho ta. Dù sao Cơ Thải Nguyệt đang ở nhà bên trong, giữ Linh Ngọc Hy lại đến, cũng tiết kiệm đi hắn một chút nỗi lo về sau." "Là." Cứ việc trong lòng không tình nguyện, nhưng Linh Ngọc Hy vẫn là gật đầu đáp ứng. Cố Phong lên xe, một đường lượn, đến Tần Hoài Hồ. Thế nhân đều nói, tám bách lý Tần Hoài Hồ là Giang Lăng người ôn nhu hương. Lời ấy không giả. Chỉ thấy sóng nước lấp loáng trên mặt hồ, phiêu đãng trên 100 con đại đại tiểu tiểu đội thuyền. Những thuyền này cổ kính, vong thuyền oanh oanh nghiến nghiến. Xuân quang vô hạn tốt. Không sai, nơi này chính là Giang Lăng nổi danh nhất phong nguyệt nơi trốn. Mỗi một con thuyền cũng là một chỗ pháo hoa liếu ngõ hẻm. Nhảy xuống xe, Cố Phong đứng ở Tần Hoài Hồ bờ, đứng chắp tay. Trước kia hắn cũng thường chỗ này, bất quá hắn chỉ đi Túy Hoa lâu. Tưởng niệm xoay chuyển ở giữa, ánh mắt của hắn rơi vào Tần Hoài Hồ bên trên, ở giữa nhất một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này so cái khác đội thuyền hoa lệ không biết gấp bao nhiêu lần, thân thuyền gấm vóc đồng bền, càng có vô số danh hoa trang trí các nơi, hợp với tiểu diệm ánh đèn, liếc mắt chính là muôn hồng nghìn đĩa. Đây chính là Túy Hoa lâu. Tần Hoài Hồ bên trên, vô số tòa pháo hoa liều ngõ hẻm ganh đua sắc đẹp, chỉ có Túy Hoa lâu có rượu ngon nhất, êm thai nhất cẩm, xinh đẹp nhất kỹ nữ. Cố Phong đưa tới một vị người chèo thuyền, ngồi ở trên thuyền nhỏ, du du hướng Túy Hoa lâu đi. Thuyền kia phu trên dưới quan sát hồi lâu Cố Phong, cuối cùng không nhịn được hỏi, "Khách nhân rất quen mặt, có đúng không?" Cố Phong cười hỏi. Người chèo thuyền nói, "5-6 năm trước, Giang Lăng đại thiếu thường đi thuyền dạ du Túy Hoa lâu, lão già ta kéo qua mấy lần, tổng cảm thấy ngươi và hắn lớn lên giống cực." Hắn lại thở dài, "Nếu như không phải sao biết hắn tại 5 năm trước liền đã chết, ta đều thật muốn đem ngươi nhận làm hắn." Cố Phong không có nhận lời này, chỉ hỏi, "Thanh Y Liễu cô nương, còn tại Túy Hoa lâu bên trên?" "Nguyên lai ngươi là tìm đến Thanh Y Liễu cô nương cộng độ lương tiêu, 5-6 năm trước, Thanh Y Liễu cô nương xác thực tốt hẹn, nhưng bây giờ nhà, nàng đã thành Tần Hoài Hồ cấp trên bài bên trong đầu bảng, hoa khôi bên trong hoa khôi, chỉ có thân phận hiển hách nhân vật mới có thể cùng nàng nâng cấp một lần, khách nhân, ngươi chuyến này sợ là muốn đi không được gì đi." "Bất quá, Túy Hoa lâu bên trên còn có thật nhiều cô nương xinh đẹp, cũng không phải Thanh Y cô nương không thể nhà, tắt đèn không trả đều như thế, ha ha ha." Lúc nói chuyện, Túy Hoa lâu đã đến. Túy Hoa lâu thân tàu trải qua đặc thù thiết kế cải tiến, có chuyên môn hàng đu cung cấp trên thuyền nhỏ người lên thuyền. Cố Phong mới vừa lên thuyền liền bị hai người ngăn lại. "Tối nay Túy Hoa lâu có đại hình đấu giá hội, chỉ có cầm thiệp mọi người mới có thể đi vào." Cố Phong cười nói, "Ta lên Túy Hoa lâu lúc nào cần thì mời." Hai người đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trên dưới dò xét Cố Phong. Trong đó một cái đã ở Túy Hoa lâu làm 10 năm lão công nhân đột nhiên nói, ngươi là Cố công tử. Cố Phong song tay vắt chéo sau lưng, đã biết thân phận ta, liền nên biết, bất cứ lúc nào, bằng ta đây khuôn mặt, tùy thời cũng có thể ra vào Túy Hoa lâu. Ha ha. Cái kia lão công nhân chợt nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, thật đem mình làm dễ hành, trước kia, ngươi đúng là Túy Hoa lâu tiêu tiền như đất, nhưng hôm nay, nơi này đã không phải sao ngươi có thể đặt chân địa phương. Cố Phong trở tay chính là một trường, trực tiếp đem hắn quất đến bay rất ra ngoài. Tên địa công nhân viên mới giận tí mặt, ngươi thật lớn mật, liền Túy Hoa lâu người đều giảm đánh, ngươi có biết, Túy Hoa lâu một đầu chó, đều không phải là ngươi có thể trêu chọc. Ngươi tới. Ra lệnh một tiếng, lập tức từ xung quanh dũng manh tiến ra hơn 20 hung thần ác sát sát trắng hán. Trong đó, thậm chí có tông sư cường giả. Cố Phong nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, xem ra ta thực sự là rời đi giang lăng quá lâu, Túy Hoa lâu một đám gà đất chó sành, cũng dám ở trước mặt ta lỗ mãng. Giờ phút này, hắn đã động sát nghiệp. Tên địa công nhân viên mới hô lớn, tiểu tử, không cần biết ngươi là cái gì thân phận, ngươi đều không nên tại Túy Hoa lâu dương ai. Theo hắn thoại âm rơi xuống, các tráng hán đã là hướng Cố Phong mà tới. Nhưng ở lúc này, một đường khét kêu tiếng vang lên, có ta thanh y đi tại, ai dám động đến Cố công tử mảy may. Nhưng thấy, một bộ váy đỏ bước nhanh xuyên qua đám người. Đầu nàng mang vàng châm cài tóc, tay cầm mỏng quạt tròn, đủ ngữ hoa sen lý. Chính là một vị sắc đẹp tiên thành giai nhân tuyệt sắc. Hoa Khôi thanh y gì chương 74. Hoa Khôi thanh y gì cái kia công nhân viên mới căm giận bất bình nói, thanh y liễu cô nương, người này không có thể mời, chúng ta không cho hắn đi lên. Hắn liền xuất thủ đả thương người. Thanh y âm thanh lạnh lùng nói, Cố công tử đã sớm là Túy Hoa lâu trung thân hắc kim hội viên, lên thuyền muốn cái gì thì mời, đều cút cho ta. Không ít người ngược lại hít sâu một hơi, Túy Hoa lâu trung thân hắc kim hội viên cũng không phải bình thường người có thể làm được bắt đầu, ít nhất phải tại Túy Hoa lâu tiêu phí 1.000 vạn. Đám người vội vàng tan tác như chim ong, căn bản không có lá gan lại trêu chọc Cố Phong. Mà Thanh y thì là hướng Cố Phong hơi thi cái lễ. Cố công tử, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cố Phong cười cười, Thanh y, lúc ta tới, nghe người ta nói ngươi đã thành tần hoài hồ bên trên nổi danh nhất hoa khôi. Nếu không có công tử năm đó nâng đỡ, nô nơi nào sẽ lấy được bây giờ thành tựu. Thanh y lìa bó lấy tóc mai ở giữa tán loạn sợi tóc, Cố công tử, muốn đi nô gian phòng sao? Nô trong phòng chuẩn bị rượu, có thể so sánh 5 năm trước, muốn càng say lòng người, hơn nữa, nô cầm kỹ, lại có tinh tiến à. Đứng ở Thanh y lìa bên cạnh thị nữ tiểu thúy, nghe được Thanh y lìa mấy câu nói, lập tức trái tim lật lên thao tiên cự lãng. Nàng phục thị Thanh y lìa 3 năm, chưa từng nghe đối phương ở khách nhân trước mặt, lấy nô tự xưng. Dạng này ti xưng, thấy nhiều tại tầng dưới chót gái lầu xanh. Mà Thanh y lìa cô nương, sớm đã là tần hoài hồ bên trên, nhất hiển quý hoa khôi. Liền xem như thân phận lại hiển lộ hết người, Thanh y lìa cũng từ trước đến nay sẽ không dùng dạng này ti xưng. Trước mặt nam nhân này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không cần. Cố Phong khoát tay nói, ta nghe nói hôm nay Túy Hoa lâu có một buổi đấu giá, ta hơi muốn đổ vật, chờ buổi đấu giá sau khi kết thúc, lại nghe ngươi đánh đàn cũng không mượn. Tốt. Thanh y lìa trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, ngâm ngâm cười nói, ta mang công tử đi. Buổi đấu giá, tại lầu 2. Mấy ngàn mét vuông trong đại sảnh, đã ngồi đầy người. Người chủ trì đang chủ trì khai mạc. Chỉ có điều, để cho Cố Phong có chút không rõ ràng cho lắm là, tới tham gia buổi đấu giá người đều mang mặt nạ. Hắn trước kia cũng từng tham gia Túy Hoa lâu buổi đấu giá, cũng không có gặp qua dạng này cảnh tượng. Thanh Y Lìa nhìn ra hắn nghi ngờ, nói, mấy năm này, Túy Hoa lâu buổi đấu giá càng ngày càng lớn, có một ít người bên ngoài cũng tới, mà vật đấu giá chất lượng cũng càng ngày càng cao. Có mấy lần, buổi đấu giá sau khi kết thúc, đã xảy ra ác tính sự kiện, đối với Túy Hoa lâu danh tiếng không tốt, cũng đúng khách nhân an toàn bất lợi, cho nên Túy Hoa lâu chuẩn bị những cái này mặt nạ. Từ khi mang mặt nạ về sau đó cướp đoạt vật đấu giá ác tính sự kiện thấp xuống rất nhiều, dù sao, không biết là ai đập đi tôi thương phẩm, cũng không còn cách khác tranh đoạt. Cố công tử, người đã muốn tham gia buổi đấu giá, cũng đeo lên đi, an toàn một chút, hơn nữa ngươi lưng đeo ngập trời đều dành, bị người thấy được chân dung, tóm lại là không tốt. Nhưng câu nói này, Thanh Ý Liễu cũng không có nói ra. Nàng chỉ lấy một tấm xấu mặt nạ quỷ, chuẩn bị tự tay vì Cố Phong đeo lên. Nhưng Cố Phong lại tránh khỏi. Không cần như thế. Kẻ yếu mới cần che giấu thân phận, cường giả chân chính không cần vẽ vời trò thêm chuyện ra. Ta ngồi tại này, ai dám cướp ta? Thanh Y Lìa nhu nhu cười một tiếng, không hổ là Cố công tử, phong thái không giảm trước kia. Lại đối với Tiểu Thúy nói, Tiểu Thúy, ngươi đi cùng người bên kia nói một chút, tối nay Cố công tử tất cả tiêu phí, đi tặng ta chân mục. A, Tiểu Thúy giật mình không thôi. Tại Túy Hoa lâu, cho tới bây giờ chỉ có nam nhân cho Thanh Y Lìa dùng tiền, lúc nào Thanh Y Lìa cho nam nhân hoa trả tiền? Cố Phong nói, ta có tiền. Nô biết, nhưng đây là nô tâm ý. Thanh Y Lìa vừa nói, lại thúc giục Tiểu Thúy nhanh đi. Sau đó, nàng liền lên lầu 3. Túy Hoa lâu lầu 2 là không có trần nhà, cùng lầu 3 liền cùng một chỗ, cho nên tại lầu 3 trên hành lang có thể thấy rõ lầu 2 tình cảnh. Không bao lâu, Tiểu Thúy trở về. Thanh Y Lìa tỉ tỉ, người này là ai a, ngươi vì sao đối với hắn tốt như vậy? Ta còn là lần thứ nhất nhìn ngươi vì nam nhân dùng tiền. Tiểu Thúy đã sớm đầy bụng cũng là nghi ngờ, giờ phút này đến không, tự nhiên phải hỏi một chút. Thanh Y Lìa hồng nhuận vươn phớt khỏe môi nổi lên từng tia ý cười, hắn a, đã từng giang lăng đại thiếu, ta còn chưa lúc thành danh, hắn chiếu cố ta rất nhiều. A a, cái gì? Hắn là Giang Lăng đại thiếu, Cố Phong. Trước mấy giây Tiểu Thúy còn tại gật đầu, sau mấy giây kịp phản ứng, trực tiếp nghẹn ngào gào lên. Thanh Y Lìa tỉ tỉ, người này thế nhưng là giết cha diệt tộc a, ngươi làm sao còn dám cùng hắn đi gần như vậy? cẩn thận hắn một cái không hài lòng, đem ngươi cũng cho rát. Thanh Y Điệp thở dài, Giang Lăng người đều nói như vậy, nhưng ta và Cố công tử tiếp xúc rất nhiều, ta tin tưởng, hắn không phải sao như thế người, chỉ tiếc, ở nơi này Tần Hoài Hồ bên trên, ta ngay cả bản thân vận mệnh đều khó mà chúa tể, cũng không có cái gì có thể đi trợ giúp hắn. Tiểu Thúy Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nàng không hiểu rõ Cố Phong, nhưng mà biết Thanh Y Điệp tỷ tỷ, cực kỳ tin tưởng đối phương nói chuyện. Đảo tròn mắt, bỗng nhiên cười xấu xa một tiếng, Thanh Y Điệp tỷ tỷ, cái kia chắc hẳn Cố công tử nhất định rất lợi hại đi, không phải lời nói, ngươi làm sao sẽ nhớ hắn lâu như vậy? Chương 75. Sung sướng cổ Thanh Y Liễu một đôi mắt đẹp lộ ra hồi ức thần sắc, 5 năm trước, ta vẫn chỉ là một cái nghệ kỹ, chỉ bán nghệ, không bán thân. A, đối với cái này, Tiểu Thúy thật đúng là không rõ ràng, cái kia lúc ấy Cố công tử đều tìm ngươi làm gì? Đánh cờ, uống rượu, tán tiếng, có đôi khi cũng nghe ta đánh đánh tỉ bà. Thanh Y thì cười nhạt nói, nàng cờ kỹ không sai, cùng Cố Phong dưới lúc, cũng sẽ không tận lực nhượng cho đối phương. Hai người thường thường trên bàn cờ giết đến ngươi tới ta đi, một bên đánh cờ vừa trò chuyện thiên, nghỉ tiếp tục bắn ra đánh tỉ bà. Khi đó thời gian rất sung sướng, mặc dù tại Túy Hoa lâu, nhưng nàng khách hàng không nhiều, chỉ có Cố Phong thường đến, hơn nữa cho tiền thưởng cũng nhiều, nàng trôi qua vô câu vô thúc. Không giống hiện nay, mặc dù thành Tần Hoài Hồ bên trên vạn người không được một hoa khôi, nhưng lại thân bất do kỷ, thành rơi vào long đong bất vả kỹ nữ, Túy Hoa lâu to lớn nhất công cụ kiếm tiền. Vừa nghĩ đến đây, nàng đối với Tiểu Thúy dặn dò, buổi đấu giá sau khi kết thúc, ta nghĩ mời Cố công tử uống hai chén, ngươi ngàn vạn lần đừng đem ta rơi vào long đong bất vả sự tình nói ra. Lúc nói chuyện, lầu hai buổi đấu giá đã kéo lên màn mở đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá chính là nặng lượng cấp sứ Thanh Hoa Triều Minh, mặc dù mặt ngoài có chút vết dạng, nhưng nghe nói từng được bày tại Nghiêm Tung Nghiêm các lão quý phủ vài chục năm có thừa. Giá khởi đầu 300 vạn, cuối cùng tại một phen đấu giá về sau, bị 1000 vạn đập đi. Ngay sau đó là kiện thứ hai, kiện thứ ba vật đấu giá. Cố Phong một mực nhắm mắt nghỉ ngơi, thẳng đến buổi đấu giá hơn phân nửa, một kiện kỳ lạ vật đấu giá bị lấy ra. Chỉ thấy một con côn trùng vỏ chăn tại lồng thủy tinh bên trong. Hợp đồng dài hạn 3 cm, toàn thân 5 màu rực rỡ, trông rất đẹp mắt. Người chủ trì giới thiệu nói, này trùng tên là sung sướng cổ, chỉ cần trồng vào trong thân thể, liền có thể để cho người ta muốn chết không xong, phàm là sinh ra tự sát hoặc là tự mình hại mình suy nghĩ, liền sẽ toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức vô cùng, như hàng vạn con kiến tự cốt. Có người khó hiểu nói, loại này cổ trùng, có vẻ như cùng sung sướng một chút cũng không dính dáng đi, ta thậm chí nghĩ không ra có thể sử dụng nó tới làm cái gì. Người chủ trì ý vị thâm trường cười cười, vị tiên sinh này, khuê phòng chi nhạc à, có cái này cổ trùng, ngươi có thể thỏa thích cùng bất luận cái gì một cái nữ hài tử được cá nước thân mật. Cho dù nàng lại không thích ngươi, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, ngươi không cần phải lo lắng ngươi không có ở đây thời điểm nàng thương tổn tới mình, càng không cần phải lo lắng nàng biết tự sát. Lời này vừa nói ra, dưới đài lập tức chuyển đến trận trận cười xấu xa tiếng. Dưới đài ngồi những người này, cái nào không phải sao eo quấn bạc triệu, không ít đều làm qua trắng trận cướp đoạt dân nữ, cưỡng ép hoàn hảo sự tình, nhưng luôn có chút tính tình cương liệt nữ tử, thừa dịp bọn họ không chú ý cắn lưỡi tự sát, hoặc là chính làm lên sức lực, đột nhiên đảo mặt hủy dung nhan. Đại đại quét hào hứng, có cái này cổ trùng, mặc dù tính tình lại cương liệt nữ tử, cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ ức hiếp. Khó trách cái này cổ được xưng là sung sướng cổ, danh phủ kỳ thực. Người chủ trì tiếp tục nói, sung sướng cổ, giá khởi đầu 50 vạn, hiện tại bắt đầu đấu giá. 60 vạn, 100 vạn, 150 vạn. Lập tức, dưới đài đấu giá âm thanh liên tiếp. Ngay tại không ít người chuẩn bị tiếp tục cố tình nâng giá thời điểm, thinh linh chuyển đến một âm thanh. 2000 vạn. Toàn bộ hội trường, vì đó yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đám người nhao nhao hướng nguồn âm thanh chỗ nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi, chính nghiêng người dựa vào trên đế. Không phải sao, cái này sung sướng cổ chết nó trị giá 200 vạn, hắn thế mà ra 2000 vạn. Điên điên, có tiền cũng không phải như vậy hoa. Người kia là ai, như vậy cuồng, mặt nạ đều không mang. Làm sao nhìn giống đã từng Giang Lăng đại thiếu. Không sai, vỗ xuống sung sướng cổ, chính là Cố Phong. Chỉ có điều, hắn không phải sao dùng để thỏa mãn một ít biến thái dục vọng, mà là định cho cơ thải nguyệt dùng. Có cái này cổ trùng, hắn liền không cần phải lo lắng cơ thải nguyệt lợi dụng đủ loại biện pháp tự sát. Cơ thải nguyệt sinh tử, nhất định phải một mực giữ tại trên tay hắn. Đang ngồi người, mặc dù đều là người có tiền, nhưng bọn họ tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, chỗ nào đồng ý nguyện ý vì một con sung sướng cổ tốn hao nhiều tiền như vậy. Cố Phong đã được như nguyện, thuận lợi cầm xuống sung sướng cổ. Cùng lúc đó, khoảng cách Cố Phong cách đó không xa, có hai cái mang theo mặt nạ nam tử chính hướng hắn bên này nhìn quanh. Nếu là tháo mặt nạ xuống, Cố Phong biết liếc mắt nhận ra bọn họ. Hai người này chính là Thang Kim Lân cùng Thang Chi Ý phụ tử. Tại quân Vô Tà hạ lệnh khai hỏa thời điểm, Thang Kim Lân liền trước tiên mang theo con trai mình bỏ ra. Hắn dù sao cũng là Ngũ Tinh tông sư, ngăn khuất trước mặt hắn mách tính, đều bị hắn một trường vô chết. Sau khi ra ngoài, hắn nghe nói tối nay tại Túy Hoa lâu bên trên có bích lạc thảo có thể đập, lập tức liền mang theo con trai đến rồi. Dù sao, con trai hai quả thận đã không còn, nghe hưởng dự Giang Lăng Nô thần ý nói, chỉ cần cầm xuống bích lạc thảo, liền có thể vì Thang Chi Ý duyên thọ 6 tháng. Đáng chết, Cố Phong làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắn thế mà cũng trốn ra được. Thang Kim Lân bóp bóp nắm tay trong âm thanh mang theo không thể tin. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể lý giải, lúc ấy cục diện quá mức hỗn loạn, lấy Cố Phong bản sự, thừa dịp loạn trốn tới hoàn toàn không khó. Thang Chi Ý có chút hoảng sợ nói, "Ba, chúng ta đi nhanh đi, nếu là Cố Phong phát hiện ta, nhất định sẽ giết ta." Hắn quên không được, một đêm kia, Cố Phong đem hắn song thận móc ra lúc, cái kia hung ác ánh mắt. Thang Kim Lân lại nói, "Đừng hoảng hốt, chúng ta mang theo mặt nạ, Cố Phong không nhận ra chúng ta." lại một dạng vật đấu giá bị nhắc tới, chính là Bích Lạc Thảo. Người chủ trì giới thiệu sơ lược một lần Bích Lạc Thảo công hiệu về sau, liền tuyên bố đấu giá bắt đầu. Bích Lạc Thảo giá quy định là 100 vạn. Đám người lại bắt đầu nhao nhao kêu giá. Giá cả một đường tiêu thăng đến 400 vạn, kêu giá nhân tài rõ ràng thiếu. Cái này Bích Lạc Thảo mặc dù là khó gặp dược liệu, nhưng mà nhiều lắm là cũng liền trị giá 500 vạn. Thang Kim Lân gặp thời điểm không sai biệt lắm, liền há mồm chuẩn bị ra giá 800 vạn, trực tiếp đem Bích Lạc Thảo cầm xuống. Dù sao, việc quan hệ con trai mình tính mệnh, thêm ra mấy trăm vạn với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Nào biết, hắn còn chưa kịp há miệng, Cố Phong lại thình lình mở miệng, 5000 vạn. Lập tức, dưới đài vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Không phải sao huynh đệ, ngươi đừng mang chơi như vậy. 10 vạn đồ vật ngươi nhất định phải kêu giá 100 vạn có đúng không? 500 vạn đồ vật ngươi nhất định phải kêu giá 5000 vạn có đúng không? Ai đùa với ngươi nhi? Toàn trường không có người tiếp tục tăng giá. Thang Kim Lân giấu ở dưới mặt nạ sắc mặt hết sức khó coi. Chờ người chủ trì sắp gõ truy thời điểm, hắn rốt cuộc không nhịn được, cắn răng một cái hô, 6000 vạn. Vì bảo trụ con trai mệnh, bất luận xài bao nhiêu tiền hắn đều nguyện ý mà 6000 vạn, hắn thân làm Giang Lăng lớn thứ tư hào phú gia chủ, tự nhiên cũng xuất ra. Chỉ là, hắn vừa mới báo ra giá cả, Cố Phong đã theo sát lấy ra giá, 1 ức. Cùng lúc đó, Thang Kim Lân chỉ cảm thấy có một đôi âm lạnh ánh mắt đang tại nhìn từ trên xuống dưới hắn. Không phải sao Cố Phong, là ai? Thang Chi Ý chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vạn phần hoảng sợ nói, "Ba, đừng gõ đừng gõ, chúng ta bị phát hiện, chạy mau đi, ta không muốn chết à." Thế nhưng là nếu như không có viên này Bích Lạc Thảo, ngươi cũng sống không được bao lâu a. Chỉ là không chờ Thang Kim Lân đem lời nói này đi ra, liền nghe Thang Chi Ý nói, "Chúng ta căn bản không cần thiết củng cố phong cướp vật này, chúng ta đi tìm Thiên Diệp hội trưởng, hắn bây giờ ngay tại trên thuyền. Chỉ cần hắn xuất mã, không chỉ có Bích Lạc Thảo là chúng ta vật trong bàn tay, Cố Phong cũng phải chết." Thang Kim Lân ánh mắt sáng lên, chợt sẽ không tiếp tục củng cố phong đấu giá, đẩy Thang Chi Ý bước nhanh rời đi. Chương 76. Mưa gió đạp thuyền tới. Trong sân, sớm đã vang lên trận trận tiếng huýt sáo. Tà Tiên, một đứa cầm xuống một gốc tiểu Bích Lạc Thảo. Nói đùa sao? Một chút từ nơi khác chạy đến tham gia buổi đấu giá các phú hào, nhao nhao đánh giá Cố Phong, trong lòng suy đoán đây rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện quý công tử. Mà giờ khắc này, nhìn thấy Cố Phong trên đấu giá hội nhất thời danh tiếng vô lượng, tiểu Thúy Phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Cái này thối ngu xuẩn Cố Phong, ngươi là thật không đem người khác tiền làm tiền a? Ngươi nhưng lại làm náo động, có thể Thanh Y tỷ tỷ làm sao bây giờ? Nàng ở nơi này Túy Hoa lâu bên trên liều mạng công tác, đều không tích lũy đến nhiều tiền như vậy. Nàng tức giận phân nói, Thanh Y tỷ tỷ, ta xem chúng ta không cần thiết cho cái này Cố Phong tiêu tiền, ngươi đem hắn làm bằng hữu, hắn lại bắt ngươi làm còi tiền như rác. Lúc đầu, bởi vì Thanh Y đối với Cố Phong hữu ái hữu ra, nàng đối với Cố Phong còn có chút hảo cảm, nhưng bây giờ đã chỉ còn lại có căm ghét. Hừ, cái này Cố Phong, nếu không phải là Thanh Y tỷ tỷ ra mặt, giờ phút này sợ là đã bị bước đi Tần Hoài Hồ cho cá ăn đi. Hắn không những không cảm kích, còn vì làm náo động, đem Thanh Y tỷ tỷ xem như máy rút tiền. Đáng giận. Nhưng ngươi làm náo động, chờ một lúc không bỏ ra nổi tiền, nhìn ngươi không bị người chê cười chết. Nào biết, Thanh Y nhưng chỉ là từ trong ngực móc ra một tấm thẻ, phân phó Tiểu Thúy nói, ngươi đi đem Cố công tử sổ sách kết. Tiểu Thúy bóp bóp nắm tay, thế nhưng là, Thanh Y tỷ tỷ ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Gia hỏa này vì làm náo động, lập tức hoa một thước 2000 vạn. Thanh Y liền mặt không đổi sắc nói, không sai biệt lắm hẳn là đủ, những năm này có không ít công tử thiếu gia cho ta đưa đồ cổ tranh chữ, ta đều bán, một thước 2000 vạn, không sai biệt lắm. Thế nhưng là nếu như hắn tiếp tục đập đâu? Tiểu Thúy hỏi. Thanh Y thì suy nghĩ một chút nói, vậy ngươi liền đi theo dõi buổi đấu giá người bên kia nói, còn lại tiền, ta một chút xíu còn. Coi như hắn lại hoa một thước 2000 vạn, bằng vào ta bây giờ thành danh, cố gắng làm việc cái 3-5 năm, hẳn là cũng có thể trả rõ ràng. Hướng buổi đấu giá bên kia đi đến thời điểm, Tiểu Thúy tâm phảng phất tại nhỏ máu. Nhìn Thanh Y thì tỉ tỉ cho một cái chỉ lo trang bức nam nhân dùng tiền, quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng cái này cũng không phải là nàng tiền, nàng trừ bỏ làm theo, cũng chỉ có thể ở trong lòng không ngừng chửi mắng Cố Phong. Nàng vừa rời đi, một tên khác thị nữ từ lầu 3 chỗ sâu đi tới. Thanh Y Lìa cô nương, Điệp Y Lì thương hội phó hội trưởng muốn gặp ngươi. Thanh Y Lìa nhìn chằm chằm dưới đài Cố Phong liếc mắt, quay đầu cùng thị nữ cùng nhau rời đi. Ngồi tại lầu 2 Cố Phong, hình như có nhận thấy, quay đầu nhìn lại, chỉ có thấy được Thanh Y Lìa một cái bóng lưng. Liền cũng không nghĩ nhiều. Bởi vì có sung sướng cổ cái ngoài ý muốn này thu hoạch, cho nên vua xuống Bích Lạc Thảo về sau, hắn cũng không gấp rời đi, nghĩ đến nhìn một chút có còn hay không đường bà bối. Nhưng mà đằng sau ra sân một vài thứ, cũng không có làm hắn cảm thấy tâm động. Đợi buổi đấu giá kết thúc, hắn liền đi tính tiền đi. Sư nương cho cái kia trương tạm, nói là tồn tiền tiêu vặt, nhưng Cố Phong biết, bên trong tối thiểu có cái mấy trăm ức. Cứ việc Thanh Ý Liễu nói tất cả tiêu phí đều ghi tạc nàng trương mục. Nhưng hắn bản thân có tiền, như thế nào lại đi dùng Thanh Ý Liễu tiền? Thanh Ý Liễu quê phòng. Giờ phút này, một vị râu tóc bạc hết kimono lão giả đã uống xong Thanh Y Liễu vì hắn rót một ly trà, một mặt cười xấu xa tại Thanh Y Liễu trên người trên dưới liếc nhìn. Nhà Tây, Thanh Y cô nương không hổ là Tần Hoài Hồ bên trên nổi danh nhất hoa khôi, mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta tâm nhảy, liền không bị khống chế tăng nhanh, tối nay, liền từ ngươi tới hầu hạ ta đi. Thanh Y Liễu dịu dàng cười một tiếng, y nụ tọa trịa tiên sinh, ta hôm nay không tiếp khách. Xem như Tần Hoài Hồ cấp trên bài bên trong đầu bảng, Thanh Y Liễu được hưởng nhất định quyền tự do, nàng bị yêu cầu thấp nhất 3 ngày tiếp khách một lần. Nhưng tiếp cái dạng gì khách nhân, có thể từ chính nàng chọn lựa. Đây là Túy Hoa lâu chủ nhân cho nàng đặc quyền. Vì sao?
ta có thể cho ngươi tiền, cho ngươi rất nhiều tiền, 200 vạn thế nào? Ngươi chỉ cần bồi ta một buổi tối, liền có thể kiếm được 200 vạn. Thanh Y Y lắc đầu, không có ý tứ, ý nụ tỏa trịa tiên sinh, ta hôm nay thật không có tâm trạng, nếu ngài uống trà xong, liền mời trở về đi, ta còn muốn tiếp đại khách nhân khác. Có ý tứ gì, thà rằng tiếp đại khách nhân khác, cũng không tiếp đại ta. Ý nụ tỏa trịa thần sắc lạnh lẽo. Đứng ở một bên tiểu thúy, không vui nói, đúng à, ngươi một cái nghe hồng quỷ tử, chúng ta Thanh Y Y tỷ tỷ mới sẽ không tiếp đại đâu. Tiểu thúy. Thanh Y Y vừa muốn quát bảo ngưng lại tiểu thúy, đồng thời cho ý nụ tỏa trịa giải thích. Liền nghe phịch một tiếng. Ý nụ tỏa trịa đã làm một cái tát tại tiểu thúy trên mặt, ngươi là cái thứ gì, cũng dám ở bản hội trường trước mặt nói năng lô mãng. Một trường này nhìn như không nặng, tiểu thúy lại trực tiếp bị rút ra đến bay rất ra ngoài, khóe miệng càng là chảy ra máu tươi. Thanh Y Lìa lập tức lửa giận bốc lên, nhưng kiêng kỵ tại thân phận đối phương, cũng chỉ có thể nén giận nói, ý nụ tỏa trịa, tiểu thúy nói nhầm, ngươi đánh nàng, ta không lời nào để nói, nhưng bây giờ, mời ngươi rời đi. Rời đi. Ý nụ tỏa trịa nở nụ cười lạnh lùng một tiếng, lộ ra đầy miệng răng vàng, ta còn không ngủ ngươi đây, như thế nào lại rời đi? Thanh Y Lìa cô đương, nói thật, ta đường đường điệp y đi thương hội Giang Lăng phân hội phó hội trưởng, muốn ngủ ngươi, là ngươi vinh hạnh, ngươi muốn làm không phải sao kháng cự, mà là thần phục tại ta dưới chân, thưởng thụ ta hái. Thanh Y Lìa lạnh lẽo mở miệng, ngươi đã là Giang Lăng phân hội phó hội trưởng, liền nên biết, cái này Túy Hoa lâu là Giang Lăng hầu sản nghiệp, mà ta Thanh Y Lìa càng là Giang Lăng hầu bên người hầu nhân. Ngươi nếu lại cố tình gây sự, ta cũng chỉ có thể gọi người, đến lúc đó, đừng nói ta Thanh Y không cho ngươi lưu mặt mũi. Ha 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 ha. Y nụ tỏa trịa cười to lên, ngươi kêu a, ngươi xem một chút có người hay không phản ứng ngươi. Thanh Y Lìa cũng không phải mặc người vân vệ tính cách, thấy đối phương nói như vậy, liền thật hâu người. Dù sao cũng ý nụ tỏa trịa trước phá hư quy củ, đến lúc đó nháo đến Giang Lăng hầu nơi đó, nàng cũng không sợ. Chỉ có điều, nàng hô 7, 8 lần, bên ngoài lại căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Nàng nghĩ tới điều gì, tức giận nói, ý nụ tỏa trịa, ngươi thật lớn mật, dám đối với Túy Hoa lâu bên trên thị vệ xuất thủ. Ngươi thật không sợ Giang Lăng hầu sao? Ý nụ tỏa trịa rôi ra một ngón tay liên tục đong đưa, không không không, ta không có đối với trên thuyền người động thủ, là bọn hắn không dám vào tới mà thôi. Dừng một chút. Hắn hơi hăng hài nói, hôm nay ta đặc biệt đi bái phòng Giang Lăng thời gian, cho hắn đưa một món lễ lớn, Giang Lăng hầu rất hài lòng, thế là, liền đáp ứng nhường ngươi cái này Tần Hoài Hồ bên trên hoa khôi, bồi ta một đêm. Ngươi nói xem, Giang Lăng hầu đều đồng ý dưới sự tình, hắn người phía dưới, lại còn dám ngỗ nghịch. Ngươi, ngươi gạt người. Thanh Y gì căn bản không tin tưởng ý nụ tỏa trịa lý do thoái thác, Giang Lăng hầu đã đáp ứng ta, ta có thể tự do lựa chọn khách nhân, chỉ cần ta không nguyện ý, liền có thể không tiếp đãi. Ý nụ tỏa trịa trực tiếp từ trong ngực móc ra một dạng sự vật, chưa thấy quan tài không rơi lệ, ngươi xem một chút đây là cái gì à? Thanh Y thì tiếp nhận xem xét, rõ ràng là Giang Lăng hầu phủ lệnh. Thanh Y thì cô đương, ngươi thật đừng quá đem mình làm một chuyện, ở trong mắt Giang Lăng hầu, ngươi bất quá chỉ là cái vơ vét của cải công cụ thôi, thật sự cho rằng, ngươi ở trong mắt hắn địa vị cao bao nhiêu à? Ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi liền một bán thịt, Giang Lăng hầu ngày bình thường thường hai ngươi khuôn mặt tươi cười, ngươi thật đúng là đem mình làm dễ hành. Thanh Y thì một mặt ngốc trệ. Tại sao có thể như vậy? Rõ minh Giang Lăng hầu hứa hẹn qua, để cho mình tự do lựa chọn khách nhân, còn nói mãi mãi cũng sẽ không ép mình cùng nghe hồng người qua đêm. Vì sao nói lật lọc liền trở quẻ? Nàng đỗng nhiên hét lên một tiếng, không, ta không muốn cùng nghe hồng người đi ngủ, ta không muốn. Sau đó quay người hướng bên ngoài phòng bỏ chạy. Ý nụ tỏa trịa trong mắt hàn mang lóe lên, trở tay chính là một trường. Thanh Y thì trực tiếp bị đánh lảo đảo một cái, ngã ngồi trên mặt đất. Tao mẹ nó chết kỹ nữ, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Ta nghe hồng người không thể so với thấp bé thần long quốc người mạnh. Ngươi chờ, lập tức ta liền nhường ngươi mở mang kiến thức một chút, nghe hồng người là hạng gì uy mãnh. Vừa nói, một cái hổ đói bổ mồi, hướng Thanh Y Lìa đánh tới. Chương 77. Ý nụ tỏa trịa, chết. Thanh Y Lìa vội vàng nắm lên bên cạnh một cái ghế, hướng Ý nụ tỏa trịa lập tới. Ý nụ tỏa trịa mặt không đổi sắc, đấm ra một quyền. Vậy anh. Dùng tài liệu tinh lương cái ghế bị một quyền đánh cho chia 5 x 7. Không kịp Thanh Y Lìa suy nghĩ nhiều, Ý nụ tỏa trịa đã từng thanh nàng đặt ở dưới thân. Ầm. Ầm. Thanh Y Lìa trên người váy đỏ bị xé thành chia 5 x 7. Màng lớn vai trần trụi mà ra. Trang diện nhất thời hương diễm dị thường. Rầm. Ý nụ tỏa trịa hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái này tiểu diễm dáng người, cái này dưng dưng muốn khóc biểu lộ. Đúng là mình vô số lần tha thiết ước mơ chẳng cảnh. Ha 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 ha, Thanh Y Liễu cô đường, ta tốt hưng phấn à, ta lần thứ nhất khi thấy ngươi, liền muốn hung hăng đem cái này tiểu diễm đóa hoa đặt ở dưới thân, tùy ý giày xéo. Chỉ tiếc, nhưng ngươi cho tới bây giờ không bồi nghe hồng người qua đêm, làm hại ta phí chín châu hai hổ lực lượng, mới để cho Giang Lăng hầu mở miệng. Khoe miệng của hắn nụ cười càng hèn mọn, một gương mặt mo bên trên, nếp may tầng một xếp tầng một, bất quá dạng này cũng tốt, ta đem là cái thứ nhất đùa bỡn ngươi nghe hồng người. Chợt trưởng, cỡ nào làm cho người hưng phấn a, ta tuy là tàn phá chi thân, nhưng cũng tuyệt không cùng nghe hồng chó làm chuyện cầu thả. Thanh Y từ nồng đậm như mực trong mái tóc, rút ra một chi vàng châm cái tóc, giận dữ hướng bản thân tuyết nộn cái cổ cầm tới. Ý nụ tỏa trịa mặc dù coi như lão, nhưng lại có thể một quyền cái ghế đánh cho chia 5 x 7. Thanh Y không nắm chắc có thể giết đối phương, liền cũng chỉ có thể tự sát. Nhưng mà, coi như vàng châm cái tóc mũi nhọn sắp cắm vào cái cổ lúc. Ý nụ tỏa trịa một bàn tay, hung hăng đánh vào Thanh Y Lìa trên mặt. Lực lượng to lớn, lập tức đem Thanh Y Lìa đánh đầu góc choáng váng. Khỏe miệng tràn ra máu tươi không nói, trên tay càng là thoát lực, vàng châm cài tóc trực tiếp bay ra ngoài. Đáng chết tiện kỹ nữ,
ngươi biết vì đạt được Giang Lăng Hầu cho phép, lão tử bỏ ra đại giới cỡ nào sao? Lão tử bỏ ra nhiều như vậy, có thể không phải là vì chơi một cỗ thi thể. Lão tử muốn xem ngươi mày liễu nhẹ trao lại, nghe lấy ngươi luyện chuyển dung âm, ha 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 ha. Một giọt nước mắt, tự khỏe mắt trượt xuống. Thanh Y liền một đôi mắt đẹp bên trong, đều là tuyệt vọng. Giờ phút này, không ngờ là, liền chết đều không làm được. Chỉ có thể mặc cho dơ bẩn nghe hồng chó, trên người mình tùy ý làm vậy. Ha 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 ha, khóc đi, cái này Lê Hoa Đái Vũ bộ dáng, làm ta hưng phấn đến, liền linh hồn cũng bắt đầu sợ run. Ti tiện thần long quốc nữ nhân, liền nên bị cao quý nghe hồng quốc người hung hăng đổ bỡn. Ầm. Ngay tại ủy đủ tọa triệt chuẩn bị có tiến một bước động tác lúc, cửa bị đá một cái bay ra ngoài. Cố Phong từ bên ngoài nhanh chân mà đến. Ý đủ tọa triệt giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào đến hôn tiểu tử, cút cho ta, tối nay Thanh Ý cô nương đã bị ta bao xuống. Cố Phong thân hình lóe lên, đã là một trưởng vô gia. Ý đủ tọa triệt liền đưa tay đón đỡ cũng không kịp, liền bị một trưởng vô bay, máu tươi cuồn cuộn. Từ dưới đất bò dậy đến, ý đủ tọa triệt lên cơn giận dữ, tiểu tử, ngươi thật lớn gan chó. Dám hỏng ta y nủ tỏa trịa chuyện tốt, ngươi có biết ta là ai? Cố Phong cởi trên người màu đen áo khoác, trùm lên thanh y lìa trên người, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi, tử kỳ đã tới. Vô chi tiểu nhi, ngươi là cái thá gì, cũng dám tuyên án ta tử kỳ. Trong khi nói chuyện, y nủ tỏa trịa trên người kình khí quần quận, thất tinh tông sư đỉnh phong y thế che đậy mà đến. Sau đó, một quyền hướng Cố Phong đánh tới, long cốc heo, chết cho ta. Một quyền này tốc độ nhanh đến liền mắt thường đều khó mà bắt. Nhưng mà, hắn nhanh, Cố Phong nhanh hơn hắn. Một quyền như thiểm điện đánh phía y nủ tỏa trịa lồng ngực. Đông, như làn đện vào một hơi cổ trung bên trên. Tiếng vang trầm trầm dưới, y nụ tọa chia bay ngược mà ra. Sắt thép đúc thành vách tường trực tiếp bị nện nát, y nụ tọa chia toàn bộ thân thể đều khắc vào bức tường bên trong. Không thể nào, điều đó không thể nào. Y nụ tọa chia hoảng sợ biến sắc, vừa rồi hắn còn tưởng rằng mình bị Cố Phong một trường vỗ bay, là bởi vì hắn không có đề phòng. Ai ngờ, chính diện nên chiến, hắn thế mà vẫn không phải sao Cố Phong địch. Cố Phong lạnh lùng đi tới trước mặt hắn, hai tay nắm được hắn niết hầu, y nụ tọa chia, ngươi có thể đi chết rồi. Y nụ tọa chia chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Tử vong hoảng sợ, tại thời khắc này, đem hắn bao phủ. Ngươi không thể giết ta, ta là lớn mật cung đồ, lập tức thả trên giếng phó hội trưởng, nếu không, ngươi đem hải cốt không còn. Vào thời khắc này, từ ngoài cửa chuyển đến quát to một tiếng. Cố Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đã đứng đầy mấy đầu bóng người. Những người này, phần lớn cũng là kimono ăn mặc, xem xét chính là nghe một người. Cố Phong ánh mắt lướt qua những người này, nhìn về phía càng hậu phương. Thang Chi Ý, đừng lẩn trốn nữa, ta đã trông thấy ngươi. Ha ha. Theo một đường tiếng cười, Thang Chi Ý chậm rãi từ trong đám người đi tới, cùng Cố Phong tương đối mà xem. Cố Phong, thật là không có nghĩ đến à, vốn cho rằng ngươi sẽ chết tại Phong Ba Đỉnh, không nghĩ tới ngươi đúng là chỗ tới. Cố Phong ý vị sâu xa nói, ai nói cho ngươi, ta là chỗ tới. Thang Chi Ý sững sờ, chợt tiếng cười càng lớn, chẳng lẽ ngươi nghĩ nói, ngươi không chỉ có tránh thoát lôi đỉnh máy bay chiến đấu mưa bom báo đạn, còn đem quân vô tà giết, cuối cùng toàn thân trở ra. Cố Phong thản nhiên nói, ta không những đem quân vô tà giết, càng làm một kiếm đánh rơi lôi đỉnh máy bay chiến đấu. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, nơi cửa bộc phát ra kinh thiên tiếng cười. Không chỉ là Thang Chi Ý lại cười, ngay cả những cái kia nghe hồng người cũng đang cười. Cái này Long Quốc heo, rốt cuộc lại nói cái gì nói nhảm. Một kiếm đánh rơi máy bay chiến đấu, lao tử còn một quyền đánh nổ hàng không mâu hàm đâu. Đã sớm nghe nói thần Long Quốc người ưa thích nói mạnh miệng, không nghĩ tới vậy mà khoa trương đến loại trình độ này. Đám người tiếng chế nhạo bên trong, cầm đầu tên kia hơn 50 tuổi nghe hồng người vươn tay hướng phía dưới FF. Lập tức, tất cả âm thanh đều biến mất. Cái kia cầm đầu nghe hồng người nói, tiểu tử, ta là Điệp Y Ly Thương hội Giang Lăng phân hội hội trưởng Thiên Diệp một đực, mà ngươi vừa mới xuất thủ tổn thương, là trên giếng phó hội trưởng. Ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng sự tình tính nghiêm trọng. Giờ phút này, thả trên giếng quân, mặc dù ngươi tội sống có tha, nhưng tội chết có thể miễn. Nghe lời này một cái, Thang Kim Lân lập tức cấp bách, Thiên Diệp hội trưởng, lúc đến thời gian chúng ta rõ ràng nói xong rồi, ta Thang gia phân ngươi một nửa gia sản, ngươi thay ta giết Cố Phong. Y miệng. Thiên Diệp một được giận tí mặt, một trưởng quạt tại Thang Kim Lân trên mặt, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Hắc hắc. Đương nhiên, khả tại bức tường bên trong ỉ nụ tỏa chia đắc ý cười. Hiện tại, ngươi có biết ngươi đắc tội cái gì dạng người? Ngươi yên tâm, chúng ta Thiên Diệp hội trưởng không giống các ngươi hèn hạ thần lòng quốc người, hắn 10 điểm thủ tín, ngươi thả ta, hắn tuyệt sẽ không giết ngươi. Bất quá nha, tiểu tử, ta muốn ngươi đứng trước mặt ta, nhìn ta như thế nào đối với Thanh Y Liễu cô nương. Ô ô ô, nói xong lời cuối cùng, âm thanh hắn đã biến đến mơ hồ không rõ. Bởi vì, hắn biết hầu đã bị Cố Phong ngang nhiên bóp nát, máu tươi tiêu sạc. Y nụ tọa chia mở to hai mắt nhìn. Làm sao cũng không nghĩ tới, lâm vào trọng trọng vây quanh phía dưới Cố Phong, lại còn dám đối với hắn hạ sát thủ. Ngươi Thiên Diệp một được giận tí mặt, đáng giận thần long quốc người, ngươi chết không có gì đáng tiếc. Chương 78. Một quyền mưa gió nghỉ. Rầm rầm rầm. Năm sáu nói cực kỳ cuồng bá khí tức phóng lên tận trời. Trong nhóm người này, lại có năm sáu nói thất tinh tông sư cường giả tối đỉnh. Ha 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 ha. Thang Chi Ý điên cuồng cười to, Cố Phong, ngươi may mắn dừng ở đây rồi. Cùng nhân tự có thiên thu, đắc tội Điệp Y Liễu thương hội, ngươi một con đường chết. Ta có thể nói cho ngươi, trong này trừ ra năm sáu vị thất tinh tông sư đỉnh phong bên ngoài, Thiên Diệp hội trưởng càng là một vị nhất tinh đại tông sư. Hôm nay ngươi đem chết không có chỗ chôn. Hắn lại hướng Cố Phong si ngốc cười nói, ha ha, xem ở ngươi sắp phải chết phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện. Lúc trước ta đang đảo Lâm Nhược Sơ xong thận thời điểm, không có đánh thuốc tê, ha ha ha. Thế nào, ngươi bây giờ có phải hay không muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ? Đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi đã vĩnh viễn không còn cơ hội này. Cố Phong thần sắc trong nháy mắt hóa thành một chôi khoáng thế hung đao. Hắn giận, sinh sinh bị đào đi thận, lúc ấy Lâm Nhược Sơ đến có nhiều đau, mà từ bản thân trở về đến bây giờ, Lâm Nhược Sơ vậy mà chưa bao giờ nhắc tới qua. Vì sao? Tại sao phải như vậy đối với Nhược Sơ? Cố Phong âm thanh có chút khàn khàn. Vì sao? Thang Chi Ý nở nụ cười lạnh lùng, bởi vì nàng đi theo ngươi đến gần a, nói thật cho ngươi biết, vị đại nhân vật kia nhờ bà ta tìm kiếm thật lúc, ta xứng đôi đến mấy cái có thể dùng thận nguyên. Nhưng ta hết lần này tới lần khác, liền muốn dùng Lâm Nhược Sơ, thấy được nàng vô cùng thống khổ bộ dáng, ta liền phảng phất thấy được ngươi, chợt chợt, bây giờ suy nghĩ một chút, còn làm ta say mê a. Cố Phong nhìn xem hắn, một chữ nói, Thang Chi Ý, ta sẽ không để cho ngươi chết, thiên hạ này tra tấn, ta muốn để ngươi tất cả đều nếm một lần. Thiên Diệp một được nghiêm nghị nói, đáng giận Long Quốc heo, ngươi có phải hay không quá không đem ta để ở trong mắt, hôm nay ta ở đây, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi ra Túy Hoa lâu. Nào biết hắn vừa dứt lời, Thanh Y liền phù phù một tiếng quỳ xuống. Thiên Diệp hội trưởng, ta cầu ngài tha Cố Phong, nếu ngài đáp ứng, ta nguyện ý vì ngài bỏ ra tất cả. Thang Chi Ý khinh thường nói, ngươi là cái thá gì, ngươi một cái Tần Hoài Hồ bên trên ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ thúi, ngươi cho rằng Thiên Diệp hội trưởng có thể để ý ngươi? Thanh Y thân thể mềm mại run lên, trên mặt giống như là bị người đánh mấy bàn tay một dạng, nóng bỏng đau. Thật ra bị người mắng, nàng sớm đã thành thói quen. Nhưng mà bên người còn đứng Cố Phong, nàng là nhất không hy vọng Cố Phong biết mình rơi vào long đong vất vả, chí ít không muốn ở trước mặt biết. Thế nhưng là Cố Phong là vì nàng mới lâm vào tình cảnh như thế, nàng lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn? Nàng phục tùng nói, Thiên Diệp hội trưởng, ta là Tần Hoài Hồ bên trên số một kỹ nữ, mặc dù không coi là gì, nhưng mà bị vô số người coi như chất bảo, mà ta càng là chưa bao giờ cùng nghe hồng người gần gũi qua. Nếu ngài đồng ý thả Cố Phong, ngày sau chỉ cần ngài tới Tần Hoài Hồ, ta liền tiếp đãi ngài. Cái này, khoan hay nói, Thiên Diệp một được có chút động lòng. Phải biết, Thanh Y như thế nhưng là Tần Hoài Hồ bên trên đắt nhất kỹ nữ, hơn nữa, chưa bao giờ cùng nghe hồng người gần gũi. Trước đó phó hội trưởng mặc dù có thể đạt được Giang Lăng Hầu cho phép, đây chính là đưa ra một cái có quan hệ nghe hồng quốc chân quý tình báo, mới đổi lấy. Về sau dạng này cơ hội, đều chưa hẳn còn sẽ có. Nhưng bây giờ, chỉ cần thả Cố Phong, Thanh Y coi như là người mình. Cái này không khỏi khiến cho Thiên Diệp lao sắc phê tâm thần chập chờn. Thang Chi Ý thấy thế, vội vàng kêu to, Thiên Diệp hội trưởng, phó hội trưởng thế nhưng là chết vào Cố Phong tay à, hơn nữa, ta không phải vừa rồi cùng ngài nói rồi sao, Điệp Ý thương hội tiểu thiếu gia. Phịch. Thiên Diệp một được một bàn tay lắp tại Thang Chi Ý trên mặt, câm miệng cho ta. Sau đó, hắn ý vị thâm trường nhìn về phía Thanh Ý Liễu, Thanh Ý Liễu cô nương, ngươi nếu thật nguyện ý như thế, ta liền tha Cố Phong một cái mạng, chung quy là một đầu chó mà thôi, không kịp Thanh Ý Liễu cô nương ngươi một phần bạn quan trọng. Thang Chi Ý tức giận đến thổ huyết, không nhịn được mắng to, ngu xuẩn nghe hồng bị tử, trông thấy nữ nhân liền không rời nổi bước chân, tộc nhân mình đều bị giết, còn ầm. Thiên Diệp một được một cước đá ra, trực tiếp đem Thang Chi Ý bị đá bay rất ra ngoài. Nếu không phải là Thang Kim Lân tay mắt lanh lẹ tiếp nhận, chỉ sợ cái này một ném, Thang Chi Ý đến tươi sống ngã chết. Nhưng mà, coi như Thiên Diệp một được chuẩn bị đi dắt Thanh Ý lìa tay lúc, Cố Phong lại là đem Thanh Ý hướng đằng sau kéo một phát, đem nàng kéo đến phía sau mình. Thanh Ý lìa khẽ giật mình, Cố công tử, ngươi. Cố Phong thản nhiên nói, Thanh Ý lìa, ngươi không cần vì ta như thế, ta Cố Phong không cần trốn ở nữ nhân đằng sau. Hắn lại dùng ánh mắt quét mắt một vòng ngoài cửa tất cả mọi người. Hôm nay tất cả mọi người đều phải chết. Ha ha. Thiên Diệp một được cười gần nói, Vu Xuân Long Quốc heo, ngươi vốn là có một lần cuối cùng mạng sống cơ hội, nhưng ngươi lại không biết trân quý. Giết ta. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Cố Phong mặt không biểu tình, lại là không lùi mà tiến tới, lấy một đôi thiết quyền giết người trong đám người. Muốn chết. Thiên Diệp một được quát lên một tiếng lớn, một quyền lôi cuốn đại tông sư chi uy, ngang nhiên hướng Cố Phong đập tới. Hổ khiếu long âm. Cố Phong thiết quyền không hề nhượng bộ chút nào. Hai quyền chạm vào nhau. Oanh. To lớn trong tiếng nổ vang, Thiên Diệp một được thế mà bay ngược mà ra. Tất cả mọi người toàn mặt đều biến sắc. Tình huống như thế nào? Bản thân hội trưởng thế nhưng là nhất tinh đại tông sư, thế mà ngăn không được Cố Phong một quyền. Còn ngươi ra đó làm gì, cho ta cùng tiến lên. Thiên Diệp một được trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này quá khoa trương. Hắn tu luyện tới nhất tinh đại tông sư, dùng dòng dã 40 năm. Mà trước mắt nam tử trẻ tuổi này, mới bao nhiêu tuổi? 23. 25. Hắn dựa vào cái gì mạnh như vậy? Đáng tiếc là, lưu cho hắn suy nghĩ thời gian, đã không nhiều lắm. Bởi vì, Cố Phong trong tay, đã chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một thanh kiếm. Chính là niệm nô kiểu. Theo Cố Phong lăng không nhảy lên, từng đạo kiếm quang bổ xuống, nhất thời long ngâm đại tác. Nhưng thấy những cái kia thất tinh tông sư cường giả tối đỉnh, thế mà bị mấy kiếm chém vào người ngã ngựa đổ, quỷ khóc sói gào. Bất quá trong chớp mắt đã là tử thương một mảnh. Thiên Diệp một được hoảng sợ biến sắc, hắn tự biết bản thân căn bản không thể nào là Cố Phong đối thủ. Lúc này cũng không lo được cái gì, xoay người chạy. Lưu Thanh sơ tại không sợ không tủi lốt. Thang Chi Ý gặp hắn chạy trốn, vội vàng một cái tay ôm lấy hắn đuổi. Thiên Diệp hội trưởng, mang ta đi chung đi, ta không thể bị Cố Phong bắt lấy. Lan mẹ ngươi long cốt heo. Thiên Diệp một được trở tay chính là một trường, trực tiếp đem hắn đánh bay. Làm xong những cái này, hắn mới hoảng hốt chạy bừa tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà hắn lại không cẩn thận đụng phải một cái kiên cố trên lồng ngực. Ngẩng đầu nhìn lại, không phải sao Cố Phong, là ai? Ngươi! Thiên Diệp một được giật mình, hét lớn, ta là Điệp Y Lý Thương hội Giang Lăng phân hội hội trưởng, ngươi không thể giết ta. Cố Phong thần sắc lạnh lẽo, thiên hạ lại có gì người là ta Cố Phong giết không được. Oanh! Hắn một quyền đánh xuống. Một quyền này lôi cuốn vạn quân lực lượng. Một quyền mưa gió nghỉ, thiên diệp một đực. Chết. Chương 79. Du Du tỷ bà âm thanh, đánh cùng Phong Nguyệt nghe giờ phút này lộ ba đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Đá một cái bay ra ngoài thiên diệp một đực thi thể, Cố Phong xuyên qua đầy đất chân của tay đức, tại lầu ba góc rẽ ngừng lại. Giờ phút này, dưới chân hắn chính là Thang Chi Ý thân thể. Vừa rồi, Thang Chi Ý bị thiên diệp một đực một trường vỗ bay, dĩ nhiên lâm vào trong hôn mê. Cố Phong trong mắt hung quang dũng động, lật tay ở giữa bảy cái ngân châm ngang nhiên đánh vào trong cơ thể hắn. Thang Chi Ý mí mắt nhảy lên hai lần, chậm rãi mở mắt. Không đến một giây đồng hồ, hắn mặt cũng bởi vì cực hạn thống khổ mà nhũ thành một đoàn. Bảy cái ngân châm theo huyết dịch ở trong cơ thể hắn lưu chuyển, trên người hắn mỗi một cây mạch máu, mỗi một giây đều tựa như đang bị không mấy cây ngân châm lặp đi lặp lại xuyên qua. A a a, Phong ca, ta vừa rồi nói đùa, ngươi tha ta một mạng đi, ta về sau biết hảo hảo cho ngươi làm chó. Phong ca, Thang Chi Ý thống khổ kêu rên. Cố Phong đưa tay vỗ vỗ hắn khuôn mặt, ý vị thâm trường nói, yên tâm, chúng ta là anh em, ta lại thế nào bỏ được, nhường ngươi chết đâu. Trong khi nói chuyện, lại là 14 cây ngân châm đánh vào trong cơ thể hắn. Lập tức, so vừa rồi càng thêm mãnh liệt thống khổ quét sạch Thang Chi Ý toàn thân, loại thống khổ này quả thực so vài ngày trước Cố Phong sinh sinh đem hắn song thận móc ra còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần. Giờ khắc này hắn hối hận phát điên. Vì sao bản thân muốn miệng tiện đem chuyện kia nói ra? Hắn tình nguyện bị một trưởng gỗ chết, cũng không muốn tiếp nhận dạng này không phải người tra tấn. Cực hạn trong thống khổ, hắn phảng phất nghĩ tới điều gì. Phong ca, ta có thể nói cho ngươi, rốt cuộc là ai cầm đi Lâm Nhược Sơ song thận? Ta chỉ cầu ngươi cho ta một cái thông khoái. Thang Chi Ý vốn cho là Cố Phong sẽ đáp ứng, nhưng mà tiểu ý a tiểu ý, ta vì sao muốn ngươi tới nói cho ta? Chính ta sẽ không tra. Đến mức Lâm Nhược Sơ, Cố Phong cũng không lo lắng. Một phương diện, hắn có thể vì dùng Bích Lạc Thảo vì đối phương kéo dài tính mạng, một phương diện khác, coi như nhất thời nửa khắc tìm không thấy Lâm Nhược Sơ thận, cũng được thông qua chính quy con đường, vì đối phương xứng đôi phù hợp thần nguyên. Hắn nhìn về phía Thang Chi Ý, tiếp tục nói, ta nói qua tiểu ý, ta muốn để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, thiên hạ này cực hình, ngươi đều nên đến một lần. Cố Phong âm thanh rất nhẹ, nhưng rơi vào Thang Chi Ý trong tai, lại giống như ác ma nói nhỏ. Hy vọng cuối cùng sụp đổ, Thang Chi Ý một đôi mắt đều là hoán động, giận dữ hét, Cố Phong, ngươi tên ma quỷ này, ngươi chết không yên lành. Ta trợ giúp vị đại nhân vật kia, hắn nợ ta một món nợ ân tình, ngươi chờ, hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn là ngươi đắc tội không nổi tồn tại, dù sao, hắn là sông. Ầm. Vào thời khắc này, Thang Chi Ý thân thể bị tạc chia năm xẻ bảy. Hắn chết rồi. Cố Phong lông mày hơi nhíu. Tại một mảnh thịt nát bên trong, hắn thấy được một con cổ trùng. Đương nhiên, cái kia cổ trùng cũng đã bị tạc một phân thành hai. Xem ra, có người ở Thang Chi Ý thể nội hạ cổ, chỉ cần hắn chuẩn bị nói ra tên đối phương, cổ trùng liền sẽ tự bạo. Một bên nói nhỏ, hắn một bên như có điều suy nghĩ xoa cằm. Xem ra, lấy đi Lâm Nhược Sơ song thận người xác thực không thể coi thường. Lúc này, từ Thanh Y đi trong quê phòng, truyền đến một tiếng sốt ruột la lên. Thanh Y Liễu tỷ tỷ, ngươi thế nào, đừng dọa ta à? Cố Phong đè xuống suy tư trong lòng, đứng người lên hướng Thanh Y Liễu gian phòng đi đến. Trên đường, hắn còn chứng kiến Thang Kim Lân thi thể. Vừa rồi trong hỗn chiến, Thang Kim Lân đã bị hắn một kiếm chém giết. Tiến vào trong quê phòng, hắn liền nhìn thấy Thanh Y Liễu nằm trên mặt đất, dĩ nhiên hôn mê đi. Ma Tiểu Thúy luôn cuống tay chân muốn đem Thanh Y Liễu ôm lên giường, làm sao khí lực quá nhỏ, ôm nửa ngày không ôm động. Cố Phong đi tới, ta tới a. Tiểu Thúy liên tục gật đầu, tốt, cái kia ta đi gọi bác sĩ. Không cần như thế. Cố Phong vừa nói, lật tay lấy ra 12 cây ngân châm, rơi vào Thanh Y Liễu trên người các nơi lại huyệt. Nhìn thấy hắn lấy châm hạ châm một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, Tiểu Thúy không khỏi hoảng sợ nói, công tử, không nghĩ tới ngài còn biết y thuật. Ngược lại cùng lo lắng hỏi, Thanh Y Liễu tỷ tỷ nàng. Cố Phong thản nhiên nói, ngươi không cần phải lo lắng, Thanh Y Liễu chịu hai bàn tay, thủ điểm rất nhỏ nội thương, không phải là cái gì chuyện thần yếu. Vừa mới thấy được Cố Phong cái thế võ nghệ, Tiểu Thúy đối với hắn lời nói tất nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Nàng nhẹ nhàng thở ra, ngược lại ra ngoài, để cho người ta bắt đầu thanh lý trên mặt đất thi thể cùng vết máu. Nửa giờ sau, khoang thuyền lầu 3 đã bị quét dọn không nhốn bụi trần. Liên mùi máu tươi đều người không thấy. Hết bận tất cả, nàng vừa vặn nhìn thấy Cố Phong từ trong phòng đi ra, không khỏi hỏi, Thanh Ý đi tỷ tỷ đã thức chưa? Nhanh. Cố Phong vừa nói, một bên từ áo khoác bên trong lấy điện thoại di động ra. Vừa rồi bận bịu cho Thanh Ý liễu chữa thương, không có chú ý tới Ninh Ngọc Hi cho hắn gọi một cú điện thoại. Hắn gọi lại, làm sao vậy? Bên kia truyền đến Ninh Ngọc Hi âm thanh, thiếu gia, cơ thải nguyệt đã tỉnh lại. Sau đó, nàng muốn cắn lưỡi tự sát, mặc dù bị ta ngăn lại, nhưng da thật là nhiều máu, hiện tại đã ngất đi, tình huống rất không ổn. Ta lập tức trở lại. Trong phòng, Thanh Y Lìa đã tỉnh lại, gặp Tiểu Thúy đi vào, không khỏi hỏi, Cố công từ đâu? Đi bên ngoài, hắn bị ngươi trị liệu nửa giờ đây, nên có chút mệt mỏi, cũng nên hít thở không khí. Ngược lại, Tiểu Thúy còn nói thêm, Thanh Y Lìa tỷ tỷ, khó trách ngươi đối với vị này Cố công tử nhớ mãi không quên, hắn đây cũng quá lợi hại, lại sẽ y thuật, võ nghệ còn lợi hại như vậy. Đổi ta cũng tâm động nha. Đi ngươi. Thanh Y dị khỏe môi nét cười, 5 năm trước, Cố công tử còn không biết cái này chút. Cái kia chắc hẳn những năm này hắn khẳng định đã trải qua rất nhiều, trên người hắn nhất định có rất rất nhiều câu chuyện. Tiểu Thúy xoa xoa đôi bàn tay, có chút hưng phấn, lại hơi mong đợi nói, chờ một lúc Cố công tử đến rồi, ngươi có thể hỏi thăm một chút, ta muốn ăn dưa.
Không phải, để cho hắn một bên nói, ta một bên đánh tỉ bà. Thanh Y Ly trêu chọc một câu, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút ý động. Trước kia, công tử thích nghe nhất nàng đánh tỉ bà. Tốt ta tốt ta. Tiểu Thúy giơ hai tay tán thành. Chỉ là, hai người nói hồi lâu, cũng không gặp Cố Phong đi vào. Thanh Y Ly không khỏi hơi nghi ngờ một chút nói, này cũng mười mấy phút, Cố công tử tại sao còn không đi vào? Tiểu Thúy, ngươi đi ra xem một chút. Được rồi. Tiểu Thúy lên tiếng, lĩnh mệnh đi. Mấy phút đồng hồ sau, sắc mặt nàng có chút xấu hổ về tới gian phòng. Thanh Y Ly hỏi, làm sao chỉ một mình ngươi, Cố công tử người đâu? Tiểu Thúy nói, nghe bọn thị vệ nói, Cố công tử đã đi. Trong phòng xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh. Rốt cuộc, Tiểu Thúy bất mãn đoán trách một câu, người này cũng thực sự là, làm sao chào hỏi cũng không đánh một cái liền đi, trước đó còn nói buổi đấu giá kết thúc, muốn nghe Thanh Y Ly tỉ tỉ ngươi đánh tỉ bà đâu. Thật lâu, Thanh Y Ly dường như hiểu rồi cái gì, cười khổ một tiếng. Ta đã thành Tần Hoài Hồ bên trên, ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, chỉ sợ Cố công tử đã không còn hào hứng lại nghe A nguyện ý chữa thương cho ta, đã là xem ở ngày xưa tình nghĩa bên trên. Tiểu Thúy, đi đem ta tỉ bà lấy ra a. Tiểu Thúy nói, người đều đã đi, tỉ tỉ lại muốn đánh cùng ai nghe. Thanh Y Lìa nhìn về phía ngoài cửa sổ, khẽ thở dài, người nếu không nghe, liền đánh cùng Phong Nguyệt nghe đi. Cố Phong ngồi thuyền nhỏ trở lại trên bờ thời điểm, đột nhiên bị người gọi lại. Hắc, tiểu hòa tử, thế nào a, tối nay nhìn thấy Thanh Y cô nương sao? Gọi lại hắn, đúng là hắn đi đến Túy Hoa lâu lúc, đưa hắn tên kia lão thuyền phu. Gặp được. Cố Phong chỉ nói một câu như vậy, cũng nhanh bước nhảy lên xe của mình. Động cơ một tiếng oanh minh, thẳng đến ngự cảnh hào đình đi. Cơ Thải Nguyệt, bây giờ còn không có đến ngươi chết thời điểm. Tên kia lão thuyền phu nhìn xem dần dần biến mất ở trong màn đêm xe, không được lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là sĩ diện, Thanh Y cô nương thế nhưng là Tần Hoài Hồ bên trên nổi danh nhất hoa khôi, há lại ngươi nghĩ gặp liền có thể gặp. Huống chi, nếu ngươi thật gặp được Thanh Y Lệ cô nương, ngươi còn không phải chiến đấu hăng hái đến hừng đông à, sẽ như vậy sớm rời đi. Lúc này, một trận du du tiếng tỉ bà từ Tần Hoài Hồ bên trên truyền đến. Âm thanh huyền chuyển du ngâm, như khóc như kể. Lão thuyền phu không khỏi nằm ở trên thuyền, nhìn xem không trùng cái kia vòng sáng tỏ minh nguyệt, lẩm bẩm nói: đã rất lâu không có nghe được Thanh Y Lệ hoa khôi tỉ bà, vẫn là trước sau như một dễ nghe à, xem ra tối nay có thai phúc. Chính là không biết tối nay lại là vị nào khách nhân, may mắn ngồi ở Thanh Y cô nương quê phòng, nhìn nàng bàn tay trắng non khẽ đàn, hồng tụ thiêm hương. Chương 80. Cầm kiếm làm minh nguyệt, trong nháy mắt loại cổ trùng một đường lao nhanh, Cố Phong rốt cuộc chạy tới ngự cảnh hào đình. Chỉ là đang xuống xe thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được, bản thân giống như quên đi sự tình gì. Bản thân trước đó đi Thanh Y liền nơi đó, vốn là chuẩn bị làm cái gì tới. Nhất thời nghĩ không ra, hắn cũng không công phu suy nghĩ. Xông vào biệt thự về sau, hắn hỏa tốc đi tới Cơ Thải Nguyệt gian phòng. Lúc này, Cơ Thải Nguyệt đã sớm bị bỏ vào trên giường, dưới đất còn có chưa dọn dẹp sạch sẽ vết máu. Linh Ngọc Hy chính trong phòng sốt ruột đi qua đi lại. Thiếu gia để cho nàng trong nhà, chính là vì xem trọng Cơ Thải Nguyệt, kết quả vẫn là xuất hiện dạng này chỗ sơ suất. Nhìn thấy Cố Phong đi vào, nàng cắn môi nói, "Thiếu gia, thật xin lỗi, ta không cần phải nói những thứ này, ngươi trước ra ngoài đi, ta xem một chút Cơ Thải Nguyệt tình huống." Chờ Linh Ngọc Hy sau khi đi, Cố Phong lập tức đưa tay đi dò xét Cơ Thải Nguyệt mạch đập. Mạch đập so với hắn dự tính, muốn càng thêm yếu ớt. Tình huống không ổn. Cố Phong thần sắc căm lãnh, nhìn chằm chằm Cơ Thải Nguyệt tấm kia tuyệt mỹ mặt, "Cơ Thải Nguyệt, ta nếu không cho ngươi chết, ngươi dựa vào cái gì chết?" 18 cây ngân châm khoảng cách xuất hiện, đánh vào Cơ Thải Nguyệt thể nội. Ngân châm rung động, linh khí cuồn cuộn. Bàng bạc linh khí tự Cố Phong đầu ngón tay, lại trải qua ngân châm, từng chút tiến vào Cơ Thải Nguyệt thể nội. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Làm thời gian đã tới 3 giờ sáng lúc, Cơ Thải Nguyệt nguyên bản vô cùng nhợt nhạt trên mặt, rốt cuộc xuất hiện một vệt đỏ ửng. Cố Phong cái trán cũng khó gặp thấm ra mồ hôi nước. Nguyên bản, nếu chỉ là cắn lưỡi tự sát, còn không đến mức như thế. Mấu chốt ở chỗ, bản thân Cơ Thải Nguyệt liền bị đào xong thận, đã chỉ còn lại có một hơi. Cố Phong giờ phút này làm ra, không khác tại Diêm Vương trong tay cướp người. Bất kể nói thế nào, Cơ Thải Nguyệt tính mệnh, xem như bảo vệ. Đang lúc Cố Phong kéo tới một cái ghế, chuẩn bị nghỉ ngơi chốc lát thời điểm, Cơ Thải Nguyệt dĩ nhiên du du chuyển tỉnh lại. Nhìn thấy quen thuộc gian phòng, cùng bên cạnh tấm kia quen thuộc mặt, Cơ Thải Nguyệt liền rõ ràng, bản thân không có chết. Nàng có chút tức giận nhìn xem Cố Phong, chợt lại khẽ cười một tiếng, trong giọng nói mang theo niềm ai, "Tiểu Phong à, ngươi thật đúng là vi mẫu hảo nhi tử, vì cứu ta, nhìn em ngươi mệt mỏi, đều toát mồ hôi." Cố Phong thản nhiên nói, "Cơ Thải Nguyệt, không cần tranh đua miệng lưỡi, ngươi bây giờ cười, có ngươi khóc thời điểm. Có đúng không?" Cơ Thải Nguyệt trong đôi mắt đẹp lanh quang lóe lên, "Ta xem ngươi bộ dáng này, cứu được vi mẫu một lần, nhưng cũng tuyệt cứu không được lần thứ hai." Vừa mới nói xong, hàm răng lần thứ hai hung hăng cắn về phía đầu lưỡi mình. "Nhưng mà, Cơ Thải Nguyệt, ta nói qua, bản thân bước vào giang lăng bắt đầu, ngươi sinh tử, liền tận nắm trong tay ta." Tay hắn, chẳng biết lúc nào, không ngờ là ngang nhiên nắm được Cơ Thải Nguyệt cái cằm. Cơ Thải Nguyệt hai bên môi đỏ bị ép mở ra, răng căn bản là không có cách cắn. Cố Phong một cái tay khác chộp tới một đòn bài, cưỡng ép nhét vào trong miệng nàng. Sau đó lại một cái tát quạt tại trên mặt nàng. Cơ Thải Nguyệt kêu lên một tiếng đau đớn, lại một lần ngất đi. Tìm đến một sợi dây thừng, đem Cơ Thải Nguyệt trói lại về sau, Cố Phong xếp bằng ở trên đế, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Thoáng chớp mắt, liền đến sáng sớm. Cùng Ninh Ngọc Hy cùng nhau sau khi ăn cơm xong, Cố Phong lại một lần tiến vào Cơ Thải Nguyệt gian phòng. Trong một ý niệm, niệm nô kiểu đã giữ trên tay. Mũi kiếm chống ở Cơ Thải Nguyệt tuyết dưới cổ phương, theo mũi kiếm xoay một cái, cổ áo lập tức hóa thành một phấn. Một vòng trắng nón lộ ra. Cố Phong mặt không đổi sắc, mũi kiếm tiếp tục hướng xuống. Lập tức, một vòng đỏ thẫm
nhiễm đỏ cơ thải mượt ngực. Hắn đúng là sử dụng kiếm nhọn, tại đó đào ra một đường lỗ hổng nhỏ. Theo hắn ý niệm lại cử động, sung sướng cổ đã giữ trong tay hắn. Hắn hai ngón tay vê ở sung sướng cổ, đặt ở miệng vết thương. Sung sướng cổ giống như là người được đồ ăn mùi vị, thân thể không ngừng bặm mẹo, liều mạng chui vào trong. Bất quá thời gian 2-3 giây, sung sướng cổ đã biến mất không thấy gì nữa, triệt để sáp nhập vào cơ thải nguyệt thể nội. Cố Phong, vì cơ thải nguyệt, gieo sung sướng cổ. Bất quá, sung sướng cổ mới vừa tiến vào thể nội, còn không phải cực kỳ ổn định, có khả năng từ miệng vết thương lại chạy đi ra. Cố Phong con mắt hơi híp, Hoàng Long giò mộ tay lặng yên phát động. Ước chừng nửa giờ công phu, vết thương đã biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí, liền bị thương sẹo đều không có lưu lại. Chờ Cố Phong lại lúc lần đầu, liền phát hiện, cơ thải nguyệt chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Cặp kia đôi mắt đẹp, chính oán hận nhìn xem hắn. Tuyệt mỹ trên mặt, đỏ bừng một mảnh. Cố Phong gặp nàng muốn nói, lúc này sung sướng cổ cũng đã gieo xuống, liền đem chắn ở trong miệng đoàn kia vải, lấy xuống. Lúc đầu, Cố Phong cho rằng cơ thải nguyệt lại sẽ mang hắn. Ai ngờ, đang ho khan mấy tiếng về sau, cơ thải nguyệt dùng nhu nhu giọng điệu nói ra, "Tiểu Phong, ta thì ra tưởng rằng, ngươi ngấp nghé ta mỹ mạo, là ta tản ra lời đồn, hiện tại xem ra, cũng không hẳn vậy. Tất nhiên ta đã rơi vào tay của ngươi, liền cũng không có chuyện gì để nói, ngươi nếu muốn, cái kia vi mẫu liền cũng từ ngươi, đương nhiên, xem như trao đổi, ngươi không thể bại hoại vi mẫu thanh danh." Cơ thải nguyệt tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy đau khổ chi sắc, thân thể mềm mại bị dây thường một mực buộc, theo nàng hơi có vẻ hỗn loạn hô hấp, trên quần áo nếp vốn trên dưới chập trùng. Càng không cần nói, giờ phút này, nàng giữa lông mày chu sa, môi anh đào khẽ nết, bộ ngực sữa nửa lộ. Nàng là độc chiếm Giang Lăng tám đấu sắc đẹp cơ thải nguyệt, khiến vô số nam nhân nhớ thương, ngay cả quân gia tiểu thiếu gia cũng vì nàng như si như cuồng. Mà giờ khắc này, nàng đang nằm ở đây, như là một con đợi làm thịt dê con. Người nam nhân nào nhìn thấy một màn này, có thể nhịn được. Nhưng mà, Cố Phong lại chỉ lạnh lùng nhìn xem nàng, bỗng nhiên cười ha ha. Cười đến, liền nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Sau đó, hắn tự tay nâng lên cơ thải nguyệt tuyết nộn cái cằm, từng chữ nói: "Cơ thải nguyệt, ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì? Ở kẻ khác trong mắt, ngươi là hoành ép Giang Lăng muôn vạn sắc đẹp cơ phu nhân, trong mắt ta, ngươi bất quá nhất giới tiện phụ, cũng ý đổ dụ dỗ ta." "Ngươi?" Cơ thải nguyệt vừa thẹn lại giận, một đôi mắt đẹp như muốn phun ra lửa. Cố Phong du du nói ra: "Cơ thải nguyệt, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tại Giang Lăng tiếng xấu vang rền. Còn nữa, ngươi cùng quân vô tà tại Phong Ba đỉnh làm chuyện cậu thả, ta cũng sẽ để cho tất cả Giang Lăng người biết tất cả." Cơ thải nguyệt hét lớn: "Ta không có, cái kia cũng là quân vô tà nói mỏ, hắn chỉ là vì khí ngươi mà thôi. Ta mặc dù muốn gả cho quân vô tà, nhưng kết giao trong một năm, ta thậm chí không để cho hắn sờ qua tay ta." Chương 81. Ngươi là xem kịch người, cũng là trong phim người. Cố Phong lạnh lùng nhìn xem nàng, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Nghe vậy, luôn luôn trầm ổn đoan trang cơ thải nguyệt càng nóng nảy. "Ta nói cũng là thật. Ta cùng với quân vô tà kết giao thời điểm, đã từng nói qua, lúc nào kết hôn, lúc nào mới sẽ đem mình giao cho hắn. Cho nên, hắn khi nào sao cấp thiết muốn phải cùng ta kết hôn, thậm chí đang nghe ta cùng với hắn ngày cưới muốn chỉ hoãn một năm, biến điên dại." Cố Phong ý vị sâu xa nói như vậy, ngươi ngược lại đối với phụ thân ta trung trình không hay. Cơ thải nguyệt châm trước chốc lát, nói, chí ít tại ta tái hôn trước đó, ta vẫn là thế nhân kính ngưỡng cơ phu nhân, ta nếu cùng quân vô tà làm chuyện cậu thả, nộ nhỡ bị người bắt được cái trôi, sẽ đối với ta 10 điểm bất lợi. Cho nên, cùng quân vô tà kết giao một năm này, ta ngay cả cùng hắn gặp mặt số lần cũng không tính nhiều. Đương nhiên, còn có cái nguyên nhân thứ hai, quá mức dễ dàng đến độ bận, đám người luôn luôn không biết chân quý, nếu để quân vô tà tùy tiện liền đạt được ta, cái kia ta liền tính có thể được quân gia trợ giúp, cũng bất quá là quân gia một cái phụ thuộc thôi. Mà ta muốn làm, là triệt để khống chế quân vô tà, ta muốn để quân gia dốc sức cho ta, mà không phải trở thành một kiện mặc người loay hoay đồ chơi. Cơ thải mới biết, lúc này lại đi nói cái gì đối với cố nhân thành mối tình thâm thiết, chỉ biết chọc giận Cố Phong, chẳng bằng đem mình nội tâm ý tưởng chân thật nói ra. Đi ngược lại con đường cũ chi, nói không chừng có thể chiếm được vẻ hảo cảm. Cố Phong giọng điệu nghiền ngẫm, lợi hại a ngươi Cơ thải nguyệt, đem ta phụ thân luồng lịch xoay quanh không đủ, hiện tại lại chuẩn bị đi Trung Hải hỏa loạn quân gia. Tóm lại, ngươi biết ta theo quân vô tà sự tình gì đều không phát sinh là được. Cơ thải nguyệt đối với Cố Phong nghĩa mai lơ đến. Luồng lịch cố ra, lại luồng lịch quân gia, đó là ta Cơ thải nguyệt bản sự. Không những không đáng xấu hổ, ngược lại làm nàng cảm thấy kiêu ngạo. Ta mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng lại trói lọi gia tộc, ta bàn tay như ngọc trắng rối ra, liền có thể tùy ý đùa bỡn. Nghĩ đến chỗ này, nàng không khỏi dương lên đầu, như là một con cao ngạo thiên nga. Nhưng mà, Cố Phong nụ cười lại càng ý vị thâm trường đứng lên. Chỉ nghe hắn nói, thế nhưng là, chân tướng sự tình thường thường đều không quan trọng, trọng yếu là ta cho người khác thấy là như thế nào chân tướng, chỉ cần Giang Lăng Bách tính tin tưởng ngươi cùng quân vô tà làm loạn, vậy ngươi chính là làm loạn. Ngươi? Cơ thải nguyệt mắt phượng trợn lên, một đôi mắt đẹp gần như muốn phun ra lửa. Thân thể mềm mại càng là liều mạng dãy rủa. Xem ra, nếu không phải bị dây thừng trói buộc, nàng nhất định sẽ nhào tới cùng Cố Phong liều mạng. Tất yếu như vậy nổi nóng sao? Đây chẳng phải là 5 năm trước, ngươi đối với ta làm ra sự tình sao? Cố Phong mắt lạnh nhìn Cơ thải nguyệt, từng chữ nói. Mạn mạn, Cơ thải nguyệt bất động. Đúng vậy a, 5 năm trước, chính là tại nàng vận hành dưới. Cố Phong trở thành Cố gia diệt môn hung phạm, lương meo ngập trời đều danh. 5 năm qua, cái nào Giang Lăng Bách tính đề cập Cố Phong, không hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, lại mắng hơn mấy câu kẻ cặn bã. Bây giờ, báo ứng đến rồi. Nàng cũng là gánh vác lấy không thuộc về nàng đều danh. Sau nửa ngày, nàng oán độc nhìn xem Cố Phong, "Tiểu Phong, ngươi khoái hoạt không mấy ngày, năm đó tham dự Cố gia diệt môn, không người nào là hảo phú đại tộc. Năm đó ta bất quá tài trí đi thôi Cố gia một bộ phận tài sản, liền để Cơ gia trở thành Giang Lăng thứ nhất hảo phú, những người kia so với ta thu hoạch được di sản càng nhiều, càng phong phú. Bây giờ bọn họ, so 5 năm trước càng thêm mạnh mẽ, huống chi giờ phút này, ngươi tại rõ, bọn họ ở trong tối. Ngươi chờ xem, bọn họ biết không tiếc bất cứ giá nào, đưa ngươi rào sát. À, ngươi để cho Vi Mẫu sống sót cũng tốt, lại để Vi Mẫu nhìn xem ngươi, làm sao bị người băm thành thịt vụn. Ngươi thật sự cho rằng địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng." Cố Phong rút ra một điếu thuốc, du du nhen nhóm, "Năm đó tham dự Cố gia diệt môn, còn có Giang Lăng Hứa thị, ta nói nhưng đúng." Cơ Thải Nguyệt sững sờ. Tự Cố Phong đại náo Phong Ba Đình, cũng bất quá mới qua một ngày mà thôi. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy, không ngờ tra được Hứa gia trên đầu. "Cơ Thải Nguyệt, trò hay vừa mới bắt đầu, không nên gấp gáp, ngươi đã là xem kịch người, cũng là trong phim người. Ngươi không phải sao ưa thích diễn kịch sao? Một tháng sau, mới Cố gia nghĩa trang biết kiên quyết mà lên, đến lúc đó, ta muốn ngươi vì ta trai nhất quan tài. Đến lúc đó, ngay trước tất cả Giang Lăng bách tính mặt, nhớ kỹ trang điểm đạm đáng yêu một chút, nhiều rơi mấy giọt nước mắt." Cơ Thải Nguyệt sắc mặt đại biến. Nàng vốn liền để ý nhất thanh danh, Cố Phong không những muốn hủy nàng thanh danh, còn muốn cho nàng xuất hiện lần nữa tại công chúng tầm mắt. Nếu thật đến đó một ngày, nàng kia chỉ sợ bị tất cả Giang Lăng bách tính nước bọn cho chết đuối. Vừa nghĩ tới cái kia vạn người nước bọn chỉ trỏ cảnh tượng, nàng không rét mà run. Cái này quả thực so đưa nàng làm chỉ còn muốn cho nàng thống khổ. "Không, Cố Phong, ngươi tuyệt nhìn không đến ngày đó, tuyệt đối." Nhưng mà Cố Phong đã lên thần, cũng không quay đầu lại rời đi. Tuy ý nàng như đàn bà đánh đá đồng dạng ở trong phòng vô năng của nộ. Đi tới phòng khách, Cố Phong cho Lâm Nhược Sơ gọi một cú điện thoại. "Nhược Sơ, ngươi ở nhà sao?" "Tại a, làm sao?" "Trong nhà chờ ta, ta một chốc đi qua." Cố Phong mang một chút bao quát bích lạc thảo bên trong dược liệu, rất nhanh liền đến Lâm gia. Bánh bao nhỏ trông thấy Cố Phong tới, một cái đánh tới, cái đầu nhỏ tại Cố Phong trên người không ngừng cọ sát. "Đại ca ca, ngươi tới rồi." Cố Phong nuốt nuốt nàng cái đầu nhỏ, "Bánh bao nhỏ hôm nay làm sao không đi học? Hôm nay là cuối tuần." Lâm Nhược Sơ từ bên trong phòng đi ra. Cố Phong nhìn xung quanh bốn phía một vòng, nghi ngờ hỏi, "Thúc thúc cá gì bọn họ đâu, không ở nhà sao?" "Bọn họ, cùng ta tỉ cùng đi ra leo núi đi." Lâm Nhược Sơ cũng không có đem loại đỉnh hiên nói ra, bởi vì nếu là Cố Phong biết rồi tỉ tỉ cùng Trung đỉnh hiên làm ở cùng nhau, đoán chừng sẽ rất sinh khí. "Ngươi không cùng lúc đi?" Cố Phong hỏi. Lâm Nhược Sơ thuận miệng nói, "Ta thân thể sức yếu, bỏ không núi, bánh bao nhỏ rất hiểu chuyện, lúc đầu tỉ tỉ muốn mang nàng đi, bất quá nàng sợ ta ở nhà một mình bên trong rất cô đơn, liền lưu lại bồi ta." "Người nói vô ý, người nghe hữu tâm." Cố Phong tâm bị hung hăng nói một cái. Tối hôm qua, Thang Chi ý lời nói kia vẫn quanh quẩn ở bên tai. Nàng một đôi thận là bị sinh sinh đào xuống. "Đúng rồi, Cố Phong ca ca, ngươi hôm nay tới là?" Cố Phong hít sâu một hơi, ôn thanh nói, "Ta tới trị bệnh cho ngươi, lần trước trị liệu nhường ngươi đến 3 tháng thọ nguyên, lần này có thể nhường ngươi sống thêm thật lâu." Lâm Nhược Sơ trên mặt vui vẻ, "Cảm ơn ngươi a Cố Phong ca ca, chuyện ta làm ngươi nhọc lòng rồi." "Nhà đồng đốc, cùng ta còn nói cái gì cảm ơn." Hắn để cho Lâm Nhược Sơ trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, sau đó đi phòng bếp bắt đầu sát thuốc. Cả cây bích lạc thảo dược hiệu quá quá mạnh liệt, Lâm Nhược Sơ thân thể quá yếu không chịu được nổi, cho nên chỉ có thể phân 2 lần chữa trị cho nàng, hôm nay một lần, ngày mai một lần. Nửa giờ sau, một bát màu nâu chén thuốc liền bị Cố Phong từ trong phòng bếp bưng ra ngoài, còn lại nửa cây bích lạc thảo cùng với khác dược liệu thì bị hắn một lần nữa thu hồi nhận không gian bên trong. Ở phòng khách làm bài tập bánh bao nhỏ gặp hắn trên mặt lây dính chút mồ hôi, đã nói, "Đại ca ca, mệt muốn chết rồi đi, bánh bao nhỏ đi lấy cho ngươi chai nước uống, ngươi muốn uống cái gì?" Thật ra, những cái này mồ hôi chỉ là hơi nước ngưng kết mà thành, bất quá Cố Phong gặp bánh bao nhỏ nhiệt tình như vậy, liền gật gật đầu, "Ngươi xem lấy cầm liền tốt." Bánh bao nhỏ chạy tới kéo ra cửa tủ lạnh, đã thấy bên trong liền một bình đồ uống cũng không có. "Đại ca ca, trong tủ lạnh không thức uống, ta đi bên ngoài mua cho ngươi." Vừa nói, một bên lanh lợi ra cửa. Chương 82. Tiêu gia khởi công nghi thức, Cố Phong bưng chén thuốc vào phòng, đầu tiên là để cho Lâm Nhược Sơ đem thuốc uống xong. Sau đó ngân châm đánh vào Lâm Nhược Sơ các vị trí cơ thể đại huyệt. Bích lạc thảo dược lực tại ngân châm tác dụng dưới, bị mức độ lớn nhất kích thích ra. Lâm Nhược Sơ chỉ cảm thấy thể nội trào lên một dòng nước ấm, rất là dễ chịu. Bất quá 7-8 phút tình cảnh, một trận đủ rũ xâm nhập mà đến. Nàng nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Khóe môi nhếch lên một tia điểm tính cười. Sau một tiếng, Cố Phong từ Lâm Nhược Sơ trong phòng đi ra. Trị liệu tương đương thuận lợi, không được bao lâu, Lâm Nhược Sơ liền có thể tỉnh lại. "Đại ca ca, mau tới." Đột nhiên, bánh bao nhỏ hướng Cố Phong vẫy tay. Cố Phong dương mắt nhìn lên, phát hiện phòng khách trên mặt bàn không chỉ có đồ uống, còn có thật nhiều đường đồ ăn vặt. "Bánh bao nhỏ, những thứ này đều cho ta mua." Cố Phong cười hỏi. "Đúng vậy." Bánh bao nhỏ nói, "Đại ca ca, ngươi không chỉ có giúp ta dạy dỗ bại hoại, còn giúp Di Nương xem bệnh, ngươi là người tốt, bánh bao nhỏ thích nhất ngươi rồi. Nếu là ngươi là bánh bao nhỏ ba ba, thì tốt biết mấy vịt." Cố Phong sửng sốt một chút, sau đó nói, "Yên tâm, mụ mụ ngươi cực kỳ ưu tú, nhất định sẽ cho ngươi tìm một cái tốt ba ba." "Thế nhưng là, mụ mụ bây giờ tìm cái này mới ba ba, nắm một chút cũng không thích." Bánh bao nhỏ có chút tủi thân nói ra. "Ân, Lâm Nhược Mạt đã có bạn trai sao?" Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe bánh bao nhỏ tiếp tục nói, "Hôm nay hắn đến mang mẹ ta đi leo núi thời điểm, ta đã thấy hắn, xem xét liền không phải là cái gì người tốt, ta mới không cần cùng hắn đi leo núi đâu. Hơn nữa, tối qua Di Nương cũng đã nói, hắn là cái người xấu, để cho mụ mụ không muốn đi cùng với hắn, mụ mụ rất tức giận, cùng Di Nương ầm ĩ một trận, phòng vệ sinh cửa đều kém chút bị nện hỏng rồi. Cố Phong trong lòng nghi ngờ đột nhiên nổi lên, cùng ngươi mụ mụ kết giao người, tên gọi là gì?
Gọi.
Bánh bao nhỏ cố gắng suy tư chốc lát, nói, Trung Đình Hiên. Cố Phong con mắt một lần híp lại. Trung Đình Hiên. 5 năm trước đối với Lâm Nhược Mạt dùng sức mạnh cái kia Giang Lăng thứ hai hảo phú thiếu gia, Lâm Nhược Mạt vì sao lại đột nhiên cùng hắn quấy hòa vào nhau? Bánh bao nhỏ lúc này còn nói thêm, đại ca ca, ngươi lợi hại như vậy, nếu không đi đem cái kia Trung Đình Hiên cho đánh một trận đi, để cho cái tên xấu xa này rời đi mẹ ta. Cố Phong nghĩ nghĩ, nói ra, đại ca ca trước tiên có thể giúp ngươi tra một chút, cái này Trung Đình Hiên đến cùng phải hay không người xấu, thế nào?
Tốt.
Bánh bao nhỏ dụng sức gật đầu. Rời đi Lâm gia về sau, Cố Phong trực tiếp cho Ôn Viêm gọi một cú điện thoại. Ôn Viêm, tra một chút Trung Đình Hiên, hắn vì sao đột nhiên về nước, vì sao tiếp cận Lâm Nhược Mạt? Thời gian trong nháy mắt, đi tới ngày thứ hai. Hôm nay là Tiêu gia làng du lịch khởi công nghi thức. Phượng Vũ Cửu Thiên đã bị Tiêu gia đặt bao hết. Cửa ra vào xe sang trọng tụ tập, vô số giang lăng danh lưu đều được mời đến đây xem lễ. Mà ở trong đó, lấy được Tiêu gia làng du lịch hạng mục hợp đồng danh lưu, càng là hăng hái. Leo lên Tiêu gia cây to này, thăng quan tiến chức bùn bụt ở trong tầm tay. Chi tổng, nghe nói ngài lấy được Tiêu gia làng du lịch một thước hợp đồng đây, chúc mừng a. Mới một thước mà thôi, không tính là cái gì, không đáng giá nhắc tới. Chi tổng khiêm tốn, người nào không biết Tiêu gia bây giờ tình thế cực thịnh, không hàng giang lăng 2 năm đã phát triển đến hiện nay kích thước, lại cho Tiêu gia mấy năm siêu việt cơ gia, trở thành giang lăng thứ nhất hào phú, cũng không phải là không được à? Một ước hợp đồng không nhiều, nhưng lần này hạng mục làm xong, không chừng lần sau Tiêu gia lại cho ngươi vùng cái 5 ước 10 ước hạng mục đâu. Nghe được người khác nói quát, chỉ Quế Phương lập tức hồng quang đầy mặt, Xuân Phong đắc ý ha ha, chờ một lúc vào Phượng Vũ Cửu Thiên, có thể mỹ mỹ đập bên trên vài tấm hình, trực tiếp hẹ chặt tư phát cho Vương Tuyết Mai, còn không phải đem Vương Tuyết Mai cái kia lão yêu bà cho tức chết à? Chính đắc ý nghĩ đến, nàng khẽ mắt lướt qua, liền liếc thấy một đường bóng dáng quen thuộc. A, Vương Tuyết Mai, sao ngươi lại tới đây? Vương Tuyết Mai xem xét là chỉ Quế Phương, lập tức ngóc đầu lên, hừng hực khí thế nói, làm sao, chỉ ngươi có thể tới, lao nương không thể tới. Chỉ Quế Phương âm dương quái khí mà nói, Vương Tuyết Mai, đầu óc ngươi có phải là không tốt hay không xứ, hôm nay Phượng Vũ Cửu Thiên đã bị Tiêu gia bao chẳng, ngươi không phải không biết à. Làm sao, lại chuẩn bị lôi kéo ngươi người trong nhà đi Phượng Vũ Cửu Thiên quỷ nghèo phòng riêng ăn cơm. Nói thật cho ngươi biết, hôm nay ngươi ngay cả vào Phượng Vũ Cửu Thiên tư cách đều không có. Đi theo Vương Tuyết Mai bên người Lâm Nhược Sơ chừng chỉ Quế Phương liếc mắt, chỉ Quế Phương, ngươi có phải hay không lại muốn ăn đòn? Đem một hơi răng bổ sung, tốn không ít tiền a. Ngươi nhớ tới hôm trước bị Cố Phong một trường bố bay, chỉ Quế Phương trong lòng cũng hơi sợ hãi, bất quá rất nhanh, nàng lại đổi giận thành cười, không sai, lão nương ta hôm nay cũng liền tiểu đánh, Vương Tuyết Mai, ngươi con rể không phải sao rất biết đánh nhau sao? Đem ngươi con rể cho ta kêu đi ra, nhìn ta hôm nay tu không tu để ý đến hắn liền xong việc. Nàng thoại âm rơi xuống, lập tức có 4 tên tráng hán từ phía sau đi ra, tất cả đều là tông sư cường giả. Từ khi hôm trước bị thua thiệt về sau, chỉ Quế Phương học thông minh, đi đâu nhi đều muốn mang theo bảo tiêu. Vương Tuyết Mai hô, cái gì con rể, đều nghe không hiểu ngươi lại nói cái gì.
Ân,
hôm trước ngươi không phải sao còn nói Cố Phong là ngươi con rể sao, làm sao, cái này bội vã phủi sạch quan hệ. Lúc này, một âm thanh vang lên, Cố Phong muốn làm ta mẹ vợ con rể, vậy cũng phải ta mẹ vợ để ý à. Chỉ Quế Phương dương mắt nhìn lên, lập tức ngơ ngác một chút. Bởi vì, đứng ở Vương Tuyết Mai bên người, lại là giang lăng thứ hai hảo phú thiếu gia, Trung Đình Hiên. Vương Tuyết Mai gặp nàng bộ dáng kia, lập tức đắc ý cười cười, chính là, Cố Phong ngược lại là muốn coi ta con rể, nhưng ta xem không lên hắn, Đình Hiên mới là ta con rể tốt. Dừng một chút, nàng lại nói, hiện tại biết vì sao ta tới Phượng Vũ Cửu Thiên rồi à, nói cho ngươi, ta Lâm gia lập tức phải thăng quan tiến chức bùn bụt, ta con rể đã cùng Tiêu gia chào hỏi, trực tiếp để cho ta Lâm gia trở thành lần làng du lịch hạng mục mời riêng đồng bạn, tất cả công ty nhất định phải ưu tiên từ Lâm gia chúng ta nhập hàng, ngay cả ngươi chỉ Quế Phương cũng không ngoại lệ. Lời này vừa nói ra, tức khắc Phượng Vũ Cửu Thiên cửa ra vào đưa tới sóng to gió lớn. Không ít người tất cả đều hướng Vương Tuyết Mai đầu nhập đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Xem ra, Lâm gia lúc này thực sự là muốn nhất phi trùng thiên. Ngày sau cái này Giang Lăng hào phú, chỉ sợ ở từ 12 cái biến thành 13 cái đi. Tiêu gia thế mà để cho Lâm gia trở thành mời riêng đồng bạn, cái này, đây quả thực là cứng rắn nhất Lâm gia a. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Vương Tuyết Mai lập tức hăng hái, hồng quang đầy mặt. Nàng cao cao ngẩng lên đầu, giống như là một con cao quý thiên nga. Chương 83. Ta ngay cả một hơi nước đều không có cho Cố Phong uống qua, chỉ Quế Phương thần sắc âm tình bất định. Nhìn thấy Vương Tuyết Mai làm náo động, quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Nàng đỗng nhiên hô, Vương Tuyết Mai, ngươi bất ở chỗ này gặp người, trung gia trước kia thật là giang lăng thứ hai hào phú, nhưng sớm từ mấy năm trước bắt đầu, nghiệp vụ liền dần dần hướng nước ngoài chuyển đi, hắn trung gia bây giờ tại giang lăng đã sớm không dư thừa bao nhiêu thế lực, cái gọi là thứ hai hào phú cũng bất quá là chỉ có kỳ danh. Hắn Trung Đình Hiên còn không có lớn như vậy mặt mũi, để cho Tiêu gia cho các ngươi Lâm gia lớn như thế đặc quyền. Vương Tuyết Mai cười nhạo một tiếng, không nhanh không chậm từ trong ngực tay lấy ra thì mời, chỉ Quế Phương trợn to ngươi mắt chó thấy rõ ràng, đây là cái gì? Chỉ Quế Phương tập trung nhìn vào, lập tức ngược lại hít sâu một hơi, cái này, thế mà thiệp mời màu vàng. Tiêu gia phân phát thiệp mời, có tốt thứ hai phân. Từ thấp đến điểm cao hẳn là màu đen thiệp mời, màu đỏ thiệp mời, màu trắng thiệp mời. Mà thiệp mời màu vàng thì là cao nhất quy cách thiệp mời. Cầm tới loại này thiệp mời, tương đương với thành Tiêu gia thượng khách. Giang Lăng Phú thương hảo phú vô số, nhưng theo Chỉ Quế Phương biết, có thể cầm tới thiệp mời màu vàng gia tộc, không cao hơn 5 ngón tay số lượng. Chỉ là, cái này sao có thể? Dựa vào cái gì Vương Tuyết Mai có thể cầm tới thiệp mời màu vàng? Phải biết, liền nàng cũng chỉ bất quá lấy được thứ 2 đếm ngược màu đỏ thiệp mời. Còn không đợi nàng nghĩ lại, không ít Giang Lăng Phú thương đã chạy tới định bợ Vương Tuyết Mai. Ở trong đó, thậm chí còn có người Liêu gia. Chỉ thấy Liêu gia tiểu thiếu gia xuất ra một khối ngọc bội, đưa tới Vương Tuyết Mai trước mặt. Vương A Di, đây là ta trước đây tại Nhành Nam to lớn nhất đổ thạch trận, cùng người đánh cược lúc thắng được ngọc bội, chính là hàng thật giá thật ngọc lục bảo, ngài nhận lấy. Ô hô, cái này làm sao có ý tứ? Vương Tuyết Mai có chút được sủng ái mà lo sợ. Phải biết, như vậy một khối tiểu ngọc bội, giá trị tối thiểu tại 100 vạn trở lên, mà đưa ngọc bội Liêu gia, càng là hàng thật giá trị Giang Lăng hào phú. Liêu thiếu gia nói, Vương A Di, ngài cũng đừng từ chối, khối ngọc bội này 10 điểm thích hợp ngài, cùng ngài nhất định chính là tuyệt phối, nhanh lên nhận lấy. Vừa nói, cũng không cho Vương Tuyết Mai từ chối cơ hội, tự tay đeo ở Vương Tuyết Mai trên cổ. Vương Tuyết Mai cười miệng toe toét. Trước kia, nàng liền cùng Giang Lăng hào phú nói chuyện tư cách đều không có, mà bây giờ, hào phú thiếu gia thế mà tự thân vì nàng mang ngọc bội. Ta Vương Tuyết Mai, rốt cuộc hết khổ rồi. Một bên nghĩ, nàng ánh mắt liền rơi vào Chỉ Quế Phương trên người, hừng hực khí thế nói, Chỉ Quế Phương, về sau nhìn thấy lao nương cho ta khách khí một chút nhì, một khi nhắm chúng ta không vui vẻ, nhường ngươi chịu không nổi. Chỉ Quế Phương gạt ra một cái khó coi nụ cười, ô hô, Tuyết Mai, nhìn ngươi nói chỗ nào lời nói, hai ta không phải vẫn luôn là hảo tỷ muội nha, chờ một lúc gặp được Tiêu gia chủ, ngươi có thể thay ta nói tốt vài câu. Hừ. Vương Tuyết Mai hừ lạnh một tiếng, ai cùng ngươi là hảo tỷ muội, cho ta bỏ. Vừa nói, liền hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang hướng Phượng Vũ Cửu Thiên bên trong đi đến. Lúc này, Lâm Nhược Sơ trong mắt lóe lên kinh dị còn sáng. Sáng sớm, nàng liền bị mẫu thân Vương Tuyết Mai kéo lên, để cho nàng hóa bên trên mị mị trang, nói người một nhà muốn đi tham gia một cái rất trọng yếu nghi thức. Nàng vốn đang không hiểu ra sao, giờ phút này rốt cuộc triệt để hiểu rõ ra. Mẹ, Tiêu gia để cho Lâm gia chúng ta trở thành mời riêng đồng bạn, tốt như vậy tin tức, ngươi sao không sớm chút nói cho chúng ta biết? Hơn nữa, rõ ràng là Cố Phong ca ca liên hệ Tiêu gia, ngươi vì sao nói là Trung Đình Hiên? Cái gì Cố Phong? Hắn một cái tiểu dáng ngục, hắn có thể cùng Tiêu gia nói lên lời gì? Vương Tuyết Mai bất mãn nói ra, nha đầu, ta biết ngươi đối với Cố Phong có lọc kính, nhưng mà, hắn sớm đã không phải sao năm đó Giang Lăng lớn nhỏ, nhận rõ hiện thực à. Lâm Nhược Sơ không để ý tới Vương Tuyết Mai, ngược lại trừng mắt Trung Đình Hiên, nhất định là ngươi, ngày đó Cố Phong ca ca lúc gần đi, rõ ràng nói qua, hắn đã liên lạc qua Tiêu gia, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, vừa trở về, liền cướp Cố Phong ca ca công lao. Vương Tuyết Mai lập tức sù lông, Nhược Sơ, ngươi làm sao nói? Nếu là không có Đình Hiên, Lâm gia chúng ta cách phá sản liền không xa, ngươi đây là thái độ gì, lập tức cho Đình Hiên xin lỗi. Trung Đình Hiên lại nói, A Di, ta trước kia xác thực đã làm một ít chuyện sai, Nhược Sơ đối với ta có thành kiến cũng bình thường, bất quá, ta cho nàng nhìn xem cái này, nàng liền hiểu rồi. Hắn lật tay lấy điện thoại di động ra, ấn mở nhất đoạn video, chính là đêm hôm ấy, tại Phượng Vũ Cửu Thiên ăn cơm giám sát. Bên trong hoàn chỉnh ghi chép Lý Cao Minh đến đây đưa thiệp mời toàn bộ quá trình. Chờ video thả xong, Lâm Nhược Mạt mở miệng nói, Nhược Sơ, chúng ta sở dĩ gặp ngươi, chính là không muốn cùng ngươi phát sinh tranh chấp, hiện tại, thấy được chân tướng, ngươi cũng nên rõ ràng, Cố Phong bất quá chỉ là qua loa vài câu. Ngươi à, chính là quá đơn thuần, rất dễ dàng tin tưởng hắn, muốn biết một năng lực cá nhân, không muốn xem hắn nói như thế nào, mà muốn nhìn hắn làm thế nào. Nhưng mà, xem xong rồi video, Lâm Nhược Sơ vẫn còn chỉ là lắc đầu, trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, các ngươi suy nghĩ một chút. Đủ. Vương Tuyết Mai bỗng nhiên hét lớn một tiếng, cả ngày Cố Phong ca ca gọi, ta thật không biết Cố Phong có cái gì tốt, hắn đến cùng đổ cho ngươi cái gì thuốc mê, sự thật đều bày ở trước mắt, ngươi còn muốn vì hắn giải thích. Lâm Bác Sơn lạnh mặt nói, ngươi giống Nhược Sơ làm cái gì, ta cũng cảm thấy ở trong đó có hiểu lầm. Các ngươi hai cái. Vương Tuyết Mai nghiến răng nghiến lợi, là muốn tức chết ta sao? Tính. Lúc này, Trung Đình Hiên ra mặt lên tiếng giảng hòa, A Di, Nhược Sơ cùng thúc thúc không tin ta liền được rồi, nếu như bọn họ nhất định phải cảm thấy, công lao này là Cố Phong, cái kia ta tặng cho Cố Phong tốt rồi, cũng không có gì lớn. Vương Tuyết Mai cảm khái nói, vẫn là Đình Hiên ngươi hiểu chuyện, ngươi yên tâm, lần này ngươi vì Lâm gia sự tình phí tâm, chờ khởi công nghi thức kết thúc, ta an bài ngươi cùng Nhược Mạt kết hôn, thử, cái kia Cố Phong còn muốn cướp ngươi công lao, cửa nhỏ đều không có. Nghe nói như thế, Trung Đình Hiên miệng trực tiếp liệt đến sau tai. Ha ha ha, Cố Phong, 5 năm trước, ngươi đủ tiểu nhằm vào ta, 5 năm sau, cũng nên đến phiên ta Trung Đình Hiên dẫm ở trên đầu ngươi. Ngươi yên tâm, hai chúng ta sổ sách, mạn mạn tính. Còn có Lâm Nhược Sơ cái này lực trí, ha ha, tín nhiệm ngươi như vậy đúng không? Nhìn lao tử nhập chủ Lâm gia về sau, làm sao đem cái nha đầu này dạy dỗ thành ta hình dạng. Càng nghĩ, Trung Đình Hiên càng là tâm thần chập chờn. Lâm gia cái này một đôi hoa tỉ muội, cũng có thể vị tú sắc khả san. Nếu như chơi một cái song phi lời nói, quả thực có thể đem người sướng chết. Đang nghĩ ngợi, đám người đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Từ Phượng Vũ Cửu Thiên đi tới một bóng người xinh đẹp, chính là Tiêu Thiên Tuyết. Tiêu Thiên Tuyết trái phải nhìn quanh một phen, liền hướng Vương Tuyết Mai bên này vẫy tay, là Vương Á Di đi, mau tới mau tới. Ta đã đợi các ngươi tốt lâu. Cơm mờ. Tiêu gia thiên kim thế mà tự mình đến đây đi ra ngoài nên đón người Lâm gia. Cái này Lâm gia cũng quá có mặt bài rồi a. Nhìn thấy một màn này, Giang Lăng thân hào nhóm, lần nữa hướng Vương Tuyết Mai mấy người ném cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Vương Tuyết Mai trợn cả mắt lên, đội bằng nói, Đình Hiên, ngươi làm sao không nói với ta Tiêu cô nương sẽ đích thân ra tới đón chúng ta à? Ta thoáng một cái đầu góc trống rỗng, đều không biết muốn nói với nàng cái gì. Trung đỉnh Hiên cũng là nhướng mày. Ta Trung đỉnh Hiên lúc nào như vậy có mặt nhi? Phải biết, Tiêu Thiên Tuyết không chỉ có là Tiêu gia thiên kim, càng là quốc gia nhân tài trụ cột, có thể làm cho nàng đi ra tự mình nên đón. Cái này, chẳng lẽ ta quá đẹp trai, Tiêu cô nương đối với ta ngầm sinh tình cảm, cho nên mới sẽ như thế? Phải là, đối với mình sắc đẹp, Trung đỉnh Hiên vẫn rất có tự tin. Hắn mang theo Vương Tuyết Mai mấy người một bên hướng Tiêu Thiên Tuyết bên kia đi đến, một bên nhẹ giọng dặn dò, "A Di, Nhược Mạn, ta cho các ngươi đánh cái dự phòng châm, chúng ta tiếp đó sẽ cùng Tiêu gia hợp tác một đoạn thời gian rất dài, các ngươi tuyệt đối không nên tại Tiêu cô nương trước mặt nhắc tới Cố Phong." Lâm Nhược Sơ ngắt lời nói, "Vì sao không thể sách? Ngươi có phải hay không sợ bản thân cướp Cố Phong công lao lộ tẩy?" Trung đỉnh Hiên nói, "Ngươi tại mở cái gì quốc tế cho đùa? Ta còn không phải là vì Lâm gia suy nghĩ, mặc kệ Cố Phong có chưa từng làm việc xấu, hắn hiện tại thanh danh đã thối không người được, Tiêu cô nương chính là đỉnh tiêm nghiên cứu khoa học nhân tài, chân chính giường cột nước nhà, ngươi cảm thấy, người như vậy, trong mắt dung hạ được hạ cát sao? Nội nhớ, nàng biết được các ngươi cùng Cố Phong có quan hệ, không chịu lại theo Lâm gia hợp tác rồi làm sao bây giờ?" Vừa nói, mọi người đã đến Tiêu Thiên Tuyết trước mặt, nhao nhao cung kính cho Tiêu Thiên Tuyết chào hỏi. Tiêu Thiên Tuyết nhìn xung quanh một vòng, không có phát hiện Cố Phong, lập tức cảm thấy hơi kỳ quái, "Vương A Di, ta nghe nói nhà các ngươi cùng Cố Phong quan hệ rất tốt, có thể có chuyện này?" Vương Tuyết Mai vừa muốn gật đầu, đồng nhiên nghĩ tới vừa mới Trung đỉnh Hiên nhắc nhở, đội bằng nói, "Không, chúng ta cùng Cố Phong không quen." Tiêu Thiên Tuyết sửng sốt một chút, chợt nói, "Nhưng ta nghe nói, trước kia các ngươi cùng Cố gia quan hệ cũng không tệ lắm." Lâm Nhược Sơ vừa muốn nói chuyện, Trung đỉnh Hiên liền cướp lời nói, "Cái kia cũng là ngày tháng năm nào sự tình, Cố Phong gia hỏa này giết cha diệt tộc, việc ác vô số, Lâm gia đã sớm cùng Cố Phong cắt đứt đến sạch sẽ." Tiêu Thiên Tuyết sắc mặt biến hơi khó coi, nhìn về phía Vương Tuyết Mai lanh đạm hỏi, "Có đúng không?" "Đúng đúng đúng, chúng ta đã sớm cùng Cố Phong phân rõ giới hạn, hắn trước mấy ngày trở về Giang Lâm tới, còn muốn tới nhà của ta ăn cơm, ta chỗ nào có thể đồng ý, trực tiếp bắt hắn cho đuổi ra ngoài, liền nước miếng đều không cho hắn uống." Vương Tuyết Mai lời thề son sắt nói ra. Chương 84. Ta Tiêu Thiên Tuyết, nhất định lại là Cố Phong cô dâu. Yên tĩnh hồi lâu, Tiêu Thiên Tuyết phun ra hai chữ, "Rất tốt." Nàng xoay người, hướng Vượng Vũ Cựu Thiên bên trong đi đến, Trung đỉnh Hiên mấy người đang chuẩn bị cùng lên, liền nghe Tiêu Thiên Tuyết âm thanh lạnh như băng truyền đến, "Tiêu gia cùng Lâm gia hợp tác kết thúc, các ngươi mời trở về đi." Một câu đơn giản lời nói, như một chậu nước lạnh, tạt vào Vương Tuyết Mai trên đầu. Nàng lập tức sốt ruột nói ra, "Tiêu cô nương, ta nói cũng là thật, ta một hơi nước đều không cho Cố Phong uống qua." Vừa nói, một bên hai ba bước hướng Tiêu Thiên Tuyết phóng đi, muốn làm cho đối phương nghe bản thân giải thích. Nhưng Tiêu gia tử sĩ lại đem nàng một mực ngăn khuất bên ngoài. Trung đỉnh Hiên lông mày nhíu lại, "Tiêu cô nương, còn mời ngài đem lại nói rõ ràng, cái này thiệp mời ta cũng là Hoa Chín Châu hai hộ lực lượng mới lấy tới, ngài hiện tại đột nhiên nói hủy bỏ hợp tác, dù sao cũng phải cho chúng ta một cái lý do chứ." Tiêu Thiên Tuyết nhìn xem hắn, cuối cùng thản nhiên nói, "Cái này thiệp mời là ta xem ở Cố Phong trên mặt mũi, đưa cho Lâm gia. Lúc nào thành ngươi lấy được, ngươi một cái tiểu tiểu hào phú thiếu gia, đáng giá Tiêu gia ta đưa ra thiệp mời màu vàng, đáng giá ta Tiêu Thiên Tuyết tự mình đi ra ngoài nên đón. Ngươi có phải hay không, quá để mắt chính ngươi." Trung đỉnh Hiên ngu ngơ tại chỗ, hoàn toàn không cách nào tin tưởng lỗ tai mình. "Cái này thiệp mời là bởi vì Cố Phong mới đưa ra tới. Cái này sao có thể?" Hắn hít sâu một hơi, "Tiêu cô nương, nếu như ta đã làm sai điều gì, ngươi có thể trực tiếp cùng ta nói, cần gì phải dùng Cố Phong tới nhục nhã ta. Ta Đường Đường Giang Lăng thứ hai hảo phú thiếu gia, nếu là không cầm được ngươi Tiêu gia thiệp mời, hắn một cái sớm đã nghèo túng phế vật Giang Lăng đại thiếu, lại có tài đức gì, có thể được Tiêu gia ưu ái. Tiêu cô nương, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một lần, thu hồi vừa rồi lời nói, dù sao Cố Phong là giết cha diệt tộc, làm nhiều việc các bại hoại kẻ cặn bã, mà ngươi là thiên chi tiểu nữ, giường cột nước nhà. Nếu để cho người khác hiểu lầm ngươi cùng Cố Phong quấy hợp lại cùng nhau, đối với ngươi danh tiếng cùng tiền đồ đều sẽ là hủy diệt tính đả kích." Tiêu Thiên Tuyết ngực chập trùng kịch liệt, nàng hai ba bước đi tới Trung đỉnh Hiên trước mặt, khuôn mặt hàm xương, một chữ nói, "Trung đỉnh Hiên, ngươi nghe rõ ràng cho ta, ta không những sẽ không theo Cố Phong phân rõ giới hạn, sẽ còn đi cùng với hắn. Ta Tiêu Thiên Tuyết sớm muộn sẽ trở thành Cố Phong cô dâu, cái này ngập trời bêu danh, ta cùng với hắn cùng một chỗ lưng." Nàng âm thanh, mặc dù không tính lớn, nhưng lại như là đất bằng một tiếng sét, nổ tại Trung đỉnh Hiên bên hai, cũng nổ tại Phượng Vũ Cựu Thiên cửa khách sạn, một đám Giang Lăng thân hào nhóm bên hai. Huyên náo cửa ra vào, tại lúc này, hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai từng nghĩ tới, giường cột nước nhà Tiêu Thiên Tuyết sẽ nói ra như vậy mấy câu nói tới. Nhưng mà, Tiêu Thiên Tuyết nhưng không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Nàng lạnh lùng nói, "Người tới, đem bọn hắn cho ta ném ra bên ngoài, nhất là cái này Trung đỉnh Hiên, nhục mạ nói xấu ta ý chúng nhân, các ngươi nên biết phải làm sao." Nói xong, quay người tiến nhập Phượng Vũ Cựu Thiên. Rất nhanh, Vương Tuyết Mai, Lâm Nhược Mạn đều bị ném ra Phượng Vũ Cựu Thiên, mà Trung đỉnh Hiên tức thì bị bạo đánh cho một trận, toàn thân trên dưới không có một khối tốt ra. Đến mức Lâm Nhược Sơ cùng Lâm Bắc Sơn chạy nhanh, không có bị Tiêu gia tử sĩ bắt được. Giờ phút này, vô số ánh mắt chăm chú vào Trung đỉnh Hiên, Lâm Nhược Mạn, Vương Tuyết Mai ba người trên người. Biểu lộ nghiền ngẫm, sắc mặt điểm ai. Bị na đến thất điên bắt đảo Vương Tuyết Mai, mặt như màu đất. Đối mặt bốn phương tám hướng đưa mắt tới, nàng hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Lúc này, một đường không đúng lúc gầm thành vang lên, "Nha, đây không phải Vương Tuyết Mai nha. Không phải vừa rồi phong cảnh rất nha, làm sao trong nháy mắt liền bị ném đi ra?" Chủ nhân âm thanh, "Không phải sao Chỉ Quế Phương, là ai?" Vương Tuyết Mai chỉ cảm thấy mình mặt phản phất bị người hung hăng vùng hai bàn tay, nóng bỏng đau. Nàng nhắm mắt nói, "Chỉ Quế Phương, ngươi thiếu âm dương quái khí, ta con rể là Cố Phong, ngươi gây ta, không có ngươi quả ngon để ăn." Chỉ Quế Phương cười ha ha, "Chết cười ta, ngươi không phải vừa rồi còn trướng mắt Cố Phong sao, hiện tại lại thành ngươi con rể." Vương Tuyết Mai, "Đừng người si nói mộng, người Tiêu Thiên Tuyết ưu tú như vậy, Cố Phong chỉ cần con mắt không ngủ, cũng sẽ cùng Tiêu Thiên Tuyết cùng một chỗ, hai người con gái, người Cố Phong để ý sao?" Một lời nói, đội Vương Tuyết Mai không lời nào để nói. Lúc này, Liêu gia thiếu gia bỗng nhiên lao đến, đưa tay đi đoạt Vương Tuyết Mai trên cổ ngọc bội. Vương Tuyết Mai kêu to, "Đừng đoạt ngọc bội a, không phải đã nói đưa cho ta sao?" Liêu gia thiếu gia nở nụ cười lạnh lùng nói, "Chỉ ngươi cái này lao yêu bà, xứng mang lão tử ngọc bội sao? Lao tử ngọc bội kia, chính là cho chó mang, cũng so cho ngươi mang mạnh." Ngọc bội bị cướp đi, Vương Tuyết Mai cái cổ bị rìm đến đau nhức, mà Chỉ Quế Phương còn thừa cơ tới, cho đi nàng hai cước. Nhìn xem nàng bộ dáng chật vật, đám người cười ha ha. Mà cái này tùy ý rêu cợt tâm thành, như lao nhọn đồng dạng, đâm vào Vương Tuyết Mai trong lòng. Trong ngay mắt, Vương Tuyết Mai ánh mắt ảm đạm xuống. Tất cả tinh khí thần tại thời khắc này phản phất đều bị rút đi. Nàng ngồi dưới đất, tóc hai bù xù, gào khóc. Vì sao? Bản thân không tin Cố Phong lời nói, muốn đi tin tưởng Trung Đình Hiên. Nếu như hôm nay để cho Cố Phong cùng một chỗ tới lời nói, hoặc là trước đó gọi điện thoại hỏi rõ ràng. Như vậy, nàng hôm nay đem phong quang vô hạn. Không giống hiện tại, không những đã mất đi cùng Tiêu gia cơ hội hợp tác, càng là trở thành vô số người trò cười. Giờ phút này, nàng hối hận phát điên. Có thể làm sao? Thế gian này, không có thuốc hối hận. Chương 85. Giờ phút này, ta nhường ngươi quỳ xuống. Ngự cảnh hào trong đỉnh. Linh Ngọc Hi mới vừa làm xong cơm trưa, vừa muốn đi gọi Cố Phong xuống lầu ăn cơm, lực chú ý chợt bị điện giật trong mắt nội dung hấp dẫn. "Người xem các bằng hữu mọi người tốt, ta đại phóng viên chuyển về tin nhanh, hôm nay Tiêu gia làng du lịch khởi công trong nghi thức, liên tiếp xuất hiện biến cố. Ly Quốc 5 năm Giang Lăng thứ 2 hảo phú thiếu gia Trung Đình Hiên, hiện thân khởi công nghi thức, hư hư thực thực cùng vừa mới về nước Tiêu gia Thiên Kim phát sinh xung đột. Càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt là, Tiêu gia Thiên Kim thế mà công nhiên tuyên bố, ái mộ đã từng giết cha diệt tộc Giang Lăng đại thiếu Cố Phong. Chuyện đã xảy ra đến tột cùng là như thế nào, xin cho chúng ta liên tuyến bản đại phóng viên, vì ngài mang đến tưởng tận nội dung, trong đó còn có ta đại phóng viên bắt được chân quý video." Linh Ngọc Hi vội vàng hô to, "Thiếu gia, mau xuống đây, ra đại sự rồi." Cố Phong xuống tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy trên TV tại phát ra một đầu video. Tiêu Thiên Tuyết đứng ở Phượng Vũ Cửu Thiên cửa ra vào, cùng Trung Đình Hiên đối mặt, từng chữ nói ra, không những muốn trở thành Cố Phong cô dâu, càng phải cùng hắn cùng nhau gánh vác ngập trời đều danh. Có thể nói phong thái tuyệt luân. Linh Ngọc Hi vô cùng kích động, tốt áp. Tiêu cô nương đoạn này phát biểu, quả thực xoáy nổ, yêu yêu. "Thiếu gia, xem ra ngài mị lực không giảm năm đó à, lúc trước vô số giang lăng nữ tử vì ngài khuynh đảo, bây giờ ngay cả Tiêu cô nương dạng này, tập mỹ mạo cùng tài hoa vào một thân nữ tử, cũng vì thiếu gia phong thái phía dưới." Cố Phong đuốt nhẹ một chút cái cằm, nói, "Lời xã giao mà thôi, không cần thật sự." Linh Ngọc Hi nói, "Ngài ý là, Tiêu cô nương không quen nhìn Trung Đình Hiên cướp ngài công lao, còn nói ngài nói xấu, vì cấp đủ ngài mặt mũi, mới nói như vậy." "Nói chung như thế đi." Tính toán ra, hắn cùng với Tiêu Thiên Tuyết tổng cộng nhận biết cũng không đến bao lâu thời gian. Hắn không cảm thấy, giống Tiêu Thiên Tuyết dạng này tinh anh trong tinh anh, lại nhanh như vậy thích một người. Lúc ăn cơm thời gian, Ôn Biêm đột nhiên gọi một cú điện thoại tới, "Giám mục Cố, ngài để cho cha Trung Đình Hiên đã có chút mặt mày, ta sau đó cho ngài phát một chút tư liệu, bởi vì thời gian quá ngắn, trước mắt liền tra được nhiều như vậy, ta biết không ngừng cố gắng, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất để lộ Trung Đình Hiên tất cả nội tình." Chờ hắn cúp điện thoại, Cố Phong liền lật xem bắt đầu những tài liệu kia. Lông mày cũng theo đó dần dần nhăn lại. Một bữa cơm ăn xong, tất cả tư liệu cũng xem hết, Cố Phong cho Lâm Nhược Sơ gọi điện thoại, biết được hiện tại người một nhà tại bệnh viện về sau, liền chạy tới. Bây giờ Cơ Thải Nguyệt bị gieo xuống sung sướng cổ, không thể nào lại tự sát, cho nên Linh Ngọc Hi cũng cùng một chỗ đi theo. Giờ phút này, người Lâm gia đều vùi ở một căn phòng bệnh bên trong. Trung Đình Hiên bị thương không nhẹ, cần trị liệu, Vương Tuyết Mai tuy chỉ bị thương nhẹ, nhưng dù sao đã có tuổi, giờ phút này chính nằm ở trên giường mang theo một chút. Trên TV đang tại phát hình Tiêu gia khởi công nghi thức hiện trường lại dễ ảm. Nhìn xem trong hội trường, những cái kia hồng quang đầy mặt Giang Lăng thân hảo, Vương Tuyết Mai liền tức giận đến toàn thân phát run. Nàng nhìn thoáng qua Trung Đình Hiên, âm dương quái khí nói ra, "Trung Đình Hiên, ngươi không phải nói để cho ta tham gia Tiêu gia khởi công nghi thức sao? Làm sao ta hiện tại không những không tham gia thành, ngược lại còn ở trong bệnh viện nằm?" Trung Đình Hiên giấu trong chăn tay, tạo thành năm đấm. Đáng chết Cố Phong, không chỉ có làm hại mình bị người Tiêu gia trước đám đông bạo đánh cho một trận, còn để cho mình tại Vương Tuyết Mai trước mặt không ngẩng đầu được lên. Đáng giận. Cố Phong rõ ràng chính là một cái rắc rưởi, tiếng xấu vang rền, Giang Lăng người 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 đến mà chu diệt. Vì sao? Tiêu Thiên Tuyết cùng đúng hắn yêu gái hưu ra. Phải biết, ngay cả bản thân cũng không dám đối với Tiêu Thiên Tuyết có ý nghĩ xấu. Cái phế vật này, đến cùng cho Tiêu Thiên Tuyết rót cái gì thuốc mê? Một bên nghĩ, hắn một vừa mở miệng nói, "A gì, chuyện này tuyệt đối có kỳ quặc, theo lý mà nói, Cố Phong căn bản không thể nào nhận biết Tiêu Thiên Tuyết mới đúng, ta hoài nghi là cái này Cố Phong vụ trộm lợi dụng hạ lưu thủ đoạn uy hiếp Tiêu Thiên Tuyết." Ngài cũng không nghĩ một chút, Tiêu Thiên Tuyết là nhân vật bậc nào, có thể để ý hắn một cái phế thiếu. Vương Tuyết Mai tức miệng mắng to, "Thả ngươi mẹ chó má, người ta Cố Phong là nhân trung lắm vượng, một kiếm có thể đánh rơi máy bay chiến đấu. Tiêu Thiên Tuyết ưa thích hắn quả thực quá bình thường bất quá, nhưng lại ngươi, trước đó thì cũng thôi đi, cho tới bây giờ còn không chịu thừa nhận Cố Phong so với ngươi còn mạnh hơn, còn không chịu thừa nhận mình cấp Cố Phong công lao." Trung Đình Hiên khinh thường nói, "Ta đã sớm nói, một kiếm đánh rơi máy bay chiến đấu đơn thuần lời nói vô căn cứ, à.
Được rồi Đình Hiên, ngươi bất tranh cãi. Lâm Nhược Mạt ngắt lời hắn, cùng lúc đó, lại đối với Vương Tuyết Mai nói, mẹ, ngài cũng đừng trách cứ Đình Hiên, bất kể nói thế nào, hắn điểm xuất phát là tốt, hắn cũng là vì trợ giúp Lâm gia, hơn nữa, hắn hôm nay cũng bị thương. Vương Tuyết Mai hừ lạnh một tiếng, đi đem TV đóng, mắt không thấy tâm không phiền. Lâm Nhược Mạt đứng dậy, đang muốn đi tắt TV, Trung Đình Hiên chợt từng thanh nàng giữ chặt. Vân vân, Tiêu gia gia chủ tựa hồ có lời muốn nói. Giờ phút này, Tiêu gia gia chủ Tiêu Nhiên đứng ở Phượng Vũ Cửu Thiên lầu 1, đối mặt vô số giang lăng thân hảo cùng camera, mở miệng nói ra. Chư vị, chắc hẳn đại gia cũng nghe đến trước đó, nhà ta nha đầu tại cửa khách sạn nói lời nói kia. Ta nghĩ nói là, các vị hẳn phải biết, Thiên Tuyết từ trước đến nay say mê học thuật, về mặt tình cảm mặt trống rỗng, bởi vậy mới bị Cố Phong Hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt, nói ra một chút không ra thể thống gì lời nói. Các vị yên tâm tâm, vừa rồi ta đã dặn dạy qua nàng, nàng cũng hiểu sâu nhận thức được bản thân sai lầm. Ta còn có thể hướng đại gia cam đoan, ta Tiêu Nhiên là tuyệt không thể nào đem con gái gả cho tiếng xấu vang dền Cố Phong. Trong phòng bệnh hoàn toàn tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, một tiếng kinh thiên tiếng cười từ Trung Đỉnh Hiên trong miệng bộc phát ra. Ha 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 ha, ta nói cái gì tới? A gì, ngươi cũng thấy đấy đi, Tiêu Thiên Tuyết là bị lừa gạt, mới có thể nói ra những cái kia không có quy củ lời. Hừ, ta đã nói rồi, liền Cố Phong cái kia rất rưởi, Tiêu Thiên Tuyết chỉ cần con mắt không ngủ, liền không khả năng thích hắn. Giờ phút này, nội tâm của hắn chỉ cảm thấy vô cùng thư sướng. Tiếng cười càng thêm tùy ý, thậm chí nước mắt đều bật cười. Nhưng vào lúc này, một đường lạnh lùng âm thanh truyền đến, "Trung Đình Hiên, là chuyện gì buồn cười như vậy, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút." Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp Cố Phong cùng Ninh Ngọc Hi một đường từ bên ngoài đi vào. Trung Đình Hiên bình tĩnh nhìn xem Cố Phong, miệng hơi cười, "Cố Phong, ta nói ngươi làm sao dám trở lại Giang Lăng, thì ra là dự định lợi dụng đơn thuần Tiêu Thiên Tuyết, trèo lên Tiêu gia cái này quả đại thụ che trời." Chỉ tiếc, Tiêu Thiên Tuyết ngu, Tiêu gia gia chủ cũng không đốc. Hắn đi tới Cố Phong trước mặt, "Đã ngươi đã không còn Tiêu gia tòa này chỗ dựa, như vậy, chúng ta sổ sách cũng nên hảo hảo tính một chút. 5 năm trước, ngươi để cho ta danh dự sẽ không, không thể không rời đi Giang Lăng. Hôm nay, ta hy vọng ngươi quỳ ở trước mặt ta, như thế, bản thiếu có lẽ có thể tha ngươi một đầu tiện mệnh." Cố Phong hơi hăng hái nhìn xem Trung Đình Hiên, "Ngươi, để cho ta quỳ xuống." "Không sai." Trung Đình Hiên ánh mắt tàn nhẫn, "Giờ phút này, ta nhường ngươi quỳ xuống." Chương 86. Mụ mụ, đại ca ca không có gạt người, Cố Phong đang muốn một trường đem không biết trời cao đất rộng Trung Đình Hiên chụp chết. Nhưng ở lúc này, Vương Tuyết Mai lao đến, một cái tát tại Trung Đình Hiên trên mặt, "Ngươi làm sao nói chuyện với Cố Phong đây, chỉ ngươi cũng xứng để cho Cố Phong cho ngươi quỳ xuống." Trung Đình Hiên không thể tin nhìn xem Vương Tuyết Mai, "A gì, ngươi sợ không phải điên? Vừa rồi trực tiếp truyền hình ngươi cũng nhìn rồi a. Cái này Cố Phong là dựa vào lấy hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt Tiêu Thiên Tuyết, hắn..." Vương Tuyết Mai quát, "Hắn dựa vào hoa ngôn xảo ngữ có thể lừa gạt Tiêu Thiên Tuyết, ngươi có bản lĩnh, cũng cho lão nương lừa gạt một cái cho ta xem một chút. Ngươi không lừa được, ngươi chỉ biết chịu Tiêu Thiên Tuyết đánh." "Trung Đình Hiên, lão nương nói cho ngươi, Tiêu gia từ bỏ Cố Phong, đó là Tiêu gia tổn thất, mà ngươi cái này tha lông, liền Cố Phong trên người một quặng lông cũng không sánh nổi." Trung Đình Hiên cái chán gân xanh hẳn lên, sắp tức đến bể phổi rồi. Hắn không nghĩ ra, Vương Tuyết Mai vì sao thái độ khác thường, như vậy che chở Cố Phong. "Tốt tốt tốt." Trung Đình Hiên hít sâu một hơi, "Tất nhiên người Lâm gia như vậy che chở ngươi, như vậy xem ở người Lâm gia trên mặt mũi, ta liền không so đo với ngươi năm đó sự tình. Giữa chúng ta ân oán, xóa bỏ." Vừa nói, liền nổi giận đùng đùng hướng ra phía ngoài phóng đi. Nhưng Cố Phong lại một cái đè hắn xuống bả vai, "Ta nhường ngươi đi rồi sao? Ngươi..." Cố Phong một cái đại thủ đông nhiên hướng phía dưới đè ép. "Oanh!" Trung Đình Hiên một đôi đầu gối hung hăng nện xuống đất, sàn nhà rạn nứt, máu tươi chảy ngang. Trung Đình Hiên tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa phòng bệnh. Lâm Nhược Mạt con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, như bị điên vọt tới Trung Đình Hiên trước mặt. "Cố Phong, ngươi điên rồi sao?" Linh Ngọc Hi tức giận nói, "Hắn lúc trước kiêu ngạo như vậy, để cho thiếu gia cho hắn quỳ xuống, hiện tại thiếu gia chẳng qua là lấy kỷ nhân chi đạo hoàn trị nó thân thôi." Lâm Nhược Mạt trong mắt hiện ra nước mắt, giận dữ hét, "Thế nhưng là Cố Phong lại không có thật quỳ xuống, lại nói coi như muốn để Đình Hiên quỳ xuống cũng không trở thành ác như vậy đi, hắn đầu gối đều tàn nát." Cố Phong thản nhiên nói, "Lâm Nhược Mạt, ta hôm nay đến chính là muốn cho ngươi xem một chút Trung Đình Hiên chân diện mục." Vừa nói, hắn để cho Ninh Ngọc Hi lấy điện thoại di động ra, lật ra Ôn Viêm tra được tư liệu. Chờ Lâm Nhược Sơ, Lâm Nhược Mạt mấy người vây tại một chỗ xem xét tư liệu thời điểm, Ninh Ngọc Hi nói, "Giang Lăng Trung gia 4 năm trước bắt đầu bố cục Bạch Hương Đế Quốc, tài sản đại lượng chuyển đi. 2 năm trước, Trung Đình Hiên cùng Bạch Hương Đế Quốc một vị đầu sỏ con gái kết hôn, đến nay cũng không ly hôn." Lâm Nhược Mạt trừng lớn hai mắt, "Không không không, điều đó không thể nào. Những tài liệu này khẳng định cũng là Cố Phong ngươi biên soạn đi ra gạt ta." Cố Phong nói, "Lâm Nhược Mạt, ta không muốn đem lời nói được quá khó nghe, nhưng chính ngươi nên rõ ràng, ngươi đã ly dị, còn mang đứa bé. Trung Đình Hiên nhất giới hảo phú con cháu, dựa vào cái gì muốn đi cùng với ngươi? Hắn sát suất cao chỉ là đùa với ngươi chơi mà thôi, ngươi tỉnh táo một chút ta." Hắn còn muốn nói tiếp, chỉ nghe Lâm Nhược Mạt bỗng nhiên hét lớn, "Cố Phong, ta biết Trung Đình Hiên cướp ngươi công lao, ngươi rất tức giận, nhưng hắn cũng không phải cố ý à, hắn cũng là vì Lâm gia suy nghĩ à. Ngươi một đại nam nhân, tất yếu nhỏ nhen như vậy sao? Huống chi hắn đã bởi vì cướp ngươi công lao mà bỏ ra đại giới, ngươi tại sao phải đánh nát hắn đầu gối? Ngươi lại vì cái gì muốn như thế nói xấu Đình Hiên?" Vương Tuyết Mai trở tay chính là một trường, lát tại Lâm Nhược Mạt trên mặt, "Cố Phong nói cũng là thật, ngươi đừng lại cùng với Trung Đình Hiên,
gia hỏa này kết hôn còn dụ dỗ ngươi, ngươi lập tức cùng hắn tách ra.
Không thể nào.
Lâm Nhược Mạn bưng bít lấy đỏ bừng mặt, Đỉnh Hiên sẽ không gạt ta.
Cố Phong mới là lừa đảo.
Hắn đang yên đang lành, cha Đỉnh Hiên làm cái gì? Hắn thậm chí đều không biết Đỉnh Hiên trở về Giang Lăng sự tình.
Mụ mụ, đại ca ca không phải lừa đảo.
Lúc này, bánh bao nhỏ lại thanh mại khí nói ra, là ta để cho đại ca ca cha.
Lưu Tiểu Đoàn, ngươi chừng nào thì cũng học được nói láo.
Lâm Nhược Mạn lạnh lùng quát lớn, biểu lộ cực kỳ phẫn nộ.
Bánh bao nhỏ rụt rụt đầu, cực kỳ tủi thân không dám nữa nói chuyện.
Cố Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Nhược Mạn, ta là xem ở, ngươi là Lâm Nhược Sơ tỷ tỷ phân thượng, mới nhắc nhở ngươi, đã ngươi không nghe, ta cũng lười nhắc lại theo ngươi nói nhảm.
Dù sao, đến lúc đó, bị chơi là ngươi, cũng không phải ta. Nói xong, xoay người rời đi.
Linh Ngọc Hi nhìn Lâm Nhược Mạn liếc mắt, cái gì tiểu năng yêu mù quáng, đừng đến lúc đó bị họ trùng bán, còn cười cho hắn đến tiền.
Lâm Nhược Sơ lúc này đổi tới, Cố Phong ca ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ khuyên nhủ tỷ tỷ ta, sẽ không để cho nàng cùng Trung Đỉnh Hiên pha trộn ở cùng một chỗ.
Vương Tuyết Mai cũng nói, không sai, cái họ kia trùng, nếu là còn dám dây dưa con gái của ta, ta thấy một lần đánh một lần.
Lâm Nhược Sơ chớp chớp mắt to ngập nước, mẹ, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay đặc biệt không thích hợp?
Vương Tuyết Mai nghi ngờ nói, có sao?
Lâm Nhược Sơ suy nghĩ một chút nói, ngươi hôm nay giống như đặc biệt hướng về Cố Phong ca ca, Cố Phong ca ca nói cái gì ngươi đều tin tưởng, đổi lại trước kia lời nói.
Vương Tuyết Mai cắt ngang nàng, trước kia là ta giả nên hồ đồ rồi.
Nói cho cùng vẫn là quái Trung Đỉnh Hiên cái kia tha lông, lúc đầu tại Phượng Vũ Cựu Thiên thời điểm, ta liền đã tin tưởng Cố Phong.
Chuyện cho tới bây giờ, Vương Tuyết Mai cũng nhìn thấu.
Trước đó Cố Phong nói hắn biết y thuật, nàng không tin, kết quả liền Ngô Thần Y đều khen không dứt miệng.
Trước đó Cố Phong nói hắn là giám mục trưởng, nàng không tin, kết quả liền Huyết Minh trông thấy Cố Phong đều quay đầu chạy.
Trước đó Cố Phong nói cùng Tiêu gia chào hỏi, nàng không tin, kết quả Tiêu Thiên Tuyết tự mình đi ra ngoài nên đón Cố Phong, thậm chí nói ra câu nói như thế kia.
Nếu như nàng không tin nữa Cố Phong lời nói, vậy cùng bại nào thật sự không khác biệt.
Cố Phong tự nhiên không biết giờ phút này Vương Tuyết Mai trong lòng ý nghĩ, hôm nay đến cũng đến rồi, hắn liền cho Lâm Nhược Sơ tiến hành lần thứ 2 trị liệu.
Hai lần trị liệu, tổng cộng cho Lâm Nhược Sơ tăng lên 6 tháng thọ nguyên, tăng thêm ban đầu 3 tháng. Bây giờ, Lâm Nhược Sơ đã có thể sống 9 tháng.
Không những như thế, thân thể so với lúc trước cũng tốt hơn nhiều.
Làm xong những cái này, Cố Phong để cho Linh Ngọc Hi về nhà trước, mình thì lái xe hơi đi đến một phương hướng khác.
Nơi đó là Hứa Thị Thế gia phương hướng.
Giờ phút này, Hứa Thị Thế gia trong phủ đệ, một đám người chính ngồi cùng một chỗ, thần sắc nghiêm túc.
Hứa gia gia chủ Hứa An Hòa nói, đại gia cũng đều nghe được, Tiêu Thiên Tuyết tại Phượng Vũ Cửu Thiên cửa ra vào nói ra lời nói kia, mặc kệ nàng là bởi vì cái gì nguyên nhân nói, chí ít chứng minh Cố Phong thật còn sống.
Hứa An Hòa đệ đệ Hứa Xương càng nói, hắn có sống hay không lấy chỉ là phụ, chủ yếu là Phong Ba Đình biến cố, hắn đến cùng tham dự bao nhiêu, chúng ta cần biết hắn thực lực chân chính, như thế mới có thể có vạn toàn cách đối phó.
Hắn có chút nổi nóng tiếp tục nói, mấy ngày nay chúng ta phải mấy người đi tuần bực ti, thế nhưng là tuần bực ti thủ khẩu như mình, không nói câu nào.
Hứa An Hòa nói, không những như thế, con trai ta Hứa Giai Minh tiến đến tuần bực ti, đến nay chưa về, ta nghĩ để cho tuần bực ti người điều lấy giám sát, bọn họ lại ra sức thức tử, một hồi nói không rảnh, một hồi nói giám sát hỏng.
Hứa An Hòa tam đệ Hứa Bá Lưu vô bàn lên, đáng giận tuần bực ti, thực sự là càng ngày càng không đem chúng ta Hứa ra để ở trong mắt, có phải hay không chúng ta cho tới nay đều quá mức địa thấp, đến mức Giang Lăng người đều nhanh muốn đem chúng ta Hứa ra quái vật khổng lồ này quên rồi.
Trong đại sảnh những người khác cũng cảm thấy hơi kỳ quái, không thích hợp, có cái gì rất không đúng, tuần bực ti từ trước đến nay e ngại chúng ta Giang Lăng cái này mấy đại thế gia, đột nhiên này tìm đủ loại lấy cơ qua loa tắc trách, chẳng lẽ phía sau còn có cái gì đừng đại nhân vật tại đối với tuần bực ti ra lệnh.
Hắn vừa dứt lời, một đường vang vang tiếng cười từ ngoài cửa truyền đến.
Có hay không một loại khả năng, tuần bực ti sợ hai Giang Lăng Hứa gia, lại sợ hơn ta Cố Phong.
Chương 87. Tốt Phong dựa vào lực, đưa ta lên thanh vân.
Tất cả mọi người hướng phía cửa nhìn lại, chỉ thấy một tên khuôn mặt thanh niên anh tuấn, công khai tiến nhập đại sảnh.
Không phải sao Cố Phong, là ai?
Trong đại sảnh, truyền đến khe khẽ tiếng cười.
Nếu như nói 5 năm trước, tuần bực ti sợ hãi Cố Phong, cái kia còn nói qua đi.
Nhưng hôm nay lúc rời đại biến, ngươi Cố Phong, lại là cái thá gì?
Hứa gia gia chủ Hứa An Hóa đưa tay gõ bàn một cái nói, để cho đám người an tĩnh lại, sau đó lờ mờ đối với Cố Phong nói.
Lời đồn quả nhiên không giả, năm đó thanh danh hiển hách Giang Lăng đại thiếu, còn sống trên cõi đời này, chính là không biết, Cố thiếu gia hôm nay đến thăm ta Hứa thị phủ đệ, cần làm chuyện gì?
Ta tới cấp cho ngươi đưa một vật.
Cố Phong nhe răng cười một tiếng, tiện tay hất lên, một dạng sự vật khoảng cách bay ra, đập ầm ầm tại Hứa An Hóa bên người trên bàn gỗ đàn.
Oeng!
Cường tráng đàn một bàn ầm vang sụp đổ, máu tươi vung vãi ở giữa, một cái đầu người nhảy vào Hứa An Hóa tầm mắt.
Chính là chết không nhắm mắt Hứa Giai Minh.
Tại tới Hứa gia trước đó, Cố Phong thay đổi tuyến đường tuần bực đi, đến đó đem Hứa Giai Minh đầu người mang đi qua.
Một con mắt, Hứa An Hóa liền muốn rách cả mí mắt.
Tốt rõ.
Hắn trên trán nổi lên gân xanh, thật lâu, một đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm Cố Phong.
Là ngươi giết con trai ta?
Ngươi vì sao muốn giết hắn? Vì sao?
Cố Phong song tay vắt chéo sau lưng, lạnh lẽo mở miệng, biết rõ còn cố hỏi, Hứa An Hóa, ta lại hỏi ngươi, năm đó Cố gia diệt môn án, trừ bỏ Cơ gia cùng các ngươi Hứa gia bên ngoài, còn có ai tham dự?
Nếu như từ thực chiêu đến, ta còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây, nếu không, hôm nay không những ngươi muốn chết, Hứa gia những người khác cũng một cái đều chạy không thoát.
Hứa Xương càng hoắc đứng dậy, Cố Phong, ngươi khẩu khí thật là lớn, thật sự cho rằng học chút mèo ba chân công phu, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Hôm nay, lão phu liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vâng. Một cỗ khủng bố uy thế tự tán dương xương cẳng trên người bộc phát ra. Hứa An Hóa sắc mặt vui vẻ, nhị đệ, ngươi đã tiến vào nhất tinh đại tông sư hàng ngũ, sao không sớm chút nói cho ta? Mới nhất tinh đại tông sư mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Hứa Xương càng một mặt ngạo nghễ, siêu phàm tông sư mới là ta truy cầu mục tiêu. Cố Phong thản nhiên nói, nhất tinh đại tông sư sơ kỳ chính là ngươi đời này cuối cùng cảnh giới. Ngươi là cái thá gì, vô tri tiểu nhi, và ngươi cũng dám khẳng định ta tiền đồ. Hứa Xương càng giận tím mặt, một quyền ngang nhiên hướng Cố Phong đánh tới, chết cho ta. Liên tại hắn ra quyền lập tức, ba cây ngân châm lôi cuốn lực lượng cuồng bạo nổ bắn mà ra. Khoảng cách xuyên thủng Hứa Xương càng cái chán. Hứa Xương càng bước chân chưa ngừng, tiếp tục hướng Cố Phong phóng đi, chỉ là tốc độ lại càng ngày càng chậm. Chờ đến Cố Phong trước người lúc, triệt để ngừng lại. Cố Phong vô bộ hắn gương mặt, ta không phải sao tại khẳng định ngươi tiền đồ, ta chỉ là tại khẳng định ngươi sinh tử, ta nếu để ngươi hôm nay chết, ngươi lại có thể sống đến ngày mai. Thoại âm rơi xuống, ba đầu cột máu tự tán dương xương càng cái chán phun ra ngoài. Hứa Xương càng, vị này Hứa gia nhị gia chủ, vừa mới bước vào nhất tinh đại tông sư cảnh giới, còn như toan một ngày kia, bước vào siêu phàm lĩnh vực. Giờ phút này, chết. Thi thể ngã trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Hứa gia đại sảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Ai có thể nghĩ đến, đường đường nhất tinh đại tông sư, vậy mà trong khoảnh khắc chết ở Cố Phong ba cây dưới ngân châm. Giờ phút này, Hứa An Hóa Tam đệ Hứa Bá Lưu hai mắt đỏ bừng một mảnh, vô biên lửa giận phun ra ngoài, "Cố Phong, ngươi coi nơi này là địa phương nào? Giết ta chất nhi không đủ, hiện tại càng đem ta nhị ca chém giết, nói, ngươi muốn chết như thế nào?" Cố Phong không lý hắn, nhìn về phía Hứa An Hóa, "Hứa An Hóa, ta lời nói vẫn hữu hiệu, nói cho ta liên quan tới 5 năm trước tất cả, ta có thể lưu ngươi toàn thây." Hứa An Hóa lộ ra một vòng âm trầm nụ cười, "Cố Phong, thế ra không thể đủ. Coi như năm đó, phụ thân ngươi cố nhân thành quyền khuynh Giang Lăng, cũng không dám tùy tiện xâm nhập ta Hứa gia giết người. Ngươi nghĩ biết 5 năm trước trận tướng, có thể xuống địa ngục, tự mình hỏi một chút phụ thân ngươi." Hắn đột nhiên một chỉ Cố Phong, giận dữ hét, "Ngươi tới, ra tay toàn lực, đem kẻ này lột ra cho thịt, ta phải dùng kẻ này cho cốt, cảm thấy an ủi con ta trên trời có linh thiêng." Ầm 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 oanh. 20 mấy tên tông sư xông vào trong đại sảnh. 13 tên ngũ tinh tông sư, 6 tên lục tinh tông sư, 3 tên thất tinh tông sư. Hơn nữa mỗi một vị thất tinh tông sư đều là đã nhập đỉnh phong. Không những như thế, còn có 2 tên lão giả hiện thân. Hai người này là Hứa gia cung phụ, một cái nhất tinh đại tông sư sơ kỳ, một cái nhất tinh đại tông sư trung kỳ. "Cố Phong, chúng ta những thế gia này, lười nhắc mỗi năm ngồi cơ thải nguyệt diễn kịch, mới không có đi phong ba đỉnh, nếu lúc ấy chúng ta đi, ngươi lại làm sao có thể sống tới ngày nay?" "Bất quá cũng không quan trọng. Ngươi quá ngông cuồng, đầm rồng hang hổ ngươi cũng dám sông, hôm nay ta Hứa gia át chủ bài ra hết, ngươi lại làm sao có thể không chết?" Theo Hứa An Hòa cái này gầm lên giận dữ, tất cả mọi người tất cả đều động, cùng nhau hướng Cố Phong đánh tới. 20 mấy tên cao tinh tông sư sát chiêu ra hết, uy thế cỡ này, người nào có thể ngăn cản? Vẹn vẹn là đám người này bộc phát ra trùng thiên sát khí, liền có thể đem thấp tinh tông sư cường giả sinh sinh ép thành một mịn. Giờ phút này, trong sảnh người nhà họ Hứa nhìn Cố Phong, đã như cùng ở tại nhìn một người chết. Nhưng mà, ha 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 ha, một đám giá áo túi cơm, ta giết các ngươi như giết gà. Một tiếng cười sang sảng qua đi, Cố Phong bóng dáng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở sau lưng mọi người, một đôi thiết quyền ngang nhiên vung ra, quyền ra như long, âm bạo loài sáng. Dầm dầm dầm, một tên ngũ tinh tông sư thân thể nổ bể ra đến, trên không trung nổ thành một đám mưa máu. Sau đó là hạng 2, hạng 3. Bất quá 10 mấy giây, không trung đã là phun chảy máu hoa đoá đoá. Huyết vụ đầy trời, làm cho người mở mắt không ra. Mà Cố Phong bóng dáng, tại trong huyết vụ lúc gần lúc hiện, như là một tôn cái thế tu la. Vào thời khắc này, Hứa ra hai tên cung phụ, tìm đúng cơ hội, một trước một sau, hướng Cố Phong giáp công đi. Thiết quyền mang theo kình phòng, đem huyết vụ xé mở một lỗ lớn. Nghiệt trướng, ngươi tử kỳ đã tới. Hét to âm thanh bên trong, hai người nằm đấm đã cách Cố Phong chỉ cách một chút. Muốn chết. Cố Phong vung tay chính là ba cái ngân trầm, lập tức thâm nhập quan sát trước mặt tên này cung phụng cái cổ, sau đó đột nhiên quay người, một trưởng hướng một tên khác cung cấp phụng thiên linh đóng che lại đi. Phịch. Đỉnh đầu bị lập tức bạo, hóa thành một mịn. Trong huyết vụ, vang lên hai đạo ngột ngạt tiếng ngã xuống đất. Đó là Hứa ra hai tên cung phụng thi thể, ngã trên mặt đất âm thanh. Cái này âm thanh không lớn, rơi vào người nhà họ Hứa trong tai, lại chỉ cảm giác một trận tê cả da đầu. Cái này sao có thể? Nhiều cường giả như vậy, vây công Cố Phong, vậy mà trong khoảnh khắc đã là tử thương một mảng lớn. Nói đùa cái gì? Trong này thế nhưng là có hai tên nhất tinh đại tông sư à, hơn nữa tiến vào nhất tinh đại tông sư cảnh giới không biết bao nhiêu năm tháng, căn bản không phải Hứa Xương càng loại kia vừa mới bước vào nhất tinh đại tông sư cảnh giới cường giả có thể so. Cái này Cố Phong, vì sao ngắn ngủi thời gian 5 năm đã biến mạnh mẽ như thế? Đám người chính tinh thần hoảng hốt, Cố Phong đã là từ trong huyết vụ bước ra, từng bước tới gần Hứa An Hóa. Giờ khắc này, Hứa An Hóa dọa đến hồn phi phách tán, quay đầu liền hướng sau lưng chạy tới. Nhanh ngăn lại Cố Phong, tất cả mọi người cho ta ngăn lại Cố Phong. Hắn như là phát điên hướng đại sảnh thân ở chạy tới, lúc này vừa bạn cùng một người chạm vào nhau. Đó là một cái gầy gò thanh niên, hắn nhíu nhíu mày, "Phụ thân, ngươi chạy thế nào vội như vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?" Hứa An Hóa lôi kéo hắn liền chạy, "Thanh Vân, chạy mau, Cố Phong đánh trở lại." Hắn không biết vì sao biến đặc biệt mạnh, đã giết chúng ta Hứa ra thật nhiều người. Ngay cả chúng ta Lâm Thời mời đến hai tên cung phụ, cũng bị hắn chém ở dưới ngựa. Thanh niên kia nghe vậy, lại là trong mắt lập tức tuôn ra ngập trời chiến ý, có đúng không? Vừa vặn ta vừa mới đột phá, ngược lại muốn xem cái này Cố Phong có thể hay không dưới tay ta đi qua một chiều. Và anh, Hứa Thanh Vân trên người bộc phát ra vô thượng uy áp. Cái này đúng là một tên nhất tinh đại tông sư cường giả tối đỉnh. Tuất Phong dựa vào lực đưa ta lên Thanh Vân, có ta Hứa Thanh Vân tỏa trấn Hứa ra, chỉ là một cái Cố Phong trong nháy mắt có thể diệt. Chương 88. Hứa Thanh Vân chết. Ngươi đột phá. Hứa An Hóa vui mừng quá đỗi. Tại mấy cái con trai bên trong, con trai trưởng Hứa Thanh Vân là nhất làm cho hắn kiêu ngạo. Hắn võ đạo thiên phú thực sự đột xuất, bất quá 27-28 tuổi niên kỷ liền đã tới nhất tinh đại tông sư trung kỳ, một tháng trước càng là bế quan tu hành. Không nghĩ tới lại xuất thế lần nữa, lúc đã đến nhất tinh đại tông sư đỉnh phong. Bất quá hắn vẫn là hơi khẩn trương nói, Thanh Vân, nếu không vẫn là thôi đi, ngươi theo ta trốn vào mật thất chờ đợi gấp rút tiếp viện. Cố Phong thực lực thật rất mạnh, chỉ sợ cũng đã nhập nhất tinh đại tông sư đỉnh phong. Hứa Thanh Vân khinh thường cười một tiếng, phụ thân, ngươi quên, ta trừ ra là nhất tinh đại tông sư đỉnh phong bên ngoài, càng là thiên sinh thần lực, cái này Cố Phong ta chỉ cần một trưởng liền có thể trục chết. Dứt lời, nhanh chân hướng trong sảnh đi đến, một tiếng chấn thiên nộ hống, Cố Phong, ngươi dám tại ta Hứa ra hành hùng, chết không có gì đáng tiếc. Làm sao, ngươi cũng tới chịu chết? Cố Phong cười hỏi. Chết người kia sẽ chỉ là ngươi. Hứa Thanh Vân thân hình khẽ động, đã là đến đại sảnh một cái góc. Theo hai tay của hắn vỗ một cái, nơi hẻo lánh một tôn đại đỉnh, vù vù rung động. Hắn nắm được đại đỉnh một góc, đưa tay ở giữa, đúng là đem cự đỉnh nhấc lên. Cố Phong, cái này Long Tu Thải Phượng đỉnh chính là ta Hứa ra chí bảo, hôm nay ngươi chết nơi này đỉnh phía dưới, cũng coi như được ngươi vinh hạnh. Tất cả mọi người là ngược lại hít sâu một hơi. 3000 cân cự đỉnh tại Hứa Thanh Vân trong tay, như là đồ chơi đồng dạng. Hôm nay, coi như cái này Cố Phong không bị cự đỉnh đập chết, cũng rất khó tại Hứa Thanh Vân trong tay còn sống. Sau một khắc, Hứa Thanh Vân cơ bắp nổ lên, kinh khí cuộn cuộn, cự đỉnh rời khỏi tay. Cố Phong, chết cho ta. Vâng. Cự đỉnh mang theo khủng bố uy thế, ngang nhiên hướng Cố Phong đập tới. Nhưng mà, Cố Phong chẳng những không có tránh né, càng là đang cự đỉnh tới gần thời điểm, một cước đá ra. Keng, to lớn mà kéo dài vụ vụ, nổ vang tại mọi người bên hai. Đám người chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận đau nhức, mà cái kia Long Tu Thải Phượng đỉnh dĩ nhiên lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ bay ngược mà ra. Hứa Thanh Vân sắc mặt đại biến, muốn tránh né nhưng căn bản không kịp. Và anh, thân thể của hắn bị cự đỉnh trực tiếp đụng vào bức tường như mai rùa đồng dạng rạn nứt. Nặng đến 3000 cân Long Tu Thải Phượng đỉnh gắt gao khảm vào bức tường bên trong, máu tươi tích tác rơi trên mặt đất. Hứa Thanh Vân cúi đầu nhìn mình bị nện đến giống như bùn nhão đồng dạng thân thể, dường như không thể tin được tất cả những thứ này. Ta thế nhưng là Hứa gia thiên chi tiêu tử, vì sao tại Cố Phong dưới tay liền một chiêu đều? Tư duy tại lúc này im bặt mà dừng. Ánh mắt của hắn ở ngắn ngủi mấy giây bên trong đã mất đi tất cả thần thái. Hứa Thanh Vân, vị này Hứa gia thiên chi tiêu tử, 28 tuổi thì đến nhất tinh đại tông sư đỉnh phong, càng là thiên sinh thần lực, đợi một thời gian sẽ thành Hứa gia tại Giang Lăng khai cương thác thổ vô thượng lợi khí. Hôm nay chết. Cố Phong ánh mắt cũng không tại Hứa Thanh Vân trên người lưu lại, mà là hướng đại sảnh chỗ sâu nhìn lại. Giờ phút này Hứa An Hóa đã không thấy bóng dáng, hắn lông mày nhíu lại, thiện tay chộp tới một cái Hứa gia tiểu bối. Người kêu tên gì? Cái kia Hứa ra tiểu bối dọa đến hai chân như nhũn ra, ta ta ta. Hứa Lâm, ta không muốn lãng phí thời gian tìm Hứa An Hóa, ngươi hẳn phải biết hắn giấu đi nơi nào, dẫn đường. Hứa Lâm căn bản không dám nghịch lại Cố Phong ý tứ, vội vàng dẫn đường. Cố Phong đưa tay ở giữa, đánh ra 30 đạo ngân châm, bắn vào trong sân 10 tên Hứa ra tiểu bối thể nội. Đứng ở chỗ này đừng động, nếu không, chết. Sau đó mới đi theo Hứa Lâm hướng đại sảnh chỗ sâu đi đến. Chờ hắn rời đi, 10 tên Hứa ra tiểu bối nhìn nhau một cái, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Chúng ta nếu không chạy đi, thừa dịp ma đầu kia bây giờ không có ở đây, ngươi không nghe hắn nói chạy sẽ chết sao? Cắt, hắn nói cái gì ngươi tin cái đó a? Hắn cái này rõ ràng là dọa người, các ngươi không chạy, ta chạy. Trong khi nói chuyện, một tên Hứa ra tiểu bối liền chạy ra ngoài cửa. Mọi người thấy hắn sắp chạy ra cửa bên ngoài đều vô sự, không khỏi đều hơi ý động. Nhưng lại tại tên này tiểu bối một chân bước ra ngoài cửa lúc, ầm, thân thể của hắn trực tiếp nổ bể ra đến, thành mở ra huyết vụ. Cố Phong sở học âm dương thần châm, có thể cứu người, cũng có thể giết người. Nhìn thấy một màn này, khác 9 tên Hứa ra tiểu bối, tất cả đều ngược lại hít sâu một hơi, nơi nào còn có chạy trốn dũng khí. Giờ phút này, Hứa ra trong mặt thất, Hứa An Hóa cùng Hứa Bá Lưu liếc nhau, toàn đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được một vòng vẻ sợ hãi. Cái này Cố Phong, mẹ nó cũng quá biến thái. Hứa Bá Lưu hít sâu một hơi, mở miệng nói. Hứa An Hóa nói, không có việc gì, có Thanh Vân ở bên ngoài cản trở, chúng ta việc cấp bách là nhanh lên hướng những thế gia khác cầu viện, để cho bọn họ phái người tới tiêu diệt Cố Phong. Hứa Bá Lưu cũng nhẹ gật đầu, đại ca nói cực phải, cái này Cố Phong quá mức khủng bố, Thanh Vân mặc dù lợi hại, chỉ sợ cũng chỉ có thể áp chế Cố Phong, muốn giết lại rất có độ khó. Hắn vừa nói, một bên sở ra điện thoại di động. Nhưng ở lúc này, mật thất cửa bị từ từ mở ra. Chuyện gì xảy ra? Hứa Bá Lưu giật mình, chẳng lẽ Cố Phong đã đổi tới? Hứa An Hóa nói, làm sao có thể, Cố Phong lại không biết mật thất cửa chính mật mã, hẳn là Thanh Vân chém giết Cố Phong, trở về đến cho chúng ta báo tin vui. Một âm thanh vang lên, cha, phụ thân. Người mở miệng, rõ ràng là Hứa Lâm. Thì ra là Tiểu Lâm. Hứa An Hóa thở dài một hơi, Hứa Lâm xem như hắn con thứ hai, tự nhiên là biết căn mật thất này mật mã, bên ngoài tình hình chiến đấu thế nào? Hứa Lâm gian nan nuốt nước miếng một cái, đại ca hắn chết.
Cái gì?
Hứa An Hóa mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hứa Thanh Vân thế nhưng là Hứa gia vương bài, cái này mới qua bao lâu, không ngờ chết tại Cố Phong trong tay.
Cái này sao có thể?
Tiểu Lâm, ngươi đừng tìm ta vui vẻ, nếu là Thanh Vân chết rồi, cái kia Cố Phong làm sao sẽ không truy tới?
Hứa An Hóa, ngươi làm sao biết ta không có tới?
Một âm thanh tự tán dương lâm sau lưng vang lên.
Cố Phong chậm rãi đi ra, song tay vắt chéo sau lưng, đứng ở Hứa An Hóa trước mặt.
Hiện tại, có thể nói cho ta 5 năm trước liên quan tới Cố gia hết thảy sao?
Chương 89.
Chuyến này thu hoạch ta nói, 5 năm trước.
Hứa An Hóa trên mặt đột nhiên lộ ra một cái âm trầm nụ cười, vừa hướng quay ngược lại lui, một bên giống to, ta nói mẹ ngươi, Hứa Lâm, ngươi còn đang chờ cái gì?
Phanh 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 phanh.
Năm đạo súng vang lên, gần như cùng Hứa An Hóa tiếng giống giận dữ cùng nhau vang lên, lập tức tới gần Cố Phong hậu tâm.
Hứa An Hóa cao giọng cười to, Cố Phong, cùng lao tử đấu, ngươi còn non một chút.
Lao tử một ánh mắt, con trai ta liền biết muốn làm gì.
Ha ha, muốn biết 5 năm trước chân tướng.
Xuống địa ngục hỏi một chút ngươi tốt phụ thần.
Có đúng không?
Cố Phong lạnh lẽo mở miệng, niệm nô kiểu trong nháy mắt giữ lòng bàn tay, trở tay hướng sau lưng quay đi.
Ken 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 bang.
Năm viên đạn bắn vào niệm nô kiểu bên trên, tia lửa tung tóe.
Cố Phong sống kiếm đông nhiên vỗ một cái.
Năm viên đạn bay ngược, khoảng cách thâm nhập quan sát Hứa Lâm thể nội.
Tất cả đều đang trong điện quang hỏa thạch phát sinh, Hứa Lâm liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền ngã tại trong vũng máu.
Dĩ nhiên chết đến mức không thể chết thêm.
Hứa An Hóa một mặt kinh khủng nhìn xem Cố Phong.
Tại sao có thể như vậy?
Trong tay hắn thanh kiếm kia là thế nào đột nhiên xuất hiện?
Hắn phản ứng lại làm sao có thể nhanh tới mức này?
Hứa Lâm đứng tại Cố Phong sau lưng, tùy thời mà động, đạn ra khỏi nòng không đến một giây đồng hồ thời gian, liền có thể đánh chết Cố Phong.
Nhưng thế mà bị Cố Phong phản ứng lại,
cuối cùng là cái quái vật gì?
Nhưng ngược lại, Vô Biên Vi vẫn lại đem hắn bao phủ, hắn gầm thét lên, Cố Phong, ngươi tên xuất sinh này, lão phu ba cái con trai, tất cả đều chết vào tay ngươi, lão phu chính là làm quỷ, cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Cố Phong sắc mặt đạm nhiên, Hứa An Hóa, ta từ vào cửa một khắc này, liền đã nói với ngươi, nhường ngươi thành thật khai báo, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe.
Hứa Sương Càng, Hứa Thanh Vân, Hứa Lâm, bọn họ cũng không phải là chết ở trên tay của ta, mà là chết tại ngươi cuồng vọng tự đại a.
Ta.
Hứa An Hóa há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì.
Một cỗ hối hận vô thiên cái địa, phun lên hắn tứ chi bách hải.
Vì sao?
Bản thân ngay từ đầu không liền nghe Cố Phong lời nói ra năm đó trận tướng.
Nói như vậy, đệ mình, con trai mình, có lẽ liền không cần chết.
Còn có hắn Hứa ra nhiều năm qua bồi dưỡng những tông sư kia cường giả, có phải hay không cũng có thể may mắn thoát khỏi tại khó.
Lúc này, Cố Phong âm thanh lại một lần truyền đến, Hứa An Hóa, nói cho ta 5 năm trước liên quan tới Cố gia diệt môn án tất cả, ngươi nếu nói đến làm cho ta hài lòng, ta tâm trạng khá một chút, nói không chừng liền thả trong đại sảnh, những cái kia nhà tiểu bối.
Hứa An Hóa yên tĩnh chốc lát, trên mặt hiện lên một vòng âm độc chi sắc, đột nhiên đưa tay, hướng bản thân đỉnh đầu hùng hăng bố tới.
Máu tươi cuồn cuộn.
Hắn một đôi mắt oán độc trừng mắt Cố Phong, ngươi đem ta Hứa gia trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn mưu toan từ ta nơi này biết năm đó chân tướng.
Tốt à, lão tử có thể nói cho ngươi, chỉ có điều, ngươi đến xuống địa ngục tới hỏi lão tử. Ha 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 ha.
Hắn tiếng cười bén nhọn chói tai, cả người giống như điên cuồng.
Mấy giây về sau, hắn tiếng cười biến mất không thấy gì nữa, cả người ngã xuống trong vũng máu.
Chết rồi.
Cố Phong nhíu nhíu mày.
Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, Hứa An Hóa biết đưa tộc nhân tính mệnh tại không để ý, lựa chọn tự sát.
Hắn nhìn về phía Hứa Bá Lưu, bảy cái ngân châm lập tức đánh vào đối phương thể nội, nói ra năm đó chân tướng, nếu không, ta nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong.
Cực độ đau đớn, để cho Hứa Bá Lưu sắc mặt nhăn nhó.
Năm đó sự tình ta biết không nhiều à, cũng là ta đại ca đang làm, ta chỉ biết, Cố gia diệt môn về sau, đại ca cùng Tôn thị thế gia có qua một đoạn thời gian thời kỳ chân mật.
Đi qua nửa giờ tra tấn, Cố Phong xác nhận, Hứa Bá Lưu xác thực chỉ biết những cái này.
Nếu như thế, ngươi cũng nên cùng các minh đệ ngươi đoàn tụ.
Mắt thấy hỏi không ra càng nhiều, Cố Phong liền dự định một trưởng vỗ chết Hứa Bá Lưu.
Hứa Bá Lưu đội vàng hô to, Cố thiếu, ta không muốn chết ta, cầu ngài tha cho ta đi.
Ta tại sao phải tha ngươi?
Cố Phong lờ mờ hỏi.
Hứa Bá Lưu chỉ mình sau lưng nói, Cố thiếu, ngươi xem căn mật thất này, cất giữ không ít dược liệu, chỉ cần ngươi thả ta có thể đem những dược liệu này, tất cả đều đưa cho ngài.
Căn mật thất này chính là chuyên môn vì tồn trữ đủ loại thiên tài địa bảo.
Từ lúc đi vào thời gian, Cố Phong liền đã chú ý tới những dược liệu kia.
Số lượng là thật không ít, trông gần phân nửa mật thất.
Cố Phong nhìn xem Hứa Bá Lưu, lộ ra một vòng ý vị sâu xa ý cười, chẳng lẽ ta giết người, liền lấy không đến những dược liệu này?
Cái này?
Hứa Bá Lưu sửng sốt một chút, vừa vội cấp bách nói ra, ta còn có thể cho Cố thiếu ngài làm trâu làm ngựa, ta đại ca cùng nhị ca đều đã chết, lẽ ra phải do ta kế thừa vị trí gia chủ, ta Hứa gia tại Giang Lăng sản nghiệp không ít, công ty cũng có mấy nhà, hàng năm sinh ra lợi nhuận, ta có thể phân Cố thiếu một nửa.
Vì mạng sống, Hứa Bá Lưu đem mọi thứ đều không đếm xỉa đến.
Cố Phong như có điều suy nghĩ bước cằm, sau nửa ngày, trong lòng đã có so đo, Hứa Bá Lưu, hy vọng ngươi có thể làm một đầu tốt chó.
Nói xong, hắn liền để Hứa Bá Lưu rời đi trước mặt thất, sau đó vung tay lên, đem trong mật thất tất cả dữ liệu, tất cả đều cất vào nhẫn không gian bên trong.
Đi tới đại sảnh, Hứa Bá Lưu đã mang theo còn sót lại Hứa gia tiểu bối, ở nơi đó nghênh đón Cố Phong.
Cố Phong nói, Hứa Bá Lưu, ngươi tất nhiên làm ta chó, cái kia ta liền cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất,
nhưng bằng chủ nhân phân phó.
Hứa Bá Lưu trung ký 10 phần.
trung tu Cố gia phủ đệ, mặt khác, tại Mi Sơn chi đỉnh, xây dựng nghĩa trang, ta muốn an táng Cố gia vong hồn. Sau đó, lần thứ hai cho Hứa Bá Lưu cùng Hứa gia tiểu bối trồng ba cây ngân châm. Không muốn trộm gian dùng mảnh lưới, sự tình làm tốt, ta có thể tha tính mạng các ngươi, nhưng nếu là dám nửa đường thoát đi giang lăng, chờ các ngươi, chỉ có tử vong con đường này. Xong xuôi những cái này, Cố Phong đi tới bên tường, một tay nắm chặt lòng tu thải phượng lừng lấy hai, cơ bắp nhô lên ở giữa, nặng đến 3000 cân cự đỉnh bị hắn rút ra bức tường. Hắn giơ chiếc đỉnh lớn này, nhanh chân rời đi Hứa gia. Chờ đến xe của mình trước, mới hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cự đỉnh thu vào nhận không gian. Chuyến này Hứa gia chuyến đi, thu hoạch quả thực không nhỏ. Kẻ cầm đầu Hứa An hóa để tội. Dù chưa biết được 5 năm trước toàn bộ trận tướng, nhưng ít ra cũng có manh mối. Giang Lăng Tôn thị chính là hắn mục tiêu kế tiếp. Long tu thải phượng đỉnh là Hứa gia gia truyền chí bảo, nhưng người nhà họ Hứa lại không hiểu được làm sao sử dụng, chỉ làm một kiện đồ cổ, bày ở đại sảnh cung cấp người thưởng thức. Trên thực tế, chiếc đỉnh này lấy ra luyện đan là coi như không tệ lựa chọn. Hứa gia mật thất trăm năm tích lũy dược liệu cũng bị hắn càn quét không còn. Đến mức Hứa gia những cái kia còn sống người, hắn hôm nay tới, bản thân cũng không dự định giết sạch. Những người này đều muốn cùng cơ thải nguyệt một dạng. Tại một tháng về sau, hắn chủ trì ngày dỗ đại điện bên trên, vì Cố gia vong hồn nhất quan tài. Trở lại ngự cảnh hào đình về sau, Cố Phong đơn giản đem Hứa gia hành trình cùng Ninh Ngọc Hi nói một lần. Ninh Ngọc Hi hơi tò mò hỏi, thiếu gia, vì sao ngươi muốn đem Cố gia mới nghĩa trang tuyển tại Mi Sơn đâu? Cố Phong mười ngón tương giao, nặng nề nói ra, phụ thân ta ưa thích nơi đó hoàn cảnh. Cố gia xảy ra chuyện đêm trước, cha Cố từng mang theo Cố Phong đi một chuyến Mi Sơn. Nói nơi này chính là hắn muốn động công việc cái tiếp theo hạng mục, muốn ở chỗ này xây một tòa đại đại sơn trang dành để nghỉ mát, về sau đi không liền tưởng tới. Tất nhiên phụ thân ưa thích, vậy liền đem hắn chôn ở Mi Sơn chi đỉnh, quanh năm cùng non xanh nước biết làm bạn.